Chương 1287 ngọt ngào hành trình, chương 1287 ngọt ngào hành trình. Vương Khôn đoàn người đi tới cửa, buổi tối trực người liền đem Tần Hoài Như tin tức nói ra. Chu Nô vừa nghe, liền không nhịn được nói, ta liền biết bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu cũng không có để ý Chu Nô, hai người trước tiên nhìn lẫn nhau một cái, ý tứ rất rõ ràng, Tần Hoài Như tám phần là tìm Lý Hoài Đức. Chẳng qua là rất nhanh hai người liền hủy bỏ cái suy đoán này. Lý Hoài Đức lúc này đang nhức đầu lắm, đáp ứng người khác rượu thuốc không có, hắn có thể có tâm tình ăn chơi mới là lạ. Lý Hoài Đức cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân, sẽ không háo sắc như vậy. Thật chẳng lẽ chính là đến tìm Trùng Nô? Thế nhưng là Tần Hoài Như lúc nào khách khí như thế, không ngờ không có xông vào căn tin gây chuyện. Mặt trời mọc từ hướng tây. Không nghĩ ra, vậy thì không muốn, Vương Khôn đóng thay bọn họ đi làm cẩn thận chút, liền rời đi. Ra trong sân cửa, Hứa Đại Mậu liền cưỡi xe đạp, hướng về phía Trùng Nô lại là một trận chế giễu, "Trùng Nô, anh em đi về trước, ngươi từ từ chân trở về đi thôi." Trùng Nô không có để ý hắn, nhao nhao một đêm, hắn cũng chẳng ghét. Chờ Hứa Đại Mậu đi, Trùng Nô mới nói, "Người cháu này, ta phi muốn cho hắn biết tay không thể." Vương Khôn cưỡi xe ba bánh, mang theo Tuyết Nhi liền hướng nhà khách đi tới. Chu Nô nhìn một cái Vương Khôn rời đi, vội vàng đuổi theo, đặt mông ngồi lên xe ba bánh. Hứa Đại Mậu cưỡi xe đạp, rất nhanh liền đuổi kịp Tần Hoài Như, cố ý ở Tần Hoài Như bên người dừng lại. "Tần tỷ, ngươi đêm hôm khuya khoắt, ở bên ngoài đi bộ cái gì? Không sợ ngươi bà tìm ngươi phiền toái?" Tần Hoài Như thấy Hứa Đại Mậu, đi lên liền hỏi, "Ngươi cùng Chu Nô không có ở căn tin đánh nhau?" Hứa Đại Mậu nhiều thông minh một người, lập tức liền nhận ra được, Tần Hoài Như khẳng định ở căn tin phụ cận. Hắn đánh giá Tần Hoài Như, "Ngươi không trở về nhà, ở căn tin phụ cận chuyển rời cái gì? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Vương Khôn cũng ở đây căn tin. Ngươi muốn từ căn tin trộm đồ, nhưng không dễ dàng như vậy." "Phi, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Ngươi đem ta làm người nào?" Tần Hoài Như đầy mặt phẫn nộ. Hứa Đại Mậu cười ha ha, "Ta trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Ngươi nói cái cho ta nhìn một chút. Các ngươi nhà là người nào, làm đại gia không biết ai trước kia có Dịch Trung Hải che chở ngươi, đại gia có đoán khí chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bây giờ Dịch Trung Hải tự thân khó bảo toàn, không ai sẽ nuông chiều nhà các ngươi. Tần tỷ, xem ở hai người chúng ta giao tình mức, ta nhiều một câu miệng, sau này quản tốt con trai ngươi." Tần Hoài Như trên mặt rất tức giận, lại không thể không chăm chú cân nhắc Hứa Đại Mậu. Đồng ngạnh cầm trụ nỗ vật không cần gấp gáp, nàng còn phải dùng một chiêu này gắn chặt trụ nỗ đâu. Nhưng là đồng ngạnh lá gan càng ngày càng lớn, cũng bắt đầu cầm trong nhà tiền. Nàng bây giờ đem tiền giấu đến địa phương bí ẩn, bảo đảm đồng ngạnh không tìm được, nhưng là nàng không có biện pháp bảo đảm đồng ngạnh không cầm đồ của người khác. Dịch Trung Hải đã thất thế, sắp thực không gánh nổi nhà các nàng. Trong viện người lại cùng Vương Khôn học xong báo cảnh, ngày đó sau lưng bọn họ báo cảnh sát, đồng ngạnh thì phiền toái. Hứa Đại Mậu, tỷ hỏi ngươi, trong xưởng vì sao đối một đại gia xử phạt như vậy nặng? Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, xử phạt nặng sao? Ta cảm thấy không có chút nào nặng. Liên Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, kéo ra ngoài bắn chết cũng không quá đáng. Ngươi nói thế nào đâu? Không phải là đập Vương Khôn nhà sao? Về phần kéo ra ngoài bắn chết đã Vương Khôn trong nhà cũng không phải là tử cấm thành, không thể để cho người khác tiến. Hứa Đại Mậu mặt lộ vẻ khinh thường, Tần Hoài Như, ta phát hiện ngươi cùng Dịch Trung Hải có giống nhau tật xấu, cũng thích coi người khác là kẻ ngu. Dịch Trung Hải trên người mang theo quần lót của ngươi, mục đích là cái gì? Làm đại gia cũng không biết a, các ngươi muốn hãm hại Vương Khôn, Vương Khôn không có làm chết các ngươi, liền đủ nể mặt các ngươi. Ngươi nói bậy. Tần Hoài Như dĩ nhiên không dám thừa nhận Hứa Đại Mậu. Quần lót chuyện, chính là đánh chết cũng không thể nhận. Một khi thừa nhận xuống, nàng sẽ phải trên lưng giày rách danh tiếng, không còn có giải thích đường sống. Trừ giày rách danh tiếng, còn có chính là hãm hại Vương Khôn chuyện, đây cũng là không thể thừa nhận. Vương Khôn thực tại quá âm hiểm, rõ ràng cùng Lý Hoài Đức quan hệ tốt như vậy, còn một chút tin tức cũng không lộ ra tới. Đại gia nếu là sớm biết hắn cùng Lý Hoài Đức quan hệ, cũng không dám động thủ với hắn. Hứa Đại Mậu không nói lắc đầu, được, coi như ta nói bậy được chưa? Các ngươi thừa nhận không thừa nhận, cũng không có quan hệ. Đại gia lòng biết rõ là được. Ngươi yêu thế nào gạt gấm chủ nố, liền thế nào gạt gấm chủ nố. Đừng có dùng bộ kia lý luận lừa phỉnh ta là được. Nếu không phải nhìn ra Tần Hoài Như cùng Lý Hoài Đức quan hệ, Hứa Đại Mậu tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho Dịch Trung Hải. Ít nhất cũng phải đem quần lót chuyện làm ra. Bây giờ cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Ta đi trước. Hứa Đại Mậu muốn cưỡi xe đạp rời đi, Tần Hoài Như một cái liền kéo lại xe của hắn ngồi phía sau. Ngươi chờ chút, chủ nố đâu? Hắn không có xe đạp, khẳng định ở phía sau chân. Ngươi muốn gặp chủ nố, liền ở chỗ này chờ đi. Hắn cùng với Vương Khôn. Nên là gần đây khoảng thời gian này, chủ nố không cũng mặt dày mày dạn đi theo Vương Khôn. Tần Hoài Như mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chủ nố cùng với Vương Khôn, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho đi tìm chủ nố. Mong muốn gạt gấm chủ nố, tốt nhất vẫn là ở chủ nố trong phòng, không có ai quấy rầy thời điểm. Thì đi mệt, ngươi mang theo tỷ trở về. Hứa Đại Mậu cũng không có rõ ràng cự tuyệt, mà là hỏi, ngươi sẽ không sợ ngươi bà biết rồi? Sợ cái gì? Ngươi là Kinh Như lão công, chính là muội phu của ta. Chúng ta là thân thích, đi chung với nhau sợ cái gì? Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Tần Hoài Như khá có một loại không thèm đếm xỉa cảm giác. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên cũng không sợ, hắn là mới nhậm chức công nhân cụ sát đội đội trưởng, làm sao sẽ sợ hãi một la lối lao thái thái. Tần Hoài Như hiểu Hứa Đại Mậu ý đồ, cũng không có cự tuyệt. Hứa Đại Mậu bây giờ là tân nhiệm đội trưởng, lại là muội phu của nàng, cùng Hứa Đại Mậu làm tốt quan hệ, chỗ tốt không thiếu được. Ta hỏi ngươi, một đại gia xử phạt, muốn thời gian bao lâu? Tuổi của hắn lớn như vậy, ngươi có thể không thể thả qua một đại gia. Hứa Đại Mậu đột nhiên dừng lại xe đạp, Tần Hoài Như không có ngồi bước bảng, nào tới Hứa Đại Mậu trên thân. Ngươi làm gì nha? Tần Hoài Như, ta cảnh cáo ngươi, chớ ở trước mặt ta nói Dịch Trung Hải. Những thứ kia trừng phạt là Lý chủ nhiệm ra lệnh, có khả năng ngươi đi tìm Lý chủ nhiệm. Tần Hoài như thấy Hứa Đại Mậu thái độ kiên quyết, nhất thời liền bỏ qua cho Dịch Trung Hải nói giúp tính toán. Vì Dịch Trung Hải đắc tội Hứa Đại Mậu, thực tại quá uổng phí. Ngươi phát cái gì tính khí a, ta chính là nhìn một đại gia tốt như vậy một người, bị phạt đi thanh kết tổ, có chút không đáng ra sao. Hơn nữa, một đại gia kỹ thuật thế nhưng là công nhân bậc 8, chúng ta trong xưởng không ai hơn được hắn. Để cho một công nhân bậc 8 đi quét rác, đó không phải là đại tài tiểu dụng sao? Hứa Đại Mậu lòng nói, nghĩ đến đẹp vô cùng, còn quét rác. Liên Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung làm những chuyện kia, không đi đánh quét nhà cầu, xứng đáng với xưởng cán thép đám anh chị em sao? Hắn cũng không có cải chính Tần Hoài Như, ngược lại hết thảy đợi đến Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung bị xử phạt thời điểm, đại gia cũng biết. Hai người tiếp tục, Tần Hoài Như không có bỏ qua cơ hội này, bắt đầu đoán trách Hứa Đại Mậu không nể tình, không giúp nàng. Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi? Ta còn nói cho ngươi, Tần Hoài Như muốn cho ta giúp ngươi, nằm mơ. Các ngươi nhà cái đó động không đáy, hay là hướng trụ nỗ cùng Dịch Trung Hải đi lấp đi. Ta còn cảnh cáo ngươi, đừng đi gạt gẫm Tần Kinh Như, ta cái này công nhân cụ sát đội đội trưởng, không phải bài trí. Tần Hoài Như trong lòng không ngừng chửi mắng Hứa Đại Mậu, thậm chí suy nghĩ trả thù hắn. 129 chương 1288 làm đội trưởng trận chiến đầu tiên chương 1288 làm đội trưởng trận chiến đầu tiên chương 1288 làm đội trưởng trận chiến đầu tiên nhanh đến tứ hợp viện thời điểm, Tần Hoài Như liền từ Hứa Đại Mậu trên xe nhảy xuống. Nàng cũng không phải quá sợ hãi giả Trương Thị, nhưng là sợ hãi Dịch Trung Hải. Hứa Đại Mậu hại Dịch Trung Hải bị nghiêm trọng như vậy xử phạt, nàng muốn cùng Dịch Trung Hải lập trường giữ vững nhất trí, cùng Hứa Đại Mậu vạch rõ quan hệ. Hứa Đại Mậu không để ý, xe đạp cũng không ngừng, một mực cưỡi đến cửa tứ hợp viện. Vốn tưởng rằng trong viện những người kia đã biết hắn làm con chuyện, gặp được hắn còn không ngoan ngoãn tới làm lễ ra mắt. Ai ngờ, bình thường náo nhiệt cửa, không có bất kỳ ai. Tiến vào tiền viện, Hứa Đại Mậu cuối cùng biết nguyên nhân là cái gì. Dịch Trung Hải xanh mặt, cả người tản ra khí tức lạnh như băng, trong ánh mắt lại mang lấy ánh lửa, hung tợn nhìn chằm chằm tứ hợp viện cửa. Hứa Đại Mậu phản ứng đầu tiên chính là về phía sau tránh. Hắn lớn như vậy, lần đầu thấy tức giận như vậy Dịch Trung Hải. Hắn cũng có thể cảm giác được, ai muốn chọc tới Dịch Trung Hải, nhất định sẽ bị Dịch Trung Hải xé nát. Đây chính là Dịch Trung Hải nhiều năm nô dịch tứ hợp viện kết quả, chính là Hứa Đại Mậu như vậy đau đầu, trong lòng cũng sẽ đối với Dịch Trung Hải trong lòng sợ hãi. Rất nhanh, Hứa Đại Mậu lại phản ứng kịp. Hắn bây giờ thế nhưng là công nhân cụ sát đội đội trưởng, Dịch Trung Hải thời là một phạm sai lầm người. Hắn căn bản cũng không cần sợ hãi Dịch Trung Hải. Ở trong lòng cho mình đánh mấy lần khí, Hứa Đại Mậu mới nâng đầu đỡ ngược hướng trung viện đi tới. Dịch Trung Hải ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu. Ánh mắt nếu có thể giết chết người vậy, Hứa Đại Mậu sớm đã bị ngược thành tạt bã. Hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy không ngừng đến gần. Hứa Đại Mậu đối với lần này không có vấn đề, thậm chí mong không được Dịch Trung Hải không cùng hắn nói chuyện. Nhưng là Dịch Trung Hải thì không được, hắn không cam lòng sau này bị Hứa Đại Mậu ép một đầu. Hứa Đại Mậu, thấy trường bối, ngươi cũng không biết chào hỏi sao? Hứa Đại Mậu dừng bước lại, hừ một tiếng, Dịch Trung Hải, ngươi cho là ngươi là ai, giả mạo trưởng bối của ta. Ta cảnh cáo ngươi, nhận rõ thân phận của mình. Ta bây giờ mới là công nhân cụ sát đội đội trưởng. Đắc tội ta, để ngươi chịu không nổi. Dịch Trung Hải trên người lạnh băng, trong nháy mắt biến thành lửa giận. Hứa Đại Mậu trong lòng lo lắng, nhưng cũng không có khiếp tràng. Hắn biết rõ, hôm nay đối mặt Dịch Trung Hải khiếp tràng, sau này ở trong viện liền không ngóc đầu lên được. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn một hồi, ai cũng không có để cho ai. Dịch Trung Hải trong nhà, một bác gái lo lắng nhìn một cái bên ngoài, sau đó nhỏ giọng hướng về phía bà cụ điếc nói một câu, mẹ nuôi. Bà cụ điếc không có để cho một bác gái nói xong, bởi vì nói xong, nàng không tiện cự tuyệt. Nàng những thứ kia kim thân, đều bị Vương Khôn phá sắp xỉ. Duy nhất có thể trông cậy vào niên kỷ lớn một chiêu này, cũng không phải nhiều lần cũng có thể có hiệu quả. Đại gia biết sợ nàng, sợ bị nàng lừa bịp bên trên. Nhưng cũng không có nghĩa là đại gia sẽ đối với nàng không có cách nào. Một câu tố cáo nàng giả mạo gia đình liệt sĩ, sẽ để cho nàng ném chuột sợ vỡ đồ. Người bình thường còn dễ nói, giống như Hứa Đại Mậu loại này có cựu oán người, một chút sắc mặt tốt cũng sẽ không cho nàng. Mong muốn giữ được còn thừa lại không nhiều hy vọng, biện pháp tốt nhất chính là miêu, đường ra đầu. Thúy Lan, ta không thể ra mặt. Lúc này, chúng ta chuyện trọng yếu nhất là giúp Trung Hải vượt qua lần này cửa ải khó. Hứa Đại Mậu hiện đang phụ trách xử lý Trung Hải chuyện, đắc tội hắn, ta lo lắng hắn trên mặt nổi không dám đắc tội ta, sau lưng đối Trung Hải ra tay. Một bác gái nhất thời cũng có chút tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghe theo bà cụ như vậy, Dịch Trung Hải mặt mũi liền không có chỗ thả. Nhưng nếu là không nghe, dựa theo bà cụ điếc cách nói, cuối cùng chịu tội hay là Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải trong lòng bối rối, lúc này, hắn cần nhất là một cái bậc thềm để cho hắn xuống. Không phải bị Hứa Đại Mậu như vậy chống đối, hắn lại xám xịt chạy đi, thật sự là quá mất mặt. Nếu là Tần Hoài Như ở chỗ này liền tốt, không cần hắn nhắc nhở, là có thể đứng ra giải vây cho hắn. Nói Tần Hoài Như liền đi tới. Từ Hứa Đại Mậu trên xe xuống, Tần Hoài Như cũng không có vội vã trở lại, thậm chí còn tại cửa ra vào đợi một hồi lâu, nghĩ phải chờ đợi tứ hợp viện hàng xóm ra tới một cái, hỏi thăm một chút Dịch Trung Hải tiền phạt giải quyết như thế nào. Để cho nàng thất vọng là, trong viện liền chưa hề đi ra, liền đi nhà cầu cũng không có. Hết cách rồi, đứng bên ngoài không trở về nhà, sẽ phải chịu người khác chỉ trò trò, nàng chỉ đành đi tới. Thấy được Dịch Trung Hải cùng Hứa Đại Mậu dáng vẻ, nàng liền đoán được hai người khẳng định phát sinh mâu thuẫn. Hứa Đại Mậu, cái này cũng tan việc, ngươi còn trận một đại gia con đường, hướng hắn chơi ngươi cái đó thối đội trưởng bị phong. Hứa Đại Mậu tức giận hô to, Tần Hoài Như, ánh mắt ngươi mù à, không thấy là Dịch Trung Hải hướng về phía đường của ta sao? Dịch Trung Hải biết, Hứa Đại Mậu sẽ không nể mặt hắn, thức thời không nói gì. Hứa Đại Mậu cũng không muốn như vậy làm ầm ĩ, từ Dịch Trung Hải bên người, đẩy xe đạp về nhà. Tần Hoài Như cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nào đứng lên, liền không sao, một đại gia, Hứa Đại Mậu liền là tiểu nhân đắc chí, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Dịch Trung Hải đã quyết định, chờ giải quyết xong trong sự chuyện, nhất định phải để cho Hứa Đại Mậu bị trừng phạt. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hoài Như, ngươi thế nào mới trở về? Tần Hoài Như không đợi được chủ nố, nhưng là cũng phải đem công lao của mình bày ra đến, không thể bạch bạch ở ngoài phòng ăn chờ thời gian dài như vậy. Ta một mực tại bên ngoài phòng ăn, muốn đem chủ nố gọi trở về. Thế nhưng là ngươi cũng biết, căn tin người không ưa ta, không để cho ta đi vào. Vì một đại gia, ta hủy khuất gì cũng có thể bị. Ta sẽ chờ hắn. Thế nhưng là ai ngờ, hắn cùng Vương Khôn còn có Hứa Đại Mậu ở bên trong phòng ăn uống rượu. Ta lo lắng đồng nạnh, chỉ có thể trước hạn trở lại. Nghe Tần Hoài Như kể, Dịch Trung Hải trong lòng ấm áp. Chỉ có Tần Hoài Như như vậy hiếu thuận hải tử, mới có thể dùng thật lòng đối đại hắn. Hoài Như, ngươi có lòng. Chủ nô tên khốn kia đâu? Hứa Đại Mậu có xe đạp, đi nhanh. Ta ở trên đường đụng phải Hứa Đại Mậu thời điểm, hỏi qua hắn. Hắn nói chủ nô cùng Vương Khôn ở phía sau. Hứa Đại Mậu cũng không biết, Vương Khôn hôm nay không có ý định trở lại, giống vậy cũng không biết chủ nô không trở lại. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải cũng không nghĩ ra, hai người không trở lại chuyện, cho là bọn họ đi chậm, rơi vào phía sau. Dịch Trung Hải vừa nghe, cảm thấy chủ nô chẳng mấy chốc sẽ trở lại, liền quyết định ở chỗ này chờ hắn. Hoài Như, chủ nô nếu là có ngươi một nửa hiếu thuận liền tốt. Ta dạy hắn vài chục năm, hắn cũng không có học giỏi, mới đi theo Vương Khôn mấy ngày à, liền học xấu. Ngươi sau này phải thật tốt quản hắn. Tần Hoài Như hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, hay là không có buông tha cho để cho nàng gả cho chủ nô ý niệm. Nàng bây giờ đối chủ nô một chút cảm giác cũng không có, càng sẽ không đáp ứng gả cho chủ nô, liền phụ họa Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải cũng không có phát hiện Tần Hoài Như phụ họa, còn coi Tần Hoài Như thành là hiếu thuận người, cố gắng để cho Tần Hoài Như nhả. Giả Trương thì ánh mắt mang theo án độc, hung hăng lườm hai người một cái, "Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết, vẫn chưa về nhà?" Tần Hoài Như trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Giả Trương thị tiếng mắng thật kịp thời, "Một đại gia, ta bà gọi ta muốn về nhà trước. Ngươi bây giờ phiền phái trên thân, ta bà lại là cái không phân phải trái, đừng để cho nàng nào đứng lên." Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cảm thấy Giả Trương thị thật quá cản trở. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cho thêm Tần Hoài Như phân tích một cái, hiếu thuận Tần Hoài Như, nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của hắn. Đáng tiếc, mỗi lần vừa đến thời khắc mấu chốt, Giả Trương thị liền ra tới quấy rối. Hắn đâu, thật sự là không có biện pháp ứng đối Giả Trương thị cản quấy, lại không thể theo Giả Trương thị. Hoài Như, ta mới vừa nói cũng là vô cùng trọng yếu lời nói, ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. 129 chương 1289 ngươi có phải hay không ngu, chương 1289 ngươi có phải hay không ngu, chương 1289 ngươi có phải hay không ngu, ngươi có phải hay không ngu. Trở lại trong phòng, Tần Hoài Như cho là sẽ nên đón Giả Trương thị mắng một trận, cái gì tao hồ ly, tiểu tiện hóa loại. Ai ngờ Giả Trương thị câu nói đầu tiên lại là cái này. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Giả Trương thị hướng bên ngoài nhìn một cái, Dịch Trung Hải bị phạt tiền kia, hắn một xu cũng không tìm được, ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ, nếu là hắn tìm ngươi vay tiền, ngươi làm mượn đâu, còn chưa phải mượn đâu. Dĩ nhiên không cho mượn. Tần Hoài Như không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, tiếp theo ý thức được không nên nói như vậy, nàng lại lúng túng nở nụ cười, cưỡng ép giải thích, ý của ta lại không có tiền, mượn thế nào cho hắn? Giả Trương thị không có vạch trần Tần Hoài Như, vợ như cái gì cũng không nghe thấy, nhà chúng ta không có tiền, ngươi nói với hắn cái gì? Tần Hoài Như chỉ đành nói, ta cũng không muốn nói chuyện với hắn. Thế nhưng là một đại gia liền ở đứng ở cửa, ta có thể không để ý hắn sao? Nhà chúng ta mong muốn ở tứ hợp viện ở đi, còn phải dựa vào một đại gia giúp một tay. Ta không tốt đắc tội hắn. Một điểm này, Giả Trương thị không có biện pháp phủ nhận. Giả gia có thể ở tứ hợp viện tồn tại, có thể hút trụ nô máu, Dịch Trung Hải sát thực công đầu. Không chỉ có trong nhà sinh hoạt phải dựa vào Dịch Trung Hải giúp một tay, sau này bổng ngạnh cưới vợ, nhà vấn đề còn phải dựa vào Dịch Trung Hải. Trước kia còn có thể tính toán Hà Vũ Thủy cái gian phòng kia nhà, thế nhưng là Hà Vũ Thủy cùng trụ nô phân ra, còn nói lên ngoại hạng như vậy điều kiện, Giả gia căn bản là không làm được. Giả Trương thị hiểu, Hà Vũ Thủy điều kiện kia chính là vì Giả gia nói, ở cực chẳng đã dưới tình huống, nàng có thể cho phép Tần Hoài Như gả cho trụ nô. Nhưng là bất kể điều kiện gì, nàng cũng không thể cho phép Tần Hoài Như cho trụ nô sinh nhi tử. Một khi trụ nô có ruột nhi tử, trụ nô tâm cũng không ở bổng ngạnh trên người. Đừng nói cái gì bổng ngạnh là Tần Hoài Như con ruột, nhất định sẽ đối bổng ngạnh tốt. Bên kia hài tử là Tần Hoài Như con ruột, hai đầu đều giống nhau, bổng ngạnh cùng trụ nô không có liên hệ máu mủ, khẳng định không sánh bằng trụ nô con ruột. Trụ nô nhà, hy vọng cơ bản là số 0. Còn dư lại chính là bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải nhà. Cái này hai gian phòng tử, bất luận như thế nào, cuối cùng cũng trước rơi vào Dịch Trung Hải trên đầu. Cũng chỉ có rơi vào Dịch Trung Hải trên đầu, các nàng mới có cơ hội thu vào tay. Nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ thế nào cũng không trọng yếu, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải quan hệ nhất định phải tốt, lúc này mới có thể bảo đảm Giả gia lợi ích. Không tốt đắc tội hắn, cái này không sai, nhưng ngươi cũng không thể ngốc nghếch đi phía trước dựa vào. Dịch Trung Hải bị phạt 780 đồng tiền. Nhiều như vậy tiền, nhà chúng ta một xu cũng không thể ra. Tần Hoài Như chăm chú gật đầu, ta biết. Mẹ, các ngươi ăn cơm chưa? Giả Trương thị dĩ nhiên ăn, nàng là lười, nhưng sẽ không bạc đãi chính mình. Một mực không đợi được Tần Hoài Như, liền chỉ có thể tự mình động thủ nấu cơm. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao đã trễ thế này mới trở về, có phải hay không làm có lỗi với Đông Húc chuyện? Tần Hoài Như cũng biết không thiếu được cái này hỏi, nói thẳng, mẹ, ngươi mới vừa rồi còn nói muốn cách xa một đại gia, ngươi thế nào quên? Để ngươi cách xa Dịch Trung Hải, không có để ngươi đêm không về ngủ. Quần lót của ngươi chạy đến Dịch Trung Hải trong lực, ta còn không có tìm ngươi đây. Ngươi liền không thể thu liễm một chút. Tần Hoài Như một chút không có kinh hoàng, nói thẳng, ta chính là vì ẩn nút một đại gia, rồi mới trở về muộn. Ngươi nghĩ a, mọi người đều biết nhà chúng ta cùng một đại gia quan hệ tốt. Hắn gặp phải khó khăn, ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta chỉ có thể ẩn nút điểm, không cho hắn cơ hội. Ta vốn cho là hắn đã làm xong tiền. Giả Trương Thị cười lạnh nói, liền Dịch Trung Hải người kia duyên, ngươi cảm thấy ai sẽ giúp hắn? Người khác gặp phải thời điểm khó khăn, hắn làm không nhìn thấy, bây giờ đến phiên hắn, đại gia cũng đều làm không nhìn thấy. Ngươi không thấy, trong viện người cũng không có ra cửa sao? Tần Hoài Như hơi kinh ngạc, là thật không nghĩ tới, Dịch Trung Hải nhân duyên sẽ kém như vậy. Đại gia vì ẩn nút hắn, cũng không ra khỏi cửa, thật là quá tàn nhẫn. Chúng ta trong viện người, thế nào không có lương tâm như vậy a, bọn họ quá ích kỷ, một đại gia gặp phải khó khăn, bọn họ không giúp một tay. Chờ bọn họ gặp phải thời điểm khó khăn, liền không suy nghĩ một chút người khác sẽ giúp bọn họ sao? Giả Trương Thị gật đầu một cái, nói chính là, chúng ta trong viện đều là không có lương tâm người, so khác trong viện kém xa. Người xem một chút ngõ hẻm đầu kia cái đó trong viện, người ta trong viện cũng có cái quả phụ, trong viện người liền tích cực giúp bọn họ nhà giúp, cũng không thấy người khác đương đặt. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, cũng biết Giả Trương Thị nói tới ai. Đó là bóng đèn xưởng Triệu quả phụ, trong nhà lão công vì trong xưởng chuyện qua đời, Triệu quả phụ muốn chiếu cố trong nhà bố mẹ chồng, còn phải nuôi sống hài tử. Nhắc tới gánh nặng so Giả gia nặng nhiều. Có điều người ta Triệu quả phụ biết phấn đấu, dựa vào cố gắng của mình, thành cấp bốn công, thêm trong thượng viện người rút một tay, đem lão nhân hải tử chiếu cố thật tốt. Tần Hoài Như đối Triệu quả phụ có xem thường, cũng có ao ước. Trong ngõ hẻm thường có người cầm nàng cùng Triệu quả phụ so. Nói gánh nặng, Triệu quả phụ phải nuôi sống hai cái lão nhân, so với nàng khó khăn nhiều rồi. Nói năng lực, kia càng không có cách nào so. Triệu quả phụ là cấp bốn công, nàng đâu, miễn cưỡng tính cái một cấp công, còn danh tiếng, vậy thì càng không có biện pháp cùng người ta so. Không cùng Dịch Trung Hải chui hôm trước, nàng cũng truyền ra cùng trụ nố lời đồn đãi. Người ta Triệu quả phụ nhưng mà cái gì lời đồn đãi cũng không có. Tần Hoài Như không ưa Triệu quả phụ, giọng điệu cũng có chút không tốt, ngươi cũng đừng nói Triệu quả phụ. Người ta bố mẹ chồng còn giúp trong nhà làm việc đâu. Giả Trương Thị có chút đối lý, liền không nhắc lại cái này. Dịch Trung Hải lại đợi một giờ, vẫn là không có đợi đến chủ nố, cũng biết chủ nố lại không trở lại ở bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại trong phòng tìm bà cụ điếc thương nghị. Mẹ nuôi, ta liền nói chủ nố không tin cậy được. Ngươi xem một chút, hắn biết rõ ta gặp phải khó khăn, liền cố ý không trở về nhà. Ngươi nói, ta sau này thế nào yên tâm để cho chủ nố dưỡng lão? Không có ai giám đốc, chủ nố liền không tin cậy được. Bà cụ điếc không có nhận Dịch Trung Hải. Nói tới nói lui, Dịch Trung Hải vẫn là phải buộc nàng thỏa hiệp, đồng ý chủ nố cưới Tần Hoài Như. Liên Tần Hoài Như cái đó tham lam dáng vẻ, có thể là đáng tin người sao? Những lời này, nàng nói với Dịch Trung Hải bao nhiêu lần, Dịch Trung Hải cũng làm không nghe được, còn coi nàng thành là sau lưng nói người tiếng xấu người. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc không tiếp lời, có chút bất đắc dĩ trầm mặc lại. Hắn đều nói, Tần Hoài Như phi thường hiếu thuận. Tần Hoài Như ở trong tứ hợp viện biểu hiện, cũng so vợ của người khác muốn hiếu thuận rất nhiều. Lại cứ bà cụ điếc gặp phải Tần Hoài Như chuyện, không chỉ có giả điếc, còn trang ngủ, hắn bây giờ không có biện pháp. Hắn chính là muốn tìm người dưỡng lão, vì sao tất cả mọi người cấp cho hắn thiết trí ngăn trở đâu? Cái này cũng không phải là Tây Tiên Tình Kinh, còn phải vượt qua 9981 nạn. Một bác gái thấy không khí không đúng, liền nói, chú nố không trở về nhà, hắn có thể ở đi nơi nào? Đây thật là lời nói ngu xuẩn. Chú nố một hơn 30 tuổi nam nhân, chỗ nào không thể ở, căn tin biết sau, trong xưởng phòng trực. Bất quá câu này lời nói ngu xuẩn, nói nhảm, cũng hóa giải trong phòng rằng có không khí. Bà cụ điếc thở dài, ngươi cũng đừng khí chú nố, đứa bé kia đầu óc thực, dễ dàng bị người gạt. Hắn coi như trở lại, cũng không bỏ ra nổi tiền. Chú nố trên người có bao nhiêu tiền, ngươi cùng Tần Hoài Như rõ ràng. Ta đây, cũng không bỏ ra nổi quá nhiều tiền. Tần Hoài Như không phải trở về chưa? Trên người nàng nhất định là có tiền. Ngươi đối với các nàng nhà như vậy chiếu cố, cũng là thời điểm để cho nàng ra điểm lực. Nàng nếu là liền điểm này vội cũng không muốn rút, ngươi cũng đừng hy vọng nàng dưỡng lão. Dịch Trung Hải liền vội vàng nói, Hoài Như đã đáp ứng hỗ trợ, bây giờ đang ở nhà trong khuyên trương tẩu từ đâu. 129 chương 1290 bạn của ta chương 1290 bạn của ta chương 1290 bạn của ta mèo ra hoa cáo, nói chính là bà cụ điếc. Tứ hợp viện tất cả mọi người tính tình, tất cả đều bị bà cụ điếc suy nghĩ đấu. Bây giờ có thể ở tứ hợp viện người ở, đều là cái loại đó không dám chọc chuyện, không dám xuất đầu người. Ngoại lệ người không nhiều, cũng liền Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như. Người trước sau lưng có cha mẹ, bà cụ điếc không dám cùng Hứa ra trở mặt, tự có thể để cho trụ nố đối Hứa Đại Mậu hạ độc thủ, người sau có Dịch Trung Hải cái này núi dựa, nàng nói vô tác dụng. Trừ hai nhà này người, còn dư lại tất cả đều là một đám thứ hèn nhát. Có chỗ tốt thời điểm, chạy so với ai khác đều nhanh, không có chỗ tốt thời điểm, tránh so với ai khác cũng xa. Chỉ tiếc, Vương Khôn thủ đoạn thật lợi hại, nàng không có biện pháp đem Vương Khôn đuổi đi, để cho Vương Khôn phá hủy tứ hợp viện cục diện thật tốt. Vương Khôn nơi đó, bà cụ điếc không còn được, cũng không tiếp xúc qua, nhưng đối Tần Hoài Như, nàng coi như quá quen thuộc. Hiểu rõ nhất người của ngươi, sẽ là của ngươi kẻ địch. Bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như, tại tranh đoạt trụ nối hộp cơm phía trên, liền là không chết không thôi đại địch. Tần Hoài Như cái dạng gì, bà cụ điếc thế nhưng là quá rõ. Dịch Trung Hải nói gì Tần Hoài Như đi khuyên Giả Trương Thị, đó là lừa gạt trụ nối đâu. Tần Hoài Như nếu là nguyện ý rút một tay, cũng sẽ không kéo đến quá nửa đêm mới trở về. đổi thành bên cạnh thời điểm, Dịch Trung Hải xem nàng như kẻ ngu lừa gạt, bà cụ điếc sẽ tức giận phi thường. Nhưng là lúc này nha, nàng mong không được Dịch Trung Hải xem nàng như kẻ ngu lừa gạt. Ngươi không phải nói Tần Hoài Như đi theo giả Trương thị thương lượng sao? Vậy thì thật là tốt, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi thương lượng kết quả. Tần Hoài Như nguyện ý bỏ tiền tốt nhất, nàng cũng không cần động nuôi bồ liếng. Tần Hoài Như không muốn bỏ tiền, kia cũng không tệ. Chứng minh Tần Hoài Như không hiếu thuận, nhìn Dịch Trung Hải sau này sao được nói để cho trụ nô cưới nàng. Dịch Trung Hải chuẩn bị một đống lớn giúp Tần Hoài Như giải vây lý do, kết quả bà cụ biết cái gì cũng không nói, hắn cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn còn chuẩn bị lợi dụng Tần Hoài Như liếu tâm, cùng bà cụ biết thương lượng một chút trụ nô hôn sự. Xinh đẹp như vậy hiếu thuận tức phụ, tiện nghi người khác thực tại quá đáng tiếc. Bà cụ biết có thể làm ngồi vững Thái Sơn, Dịch Trung Hải không được. Cho đến bây giờ, hắn tiền phạt mới góp một chút xíu, còn dư lại còn không có tin tức đâu. Tần Hoài Như nơi đó rốt cuộc có thể hay không bỏ tiền, còn chưa nhất định đâu. Hơn nữa Tần Hoài Như mới vừa ném đi 300 đồng tiền, có thể cầm ra bao nhiêu cũng không xác định. Trong viện người ngược lại có tiền, đáng tiếc không thể dùng tiền quyên góp một chiều kia. Trầm mặc hồi lâu, Dịch Trung Hải không mở miệng không được, "Mẹ nuôi, ngươi nói chủ nô có thể nghe chúng ta vậy, đi tìm Vũ Thủy vay tiền sao?" Bà cụ điếc khinh thường hừ một tiếng. Nàng lúc nào nói qua muốn đi tìm Hà Vũ Thủy vay tiền? Ngươi đem Hà Vũ Thủy hố thành hình dáng kia, còn trông cậy vào Hà Vũ Thủy vay tiền giúp ngươi, làm người khác đều là chủ nô a nghĩ là nghĩ như vậy, bà cụ điếc cũng không có phản bác Dịch Trung Hải. Đây là Dịch Trung Hải tìm nấc thang, nàng không thể không cấp mặt mũi. Hà Vũ Thủy cái đó không có lương tâm nha đầu, ngươi cảm thấy nàng sẽ cho vay ngươi sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết không có thể, hắn muốn cũng chỉ là bà cụ điếc mở miệng, ta cho là chủ nô di chuyển lao Hà thích quả phụ truyền thống, không nghĩ tới minh muội bọn họ còn di chuyển quân phản phúc thuộc tính, hưởng ta hơn 10 năm chiếu cố. Lời nói này vừa ra, liền bà cụ điếc cũng cảm thấy Dịch Trung Hải dối trá. Chủ nô thích quả phụ truyền ngôn, người khác không biết tình huống gì, bọn họ có thể không rõ ràng làm sao? Ban đầu vì ngăn cản chủ nô quá sớm kết hôn, bọn họ liền biên tạo cái này lời đồn. Chẳng qua là bà cụ điếc không nghĩ tới, Tần Hoài Như lại biến thành quả phụ, đem lời đồn cho xác nhận. Thấy bà cụ điếc lại không nói, Dịch Trung Hải trong lòng cũng có chút phiền não, định cũng không làm những thứ kia công trình mặt mũi. Mẹ nuôi, Hoài Như trong nhà khó khăn như vậy, cho dù có tâm giúp một tay, cũng không bỏ ra nổi mấy đồng tiền. Cả nhà bọn họ bà ngoại nho nhỏ nhiều người như vậy, cũng không thể buộc nàng đem tiền cũng lấy ra. Ngươi nhìn, bà cụ điếc tức giận phủi một cái Dịch Trung Hải, nhìn cái gì, không phải là buộc nàng lấy tiền sao? Tần Hoài Như khó khăn đi nữa, cũng là có thể chạy có thể nhảy, có thể cấu kết nam nhân xinh đẹp quả phụ. Như thế nào đi nữa cũng so với nàng cái này không nhúc nhích mấy bước đường lao thái thái mạnh. Không nỡ Tần Hoài Như bỏ tiền, liền buộc nàng bỏ tiền có phải hay không? Nàng những tiền kia là giữ lại dưỡng lao dùng, lấy ra cho ngươi, ngươi lúc nào thì có thể còn cho ta, lần trước mượn tiền còn không có còn đâu. Trung Hải, ta chỉ còn lại hơn 100 ngôi lao tiền, lần trước đem tiền cũng cho ngươi mượn, còn giữ lại những thứ này ngươi cũng cầm đi dùng đi. Về phần không đủ, ngươi tìm bạn bè mượn điểm đi. Tần Cối còn có mấy cái bạn tốt đâu, ngươi ở xưởng cán thép công tác nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên có mấy cái không tiếc mạng sống bạn bè. Bạn bè? Hắn cũng rơi vào cái này tình cảnh, kia còn có cái gì bạn bè? Già Đông Húc lúc còn sống, hắn ngược lại có mấy cái nói chuyện rất là hợp ý bạn bè. Bất quá những bằng hữu kia chê bai hắn luôn là mang theo Già Đông Húc chiếm tiện nghi, từ từ không cùng hắn lui tới, có còn tham gia tam tuyến kiến thiết, không ở bờ gì. Ở lại bờ gì, cũng bởi vì cho người khác khảo hạch ngáng chân chuyện bị trừng phạt. Những người kia từ Vương Khôn đến trong xưởng, cũng không cùng hắn lui tới. Hơn nữa hắn bây giờ danh tiếng, ra tứ hợp viện cửa, chỉ biết bị người chỉ trỏ trỏ, đi đâu tìm cái kẻ ngu giúp hắn. Nếu không phải thực tại không có biện pháp, hắn cũng sẽ không như vậy vốn chủ nố. Tần Cối xác thực cũng có mấy cái bạn tốt, nhưng hắn đâu, giờ mờ liền Tần Cối cũng không bằng. Tan đàn sẽ nghẽ. Từ xưa tới nay, vải gấm thêm hoa nhiều người, tạm than ngày tuyết ít người. Ta cái tình huống này, bọn họ không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi, căn bản liền sẽ không cho ta mượn tiền. Dịch Trung Hải cũng phải cần mặt mũi, ngay trước bà cụ điếc cùng một bác gái trước mặt, mới sẽ không thừa nhận bản thân lẫn vào liền bạn bè cũng không có. Bà cụ điếc không có chút nào quan tâm Dịch Trung Hải có không có bằng hữu, kỳ thực đều không cần nghĩ, liền biết không. Người khác lúc sau Tết, còn có mấy cái bạn bè tới xem một chút, liền Dịch Trung Hải thân thích không có, bạn bè cũng không có. Đây chính là nàng năm đó chọn lựa Dịch Trung Hải làm nuôi lão nhân một trong những nguyên nhân. Vậy thì nhìn một chút Tần Hoài Như có thể cầm bao nhiêu tiền đi. Còn giữ lại, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Ngươi cho mượn nàng nhiều tiền như vậy, nàng cũng không thể đối ngươi thấy chết mà không cứu sao. Lần này đem Dịch Trung Hải muốn nói tất cả đều chặn lại. Hắn cả ngày mở miệng Tần Hoài Như hiếu thuận, ngậm miệng Tần Hoài Như hiếu thuận. Lần này Tần Hoài Như nếu là không rút một tay, sau này liền không mặt mũi ở bà cụ điếc trước mặt nhắc tới trụ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự. Thế nhưng là Tần Hoài Như sẽ giúp đỡ không? Lại có thể giúp bao nhiêu đâu? Dựa theo giả Trương thị thì có thể lấy ra một đồng tiền, đó chính là thắp nhang. Cầm một đồng tiền còn không bằng không cầm đâu. Một đồng tiền không phải giúp hắn, là đánh hắn mặt, hay là lật đi lật lại đánh mấy bàn tay như vậy. Mong muốn phản bác bà cụ điếc vậy, hắn lại không biết thế nào phản bác. Lần này không có lấy mạng của hắn, lại cùng lấy mạng của hắn sắp xỉ. Dịch Trung Hải tin tưởng, hắn muốn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, Vương Khôn tuyệt đối sẽ mượn cơ hội phát tác, đem hắn đưa đến Đại Tây Bắc ăn hạt cát đi. Hắn tuổi như vậy, đi Đại Tây Bắc, cùng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Dù là có thể còn sống trở về, hắn cũng không có thời gian bố cục dưỡng lao chuyện. Đột nhiên, Dịch Trung Hải đột nhiên nghĩ đến một có thể, Vương Khôn có thể hay không cố ý phải đem hắn đưa đến Tây Bắc đi. Không có hắn dạy dỗ, trụ nố liền có cơ hội kết hôn. Một khi trụ nố tìm được đối tượng, hắn dưỡng lao kế hoạch liền hoàn toàn xong đời. Mẹ nuôi, Vương Khôn là cố ý muốn ép ta đi Tây Bắc a. Nghe Dịch Trung Hải phân tích, bà cụ Điếc cảm thấy nói có đạo lý, nhưng cũng không có động tác khác. Nàng không thể bởi vì Dịch Trung Hải phân tích liền lùi bước. Một khi rút lui, Dịch Trung Hải tiền phạt sẽ phải nàng tới gánh chịu. 129 chương 1291 hai quả phụ suy đoán chương 1291 hai quả phụ suy đoán chương 1291 hai quả phụ suy đoán thấy bà cụ Điếc không nóng lòng, Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài. Cái lao gia hỏa này, thực tại quá gian hoạt, chiêu số gì cũng lừa gạt không được nàng. Một mình ngươi cô quả lao thái thái, không có hài tử, sau này tiền gửi còn không cũng là của ta. Bây giờ cho ta, chẳng qua là đã sớm một chút, ngươi có cái gì không vui? Toàn bộ tứ hợp viện, chỉ có hai người chúng ta nguyện ý cho ngươi dưỡng lão. Ngươi tiền cùng nhà, sớm muộn đều là chúng ta. Kéo kiệt lao thái thái. Trong lòng oán trách mấy câu, Dịch Trung Hải liền đứng dậy ra cửa. Hắn cấp cho Tần Hoài Như thông thông khí, để cho Tần Hoài Như đem chuyện làm thoải mái điểm. Bà cụ Điếc không biết Dịch Trung Hải trong lòng oán trách, nhưng là nàng biết, nhiều năm như vậy tích lũy tiền, là nàng cuối cùng được lui. Toàn bộ tứ hợp viện liền không có một đáng tin dưỡng lão người. Nàng nếu không có nhà, không có tiền gửi, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ làm cho nàng tự sanh tự diệt. Đứng tại cửa ra vào Dịch Trung Hải, mang trên mặt nụ cười, thì giống như bánh từ trên trời rớt xuống vậy. Đối diện giả ra, Tần Hoài Như từ trên cửa sổ thấy được Dịch Trung Hải nét mặt, kinh ngạc chào hỏi giả Trương Thị tới. Giả Trương Thị thấy được một cái, nghi ngờ nói, Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia cao hứng như thế, có phải hay không chuyện tiền bạc giải quyết rồi? Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, có chút không xác định, nhà hắn vừa không có tiền, giải quyết như thế nào à? Ngốc à, Dịch Trung Hải không có tiền, không có nghĩa là bà cụ Điếc không có tiền. Bà cụ Điếc, không thể đi. Ta biết, bà cụ Điếc đem mỗi tháng trợ cấp cũng tích lũy lên. Nhưng ngươi không phải đã nói, bà cụ Điếc trước kia len lén đi ra ngoài mua xong ăn sao? Giả Trương Thị có chút lúng túng. Nàng giữa chưa cầm tiền đi ra ngoài cải thiện cơm nước, đủ phải giống vậy đi ra ngoài cải thiện cơm nước bà cụ Điếc. Nhưng mà, bà cụ Điếc sẽ không có thấy được nàng. Ngươi cái nông thôn nha đồng đốc, biết cái gì a bà cụ Điếc địa bộ, nhìn một cái liền là người nhà có tiền đi ra. Ta vậy mới không tin, nàng biên những thứ kia xuất thân đâu. Ta đoán, nàng tám phần ẩn giấu thỏi vàng, kim nhẫn, dây chuyền vàng loại vừa. Tần Hoài Như nhìn giả Trương Thị một cái, liền không nghi ngờ giả Trương Thị suy đoán. Liên giả Trương Thị đều có kim nhẫn, càng chưa nói cùng lão hồ ly vậy bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc nhận biết nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Giả Trương Thị thấy Tần Hoài Như không lên tiếng, liền nói, ngươi còn chưa tin a, ngươi suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải là người nào? Hắn liền Vũ Thủy Nha đầu kia nuôi dưỡng phí cũng tham ô, có thể bỏ qua cho bà cụ Điếc sao? Ta dám cầm mạng của ta đánh cuộc, hắn chiếu cố bà cụ Điếc chính là vì bà cụ Điếc di sản. Tần Hoài Như không có biện pháp phản bác, còn cảm thấy giả Trương Thị nói đúng. Chẳng qua là, nàng tò mò là, giả Trương Thị biết bà cụ Điếc có tiền, vì sao không chiếu cố bà cụ Điếc? Mẹ, vậy ngươi vì sao không để cho ta chiếu cố bà cụ Điếc? Giả Trương Thị trên mặt lộ ra phẫn hận, chiếu cố nàng làm gì? Nàng chính là cái không có lương tâm. Năm đó ta muốn cho Đông Húc nhận nàng làm mãi mãi, nàng còn chê bai nhà chúng ta. Bây giờ thế nào, còn chưa phải là phải dựa vào nhà chúng ta dưỡng lão? Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không thể đáp ứng cho bà cụ Điếc dưỡng lão. Vì sợ Tần Hoài Như âm thầm cho mờ ám, giả Trương Thị nói tiếp, bà cụ Điếc coi thường ta, cũng coi thường ngươi. Ngươi làm nhiều hơn nữa, nàng cũng sẽ không cảm ơn. Lâu Hiểu Nga sẽ là của ngươi vết xe đổ. Tần Hoài Như quả thật có chút động tâm, bất quá ở giả Trương Thị dưới sự đả kích, khôi phục lý trí. Nàng cùng bà cụ Điếc không có trở mặt, kỳ thực cùng trở mặt cũng không khác mấy. Hai người mâu thuẫn là không thể điều hòa. Trừ phi nàng tìm được một đặc biệt giàu có thêm mua, coi thường trụ nố kia ba dưa hai táo. Nếu một đại gia lấy được tiền, ta liền đi qua nhìn một chút. Giả Trương Thị không có phản đối, còn nhắc nhở Tần Hoài Như, tốt nhất có thể biết rõ bà cụ Điếc có bao nhiêu tiền. Tần Hoài Như thu thập một chút, để cho mình nhìn càng thêm mê người, lúc này mới mở ra cửa phòng từ bên trong đi ra. Dịch Trung Hải ánh mắt nhìn về phía trong cửa viện, khóe mắt lại vẫn nhìn giả ra, lỗ tai cũng nghe giả ra động tĩnh. Nghe được giả ra nhà cửa mở ra, Dịch Trung Hải khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Hoài Như cũng không nhìn thấy cái này kia mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng đến gần Dịch Trung Hải, trên mặt lộ ra thần sắc quan tâm, một đại gia, ta bà người nọ, thật sự là quá. Ai Dịch Trung Hải thấy được Tần Hoài Như vẻ mặt, trong lòng liền phi thường ấm áp, không hưởng công hắn đối Tần Hoài Như như vậy quan tâm. Không có sao, mẹ nuôi đã đáp ứng hỗ trợ. Dịch Trung Hải cũng không có nói, bà cụ Điếc giúp một tay là có điều kiện hay là liên quan tới giả gia. Hắn cảm thấy, như vậy chính là buộc Tần Hoài Như tỏ thái độ. Vốn là Tần Hoài Như thật lòng giúp hắn, hắn sẽ đối Tần Hoài Như khiến thủ đoạn, sẽ để cho Tần Hoài Như trong lòng mất hứng. Tần Hoài Như trong lòng vui mừng, cảm giác được các nàng suy đoán thật chuẩn, thật sao? Quá tốt rồi, ta khó khăn lắm mới thuyết phục ta bà. Nàng đã đáp ứng muốn bắt tiền đi ra. Xem ra là không cần dùng. Nếu không một đại gia, ngươi dùng nhà chúng ta tiền, tận lực dùng một phần nhỏ điểm bà cụ Điếc. Dịch Trung Hải cười lên ha hả, Hoài Như, ta liền nói ngươi là chúng ta trong viện hiếu thuận nhất. Đề nghị của ngươi, ta sẽ cùng mẹ nuôi nói. Nàng lao nhân ra sau khi nghe, cũng sẽ cải biến đối cái nhìn của ngươi. Tần Hoài Như một cái mắt trợn tròn. Cái này không hợp lý á, dựa theo trước kia bài, nàng nói như vậy, Dịch Trung Hải sẽ trực tiếp cự tuyệt. Dịch Trung Hải sẽ nắm tay của nàng, chân thành nói, các ngươi nhà quá khó khăn, ngươi bà lại sẽ mất hứng. Tâm ý của ngươi ta nhận, cũng không cần nhà ngươi tiền. Một đại gia, ngươi thế nào? Không có gì. Cái đó, ta là muốn hỏi, bà cụ Điếc có thể cầm ra bao nhiêu tiền? Dịch Trung Hải thở dài, lần trước mượn mẹ nuôi tiền, còn không có trả hết đâu. Lần này mẹ nuôi cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu. Ngay cả ta nhà tiền cùng tính một lượt bên trên, mới góp 300 khối, còn kém 480 khối. Ta, ngươi. Tần Hoài như hận không được cho mình mấy bàn tay. Đêm hôm khuya khoắt, ngồi ở nhà không thoải mái sao? Đầu óc dở trứng, mới có thể chạy đến cho Dịch Trung Hải đưa tiền. Làm sao sẽ chênh lệch nhiều như vậy? Ta nghe nói, nàng đang muốn nói bà cụ biết có tiền, không nỡ cho. Lại nghĩ một chút, lời như vậy có thể nói với chủ nố, không thể nói với Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải quan tâm nhất chính là hiếu thuận, phàm là không hiếu thuận chuyện, hắn cũng nhìn không đặng. Nàng nếu là chọc sau lưng bà cụ biết, sẽ bị Dịch Trung Hải làm thành bất hiếu. Lúc này, chính là Dịch Trung Hải chán nản nhất thời điểm, không thể kích thích hắn. Người nghe nói gì? Tần Hoài như lắc đầu một cái, không có gì. Ý của ta là, góp không đủ tiền, trong xưởng thật sẽ đem các ngươi đưa đến Tây Bắc sao? Dịch Trung Hải gật đầu một cái, tám phần là thật. Vương Khôn mục đích là đem ta đuổi đi. Không có ta dạy dỗ, hắn gạt gẫm trụ nố sẽ dễ dàng hơn. Nói không chừng qua một thời gian ngắn, hắn sẽ phải cho trụ nố giới thiệu đối tượng. Hoài Như a, trụ nố nếu là kết hôn, các ngươi nhà ngày làm sao sống? Trụ nố tên con kia, cùng hắn lao tử vậy, rời nữ nhân liền không vượt qua nổi. Hoài Như, lần này coi như ta mượn tiền của ngươi, chờ ta phát tiền lương liền trả lại ngươi. Ta tuyệt đối không thể để cho Vương Khôn như ý. Tần Hoài Như nghe Dịch Trung Hải phân phó, liền có chút nóng nảy. Các nàng nhà là dựa vào Dịch Trung Hải sinh tồn, không có Dịch Trung Hải thiên vị, trong tứ hợp viện người có thể đem các nàng nhà ăn. Nàng còn phải dùng Dịch Trung Hải ngăn trụ nố, không thể để cho Dịch Trung Hải rời đi. Suy nghĩ một chút, ngược lại số tiền này là cấp cho Dịch Trung Hải không trả tiền lại, còn có thể cầm phòng ốc của hắn trả nợ. Một đại gia, ta cũng chỉ có 300 đồng tiền, thực tại không bỏ ra nổi nhiều lắm. 129 chương 1292 hiếu thuận hải tử chương 1292 hiếu thuận hải tử chương 1292 hiếu thuận hải tử 300 khối. Dịch Trung Hải phi thường giật mình. Hắn biết Tần Hoài Như có tiền, làm thế nào cũng không nghĩ ra Tần Hoài Như có tiền như vậy. Liền phân xưởng trong mấy cái kia mặt hàng, nhiều nhất cho Tần Hoài Như một chút tiền cùng phiếu lương, tuyệt đối không nỡ cho nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ Tần Hoài Như vừa tìm được mới trụ nố? Không thể nào à, không có hắn dạy dỗ, trên đời này tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái thứ hai trụ nố ngu như vậy tử. Dịch Trung Hải không nghĩ ra nhân tuyển, cũng liền bỏ qua. Lê Bơm chính là Tần Hoài Như cho trụ nố nhiều đeo mấy đỉnh nón xanh. Ngạn ngữ nói rất hay, nếu muốn sinh hoạt qua đi, trên đầu nên mang một ít lục. Cái đó không hiếu thuận quân phản phúc, đáng đời đội nón xanh. Làm từ cũ xã sẽ ra tới người, Dịch Trung Hải là tám đại ngõ hẻm khách quen, biết nữ nhân chỉ cần thoải mái, kiếm tiền là vô cùng đơn giản. Tần Hoài Như nếu như vậy thoải mái, đối kế hoạch của hắn cũng phi thường có lợi, không có cần thiết truy cứu tới cùng. Dịch Trung Hải đưa tay liền nắm chặt Tần Hoài Như tay, lơ đãng giơ lên, sau đó lại lơ đãng đụng phải hai cái đại cầu, dừng ở đại cầu vị trí. Hoài Như, ta liền biết ngươi là hiếu thuận hải tử. Ngươi yên tâm, cái này 300 đồng tiền, ta nhất định sẽ làm cho trụ nố trả lại cho ngươi. Tần Hoài Như lúc này không để ý tới bị chiếm tiện nghi chuyện, trong lòng tràn đầy hối hận. Nàng cũng không biết đầu góc thế nào giật giật lấy, không ngờ đáp ứng cấp cho Dịch Trung Hải 300 đồng tiền. Thậm chí tên khốn kia còn để cho trụ nố trả tiền lại. Trụ nố tiền, đó chính là nàng, để cho trụ nố trả tiền lại, cùng không trả tiền lại, có gì phân biệt? Ta muốn nàng Tần Hoài Như, từ đến tứ hợp viện ngày thứ nhất, mượn đồ của người khác liền không có còn qua. Lần này không ngờ bị Dịch Trung Hải hố, muốn bắt 300 đồng tiền. Vương Khôn nói quả như đúng, Dịch Trung Hải chính là chuyện thương thiên hại lý làm nhiều, mới tuyệt hậu. Cái này lão hỗn đản, liền quả phụ tiền cũng hố, còn là người sao? Đang tại sở chiêu đãi nghỉ ngơi Vương Khôn, đột nhiên không ngừng nhảy mũi, phòng cách vách trụ nố cũng bắt đầu nhảy mũi. Lời đã nói đi ra ngoài, Tần Hoài Như không có biện pháp đổi ý, vốn ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn tâm tư, quyết định đem bà cụ điếc kéo xuống nước. Một đại gia, ngươi cũng biết, tiền của ta đều bị bổng ngạnh lấy đi hoa, thực tại không bỏ ra nổi nhiều hơn nữa tiền. Cộng thêm ta cái này 300 đồng tiền, cũng không đủ, làm sao bây giờ a? Có Tần Hoài Như 300 đồng tiền đặt cơ sở, kỳ thực chênh lệch cũng không nhiều. Dịch Trung Hải cảm thấy trụ nố còn có cứu vãn cơ hội, Tần Hoài Như cho 300, trụ nố thế nào cũng phải nghĩ biện pháp cho 400. Có chút số tiền này, hắn cũng không cần ra bản thân vô liếng. Không có sao, ta chờ ở chỗ này một chút trụ nố. Tiền còn lại, ta để cho trụ nố ra. Ta coi hắn là nhi tử, cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Tần Hoài Như phi thường may mắn, hỏi nhiều câu này. Bằng không, nàng đặt ở trụ nố tiền của nơi đó, lại sẽ bị hố. Lẽ ra trụ nố nên trở lại rồi. Hắn không là cùng tối ngày hôm qua vậy, không trở lại ngủ đi. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, Hứa Đại Mậu cùng trụ nố đồng thời trở về, coi như trụ nố đi trở lại, lúc này cũng nên trở lại tứ hợp viện. Không tiếp, ta liền nói hắn không có lương tâm. Ta gặp phải lớn như vậy khó khăn, hắn còn cùng ta cáo kỉnh. Vương Khôn cũng không phải nhảy mũi, trụ nố đánh lợi hại hơn. Cách bức tường, còn có thể nghe được trụ nố ở trong phòng mắng to, tên khốn kia sau lưng nói ta tiếng xấu. Tần Hoài Như nhiệt tình nói, một đại gia, trụ nố gần đây ẩn nút chúng ta. Ngươi muốn tìm hắn bỏ tiền, rất khó khăn. Lại nói cũng không kịp, ta nghe ta bà nói, bà cụ điếc có tiền, ban ngày còn ra đi mua thịt ăn. Nếu không ngươi trước tìm bà cụ điếc mau cứu gấp, chờ đem trong xưởng chuyện xử lý, tìm thêm trụ nô tính sổ. Dịch Trung Hải lộ vẻ do dự. Hắn biết Tần Hoài Như có tiền, cũng biết bà cụ điếc có tiền. Thế nhưng là các nàng không phải trụ nô, không thể dùng thủ đoạn đối phó với trụ nô đối trả cho các nàng. Bà cụ điếc những tiền kia, tất cả đều bị làm thành hắn tiền của mình. Mắt thấy bà cụ điếc không mấy năm tốt sống, hắn không thể cùng bà cụ điếc trở mặt, miễn chiếm tiện nghi trụ nô. Tần Hoài Như cũng không thúc giục, cứ như vậy phụng bồi Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung đi ra chuẩn bị đi nhà cầu, đi bộ thanh âm kinh động hai người, bị hù hai người vội vàng tách ra. Lao Dịch, Tần Hoài Như, hai người các ngươi. Dịch Trung Hải vội vàng giải thích, Lao Lưu, ngươi đừng hiểu lầm. Ta tìm Hoài Như vay tiền. Lưu Hải Trung không có chút nào tin, nhưng là cũng không có bạch trần. Hắn biết, Tần Hoài Như dính vào Lý Hoài Đức, sau này thăng quan phát tài còn có thể dùng đến Tần Hoài Như. Cùng Dịch Trung Hải trở mặt, hắn không sợ, nhưng còn không dám cùng Tần Hoài Như trở mặt. Ta đi nhà cầu, các ngươi tiếp tục thương lượng đi. Có Lưu Hải Trung phải dậy, hai người cũng không dám tiếp tục nữa. Ở Lưu Hải Trung sau khi đi, lại nói mấy câu nói, liền tách ra. Trở về đến nhà chồng, Tần Hoài Như vẻ mặt đau khổ, mặt ủ mày cho ngồi ở đó bên. Giả Trương Thị liền hỏi, làm sao vậy, không hỏi bà cụ biết tiền. Cái này không cần quá gấp. Tần Hoài Như không nhịn được liếc mắt, cái gì nha? Không chỉ có không hỏi bà cụ biết tiền, ta còn bồi 300 khối. Ngươi ngu a, còn chưa phải là bán ngươi. Nếu không phải ngươi nói bà cụ biết có tiền, giúp một đại gia bỏ tiền, ta cũng sẽ không vì lấy lòng một đại gia, liền cố ý nói nhà chúng ta sẽ giúp bỏ tiền. Ta làm sao biết, bà cụ biết cái này một đại gia mẹ nuôi, sẽ đối với một đại gia thấy chết mà không cứu. Nghe do nguyên ủy, Giả Trương Thị có chút đỏ mặt, nhưng tuyệt đối không thừa nhận đây là tự mình tính lỗi, ngươi oán trách cái gì? Ta lại không biết bà cụ điếc sẽ quan tâm như vậy. Dịch Trung Hải cũng mau mất mạng, nàng còn bắt chảy ra nước. Ta liền nói nàng không phải người tốt, các ngươi còn không tin. Tần Hoài Như, ta cảnh cáo ngươi, tiền là ngươi đáp ứng cấp cho Dịch Trung Hải, chính ngươi phụ trách, đừng nghĩ để cho ta bỏ tiền. Tần Hoài Như đã sớm biết, Giả Trương Thị không vui bỏ tiền, cũng không có trông cậy vào Giả Trương Thị bỏ tiền. Sau lần này, Dịch Trung Hải trong ngắn hạn đừng nghĩ trả tiền lại. Để cho Giả Trương Thị bỏ tiền, còn không biết sẽ gây ra cái gì đâu. Cũng may chính nàng có thể lấy ra số tiền này tới. Chờ Giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh ngủ tiếp đi, nàng lại len lén lấy tiền. Bây giờ Tần Hoài Như giấu tiền, không chỉ có cũng phải phòng bị Giả Trương Thị, còn phải phòng bị ba đứa hải tử. Cùng Tần Hoài Như mày ủ mặt ê bất động, Dịch Trung Hải thời là mang theo nụ cười trở về nhà, mẹ nuôi, ta liền nói ngươi nhìn lầm rồi Hoài Như. Hoài Như mới vừa rồi cầu qua Giả Trương Thị, đáp ứng cho ta mượn 300 đồng tiền. Bà cụ điếc hơi kinh ngạc nhìn về phía Dịch Trung Hải, thực tại có chút không tin cái kết quả này. Giả ra kia hai quả phụ, là trời sinh mẹ chồng nàng dâu, giống vậy đều là chỉ có vào chứ không có gia chủ. Các nàng làm sao có thể lòng tốt như vậy, lấy ra 300 đồng tiền tới. Dựa theo dự tính của nàng, hai cái quả phụ có thể lấy ra 30 đồng, thế là tốt rồi. Thế nhưng là chuyện này, Dịch Trung Hải lại không cần thiết nói láo. 300 đồng tiền cần vàng dòng bạc trắng lấy ra, lúc này nói láo, ngày mai bổ không lên cái này lỗ hổng, chịu tội hay là Dịch Trung Hải. Thế nào còn cho ngươi mượn? Những tiền kia vốn chính là ngươi cấp cho nàng, nàng có tiền nên trả lại cho ngươi. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc vẫn còn ở trọn Tần Hoài Như tật xấu, trong lòng phi thường mất hứng, mẹ nuôi, Hoài Như một người phụ nữ không dễ dàng. Ngươi luôn là nói trụ nô hiếu thuận, nhưng ta gặp phải lớn như vậy khó khăn, hắn cũng né. So với trụ nô đến, Hoài Như đã rất tốt. Mới vừa rồi cũng là ta nói sai. Hoài Như chưa nói để cho ta còn. Dịch Trung Hải cũng định gạt gấm trụ nô trả tiền lại không lo lắng số tiền này không tìm về được. Bà cụ điếc thấy vậy, cũng không tốt nói cái gì nữa. Tần Hoài Như cầm vàng dòng bạc trắng, đó là không sửa đổi được. Cuối cùng, bà cụ điếc cũng đáp ứng cấp cho Dịch Trung Hải 300 đồng tiền, mới mỗi người về nhà nghỉ ngơi. 129 chương 1293 bất đồng ứng đối chương 1293 bất đồng ứng đối chương 1293 bất đồng ứng đối trải qua một đêm lên men, đại gia đã tiếp nhận Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải bị lột trước tin tức. Thật là lo xa gấp người, buổi tối cũng không ngủ. Hai người kia làm quan khoảng thời gian này, đại gia kỳ thực sống rất phấn ứng. Ở Vương Khôn đi tới Tứ Hợp Viện sau, Tứ Hợp Viện liền có quy củ bị đánh vỡ, ba cái đại gia quyền uy bị triệt để suy nhược. Phần lớn người, đối ba cái đại gia cái gọi là gia lệnh đều là Doãn Phục Liệt Dương. Ba cái đại gia đều không phải là đại độ người, các nàng bị Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải dạy vò quá sức. Bây giờ hai người đều bị lột chức, đại gia có loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Tứ Hợp Viện sáng sớm, một mảnh tiếng cười nói, đại gia gặp mặt, đều sẽ nói câu lời chúc mừng. Nói muộn người đâu, sẽ trở về bên trên một câu cùng vui. Người không biết, cho là ăn Tết đâu. Kỳ thực, đại gia chẳng qua là vì những ngày an nhàn của mình cảm thấy cao hứng. Trong viện người buổi sáng ra cửa, đều sẽ bị phụ cận hàng xóm vây lên, dò xét hai cái đại gia tin tức. Ra cửa viện người, lá gan cũng lớn lên, sinh động như thật miêu tả ngày đó chuyện đã xảy ra. Một bác gái cùng nhị đại mụ ra cửa, mọi người thấy, cũng không có quá để ý, vẫn vậy vui vẻ phấn khởi trò chuyện. Hai cái đại gia, bây giờ cùng qua phố con chuột sắp xỉ, đều là thay tội thân. Hai vị bác gái mang theo phức tạp tâm tình, xám xịt chạy trở về nhà. Dịch Trung Hải trong nhà, bịch bịch hai tiếng nổ mạnh, tiếp theo chính là một bác gái mang theo cầu khẩn tiếng khóc, "Lao Dịch, ngươi đừng tức giận. Chúng ta không chấp nhận với bọn họ." Sau đó, liền không có sau đó. Công nhân củ sát đội không được gỡ chuộng, một điểm này đang bị giam thời điểm, liền đã được chứng thực. Chỉ cho tới trưa, bảo vệ khoa liền nhận được không ít thư tố cáo. Đây cũng là Hứa Đại Mậu nhanh chóng tra được Lưu Hải Trung chứng cớ một trong những nguyên nhân. Chu Nô không nghe lời, còn đặc biệt cùng hắn đối nghịch, Dịch Trung Hải đối mặt hàng xóm chế giễu, cũng chỉ có thể đem cừu hận ghi ở trong lòng. Hắn thề, chờ sau này Tứ Hợp Viện dưỡng lao nhạc viên xây xong sau, tuyệt đối không khiến cái này có đầu tưởng vào ở Dịch Trung Hải có thể nhịn được, là bởi vì hắn ẩn nhẫn quen, thích sau lưng hạ độc thủ. Lưu Hải Trung lại không thể nhẫn, cũng không muốn nhẫn. Nghe được nhị đại mụ vậy, hắn đi liền ra cửa, hướng về phía hậu viện một vòng người chính là rũa cho một trận. Những người kia đã sớm chịu đủ Lưu Hải Trung điều khí, lớn tiếng nói, "Lưu Hải Trung, ngươi còn cho là mình là công nhân cụ sát đội đội trưởng a bà ngoại? Trước kia, ngươi là đội trưởng, là trong viện nhị đại gia cho ngươi mặt mũi, kính ngươi. Ngươi thật sự cho rằng đại gia không dám trêu chọc ngươi a? Ta còn nói cho ngươi, ngươi bây giờ là xưởng cán thép tội nhân, thành thành thật thật ở xưởng cán thép tiếp nhận cải tạo, đại gia còn có thể dung hạ ngươi. Bằng không, đại gia liên danh, hướng trong xưởng xin phép, đem ngươi đuổi ra ngoài. Chính là, một cái gì cũng không hiểu quan mê, làm hai ngày quan, cũng không biết đông tây nam bắc. Ngươi lại khi dễ chúng ta một thử một chút. Lưu Hải Trung giận mặt đỏ bừng, hướng về phía sau lưng hai đứa con trai hô, các ngươi ngây ra làm gì, cho ta thật tốt dạy dỗ hắn. Ta muốn để bọn hắn biết, ta coi như không làm quan, cũng không tới phiên bọn họ đến trên đầu ta đi được. Lưu Gia ỷ vào Lưu Hải Trung mang đến tin tức, cảm thấy Lưu Hải Trung sớm muộn muốn khôi phục chức vụ ban đầu. Trong viện hàng sống đâu, ỷ vào bản thân không có phạm sai lầm cùng người đông thế mạnh. Hai bên không nhượng bộ chút nào, trực tiếp đánh nhau. Bà cụ điếc ngồi ở trong phòng, nghe động tĩnh bên ngoài, khóe miệng lộ ra không ngừng được nét cười. Đánh nhau tốt, không đánh nhau, trong viện người sẽ phải hận bọn hắn. Hứa Đại Mậu bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, mở cửa, la lớn, làm gì chứ, dừng lại cho ta. Tân nhiệm công nhân cụ sát đội đội trưởng ra mặt, trong viện hàng xóm vẫn là vô cùng nể mặt. Đại gia mặc dù hận công nhân cụ sát đội, nhưng đó là hận Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải. Hứa Đại Mậu cũng không có nhằm vào qua mọi người, đại gia sẽ không cũng không dám giận lây hắn. Ngược lại, thật là nhiều người cũng đang lấy lòng hắn. Xin lỗi, Hứa ca, Lưu Hải Trung đi ra theo dệt chuyện, chúng ta không ưa mới động thủ với hắn. Đúng nha, Hứa đội trưởng, tất cả đều là Lưu Hải Trung theo dệt chuyện. Hắn cho là mình hay là công nhân cụ sát đội đội trưởng a cũng không nhìn một chút tình thế bây giờ. Tuổi tác nhỏ hơn Hứa Đại Mậu, liền kêu Hứa Đại Mậu ca, tuổi tác so hắn lớn, thời là gọi Hứa đội trưởng. Cái đó nhiệt tình kình, là Lưu Hải Trung trước giờ cũng không có cảm thụ qua. Các ngươi nói lưu nói vượng. Hứa Đại Mậu, ngươi đừng nghe bọn họ. Hứa Đại Mậu đang hưởng thụ đại gia khen tặng đâu, liền bị Lưu Hải Trung cắt đứt, trong ánh mắt mang theo không thèm, nhị đại gia, không, Lưu Hải Trung, ta bây giờ là công nhân cụ sát đội đội trưởng, ngươi muốn cứ gọi ta là Hứa đội trưởng. Lưu Hải Trung nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu, đừng tưởng rằng ngươi làm đội trưởng là có thể leo đến trên đầu ta, ta cho ngươi biết, ta mới là Lý chủ nhiệm Tâm Phúc. Ta lần này sập hầm, nhưng là cũng không có nghĩa là ta liền không có cơ hội đông sơn tái khởi. Ngươi chờ cho ta. Xem tự tin Lưu Hải Trung, hậu viện người lại nổi lên lẩm bẩm. Ở trong viện một tay che trời Dịch Trung Hải, nghe được đại gia lẩm bẩm, chỉ có thể trốn ở trong phòng đập vật, cũng không dám phản bác một câu. Thế nhưng là Lưu Hải Trung đâu, không chỉ có đi ra khiển trách đại gia, còn dám để cho con của mình ra tay. Không chỉ có như vậy, thấy Hứa Đại Mậu một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại còn dám cùng Hứa Đại Mậu thách thức. Thật chẳng lẽ giống như Lưu Hải Trung nói như vậy, Lý chủ nhiệm chẳng qua là không thể không xử phạt hắn, chờ qua một thời gian ngắn, liền sẽ để hắn phục hồi nguyên trước. Nhìn một chút bên ngoài những người kia, phàm là bị bắt, đừng để ý ngươi bị bắt trước như bức giường nào, bị bắt sau đều muốn thành thành thật thật. Lưu Hải Trung tự mình xử trí người, không có 1000, cũng có 800-900. Những người kia cái dạng gì, Lưu Hải Trung khẳng định biết. Biết, còn có thể kiêu ngạo như vậy, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, Lưu Hải Trung tình huống bây giờ là tạm thời. Những thứ kia ra tay người, nhất thời hối hận lên. Không đắc tội Lưu Hải Trung thời điểm, đều sẽ bị tìm phiền toái, càng chưa nói đối Lưu Hải Trung ra tay. Có mấy cái thậm chí hận không được bây giờ hãy cùng Lưu Hải Trung xin lỗi, khẩn cầu hắn tha thứ. Chỉ là ý nghĩ của mọi người sắp xỉ, đều chờ đợi người khác ra mặt, không có ai đứng ra. Lại nói, tân nhiệm công nhân cụ sát đội đội trưởng vẫn còn ở nơi này đâu, bọn họ cũng không dám đắc tội Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu tiểu nhân hình tượng, ở tứ hợp viện tuyên truyền đã bao nhiêu năm, đại gia cũng đều nhớ rất rõ. Hai bên cũng không dám đắc tội, rất nhiều người liền nhức đầu. Hứa Đại Mậu cũng không nhiều như vậy ý tưởng, đối với Lưu Hải Trung uy hiếp, càng là không có chút nào để ý người khác không biết, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Coi như Lý Hoài Đức nguyện ý bỏ qua cho Lưu Hải Trung, Vương Khôn cũng không vui. Lần này đối Lưu Hải Trung xử phạt nhẹ như vậy, Vương Khôn đã cho đủ rồi Lý Hoài Đức mặt mũi. Lý Hoài Đức nếu là dám lần nữa trọng dụng Lưu Hải Trung, đây chính là muốn đoạn tuyệt với Vương Khôn. Lý Hoài Đức không phải sợ Vương Khôn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể trêu chọc Vương Khôn. Ha ha, đây thật là đủ tốt cười. Lưu Hải Trung, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Ngươi còn muốn đông sơn tái khởi, đừng có nằm động. Ngươi phải có thể đông sơn tái khởi, ta Hứa Đại Mậu sau này hãy cùng ngươi họ. Trong việc người, nghe được Hứa Đại Mậu nói như vậy chém đinh chặt sắt, càng thêm do dự. Hứa Đại Mậu thế nhưng là Lý Hoài Đức trước mặt tân quý, nói 8 phần là thật. Hai bên đều là Lý Hoài Đức người, duy nhất bất đồng chính là một bên là người cũ, một bên là người mới. Rốt cuộc là người mới càng đáng yêu, hay là người cũ tình cảm tốt hơn đâu? Tứ hợp việc người, trước giờ không có cảm giác làm lựa chọn sẽ như vậy khó. Cũng may Lưu Hải Trung phi thường thiết tâm, trực tiếp xoay người về nhà, không để cho đại gia tiếp tục làm khó. 129 chương 1294 lẩm bẩm Hứa Đại Mậu chương 1294 lẩm bẩm Hứa Đại Mậu tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn viện, ngay cả Dịch Trung Hải nghe cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Lẽ ra Lưu Hải Trung tội danh so hắn nặng hơn, xử phạt cũng so hắn nặng, thế nào còn có thể tự tin như vậy đối phó trong viện người đâu. Hứa Đại Mậu cũng mặc kệ những thứ kia, hắn cảm giác được quyền uy của mình bị khiêu khích, nhất định phải thật tốt thu thập Lưu Hải Trung mới có thể lần nữa tạo hy vọng của hắn. Như thế nào mới có thể tạo hy vọng, cái này căn bản cũng không cần dạy, hung hăng xử phạt Lưu Hải Trung, trong viện người tự nhiên không dám đắc tội hắn. Có chủ ý, Hứa Đại Mậu liền không nóng nảy, vui sướng ở nhà ăn điểm tâm. Lưu Hải Trung thời là tức giận ăn điểm tâm, để cho Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đem trong xưởng xử phạt mang theo, chuẩn bị đi tìm Lý Hoài Đức. Hắn cảm thấy, Lý Hoài Đức thấy được những thứ đồ này, nói không chừng chỉ biết xem ở hắn không có có công lao cũng có khổ lắm mức, miễn trừ hắn xử phạt. Dĩ nhiên tốt nhất là để cho hắn phục hồi nguyên chức. Mọi người nhìn Lưu Hải Trung từ trong nhà rời đi bật, lại bắt đầu rì rà rì rầm. Cái này nhị đại gia thật là đủ lợi hại, không ngờ tham ô nhiều đồ như vậy. Đúng nha, nhiều đồ như vậy cũng đủ bắn chết. Người ta nhưng chỉ là bị lộ trước. Các ngươi nói, hắn sẽ không thật phục hồi nguyên chức đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không muốn tiếp nhận sự thật này. Bọn họ bị ba cái đại gia liên hiệp áp chế vài chục năm, trong lòng phi thường không muốn trở về đến cái loại đó thời điểm. Chúng ta đi tìm Hứa đội trưởng hỏi một chút. Có người đề nghị, cũng không có người phản đối, thật là nhiều người lại gom lại Hứa đại mẫu cửa nhà. Hứa đội trưởng, nhị đại gia thật có thể phục hồi nguyên chức sao? Hứa đại mẫu tự tin nói, tuyệt đối không thể nào, các ngươi không nên tin hắn. Ta ngày hôm qua thế nhưng là thấy nhị đại gia được thả ra sau, trực tiếp đi ngay lý chủ nhiệm phòng làm việc. Hắn đi vào thời điểm, may ủ mặt lễ từ bên trong đi ra, trên mặt liền mang theo cười. Có thể hay không lý chủ nhiệm đáp ứng hắn điều kiện gì? Đúng vậy, nhìn nhị đại gia dáng vẻ, không hề giống bị xử phạt dáng vẻ. Mới vừa rồi hắn nhưng là mang theo một dương lớn tử vật đi ra ngoài, có thể hay không? Vì sao? Câu nói kế tiếp cũng không dám nói, đại gia cũng có thể đoán được. Tám phần là cho Lý Hoài Đức tặng lễ. Nhìn Hứa đại mẫu một cái, cũng không dám nói. Cái này nếu như bị Hứa đại mẫu nghe được hắn bêu xấu Lý Hoài Đức, tuyệt đối chịu không nổi. Đại gia mồm năm miệng mười nghị luận, thanh âm lộn xộn. Hứa đại mẫu nghe rõ ràng ý của mọi người nghĩ, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Tuy nói chuyện lần này vừa ra, Vương Côn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Lưu Hải Trung. Nhưng Lý Hoài Đức sẽ có hay không có an bài khác, cũng không ai biết. Liên như lần trước, đại gia cũng không biết Lý Hoài Đức tại sao phải coi trọng Lưu Hải Trung vậy. Chuyện giống vậy, có thể hay không phát sinh nữa một lần đâu. Lần này, Lưu Hải Trung thế nhưng là mang theo nhiều đồ như vậy đi tìm Lý Hoài Đức. Hứa đại mẫu lần đầu tiên cầm quyền, kinh nghiệm chưa đủ, bị đám người suy đoán lung tung làm cho lòng tin có chút chưa đủ. Nguyên bản đoán chắc chuyện, cũng có chút do dự. Lưu Hải Trung nếu là lần thứ hai làm quan, tuyệt đối không dám đối phó Vương Côn, nhưng là hắn liền không giống nhau. Liên Lưu Hải Trung cái đó đầu óc, người khác tùy tiện nói bên trên một câu, hắn liền sẽ mắc lừa. Sau này tuyệt đối sẽ coi hắn là kẻ thù. Không được, tuyệt đối không thể để cho Lưu Hải Trung có cơ hội đông sơn tái khởi. Hứa đại mẫu quyết định tìm Vương Khôn thương lượng một chút. Đủ rồi, trong xưởng thông báo cũng phát, các ngươi làm đùa giỡn a, ta nói cho các ngươi biết, Lưu Hải Trung tuyệt đối không có cơ hội đông sơn tái khởi. Nên làm gì, liền làm cái đó đi. Đám người không dám đắc tội Hứa đại mẫu, chỉ có thể rời đi, nhưng mọi người gánh vác lo tâm vẫn là không có buông xuống. Vốn là Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải xuống đài, đại gia cũng tính toán mua chút ăn ngon ăn mừng một cái. Hiện ở không ai dám hành động. Trong nhà nấu cơm đàn bà còn len lén hỏi thăm có phải hay không mua thịt, bị các lao gia khiển trách một trận. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đại gia buồn ăn không vô điểm tâm. Có thủ báo thủ, không thủ liền quét quang, đây là Lưu Hải Trung niềm tin cuộc đời. Bởi vì quên gọi Lưu đội trưởng, tiêu nhị đại gia, mà bị xử phạt người, thế nhưng là không ít. Bọn họ bây giờ lại đắc tội Lưu Hải Trung, một khi Lưu Hải Trung lần nữa làm quan, cuộc sống của bọn họ có thể tưởng tượng được. Như người ta thường nói vô độc bất trợ phu, lượng tiểu phi quân tử. Lưu Hải Trung là dựa vào tố cáo mới làm quan. Đại gia bây giờ đường tắt duy nhất chính là dùng giống nhau biện pháp ngăn cản Lưu Hải Trung làm quan. Không biết ai để một câu như vậy, đại gia liền rối rít mượn cớ trong nhà có chuyện, toàn tất cả về nhà. Trở về đến nhà, có người ở nơi nào lo âu, người nhiều hơn hay là cầm lên trong nhà giấy cùng bút, bắt đầu viết thư tố cáo. Còn có chút người cảm thấy quang tứ hợp viện người viết thư tố cáo có chút thế đơn lực ô, liền đi ra ngoài cùng trong ngõ hẻm người nói. Kỳ lạ nhất là nguyên bản hàng thịt cửa xếp hàng rất dài đội, đại gia cũng chuẩn bị mua chút thịt. Nghe được tin tức này, rất nhiều người rối rít tàn đi. Có chút mua thịt người còn hối tiếc không thôi. Bà cụ điếc liền tại hậu viện, toàn trình nghe được nghị luận của mọi người. Nhưng mà nàng cũng không có bày tỏ quá nhiều, toàn bộ làm như không biết. Lưu Hải Trung nếu có thể làm quan, nàng sẽ tìm cơ hội đem những chuyện này nói ra, đổi lấy Lưu Hải Trung cảm kích. Nếu là hắn không thể làm quan, cũng sẽ không đắc tội trong việc người. Dịch Trung Hải thấy được Lưu Hải Trung mang theo vật rời đi, cũng biết hắn phải đi xưởng cán thép đưa tiền phạt đi. Hắn cũng ngồi không yên, đi tới Tần Hoài Như cửa, dùng sức ho khan cả mấy âm thanh. Tần Hoài Như sở trong ngực 300 đồng tiền, trên mặt lộ ra nhức nhối vẻ mặt. Cứ việc làm một đêm tâm lý kiến thiết, nàng vẫn là không có thuyết phục chính mình. Đây chính là 300 đồng tiền, không phải 3 phần tiền. Mà lấy Lý Hoài Đức hào phóng, nàng cũng phải mệt nhọc hồi lâu mới có thể kiếm đến nhiều như vậy. Thế nhưng là không cho, lại không được. Giả Trương Thị đột nhiên nói, trong viện người như vậy không ưa Dịch Trung Hải. Coi như đóng tiền phạt, hắn ở trong viện cũng không có gì hy vọng. Nhà chúng ta còn phải dựa vào hắn sao? Đây cũng là Tần Hoài Như do dự nguyên nhân. Tần Hoài Như thở dài, lại cắn răng, mẹ, hắn còn có nhà. Đồng ngạnh sau này kết hôn còn phải dùng. Giả Trương Thị cũng thở dài, nhắm hai mắt lại. Tiền là Tần Hoài Như, nhưng cũng là giả ra. Cứ như vậy cho một người ngoài, nàng thực tại không cam lòng. Tần Hoài Như ra cửa, liền đổi lại một bộ tươi cười, một đại gia, nhà chúng ta dùng sức đụng, chỉ có thể góp nhiều như vậy. Tiền còn lại, chỉ có thể để ngươi nghĩ biện pháp. Dịch Trung Hải nhận lấy tiền, chăm chú đếm hai lần, xác nhận không có lầm sau mới nói, Hoài Như, lòng hiếu thảo của ngươi, ta đã nhận được. Mẹ nuôi bên kia đáp ứng ra 300. Cứ như vậy, ta tiền phạt liền góp đủ rồi. Tần Hoài Như mặt một cái liền kéo xuống, rõ ràng nói xong rồi là mượn, thế nào thành hiến hiếu tâm. Người trước là cần phải trả, người sau coi như thật bốn liếng không còn. Chẳng qua là, nàng lại không tốt vào lúc này cùng Dịch Trung Hải cãi vã. Trong viện người đều biết Dịch Trung Hải thiên vị nhà các nàng, nàng nếu là không giúp Dịch Trung Hải, sẽ bị cho là không có lương tâm. Một đại gia, ngươi gặp phải khó khăn, chúng ta không làm được cái gì. Cho ngươi mượn ít tiền, giúp ngươi vượt qua khó khăn, cần phải. Dịch Trung Hải không biết là nghe hiểu hay là nghe không hiểu, nói thẳng, thời gian cũng không sớm, ta đi tìm mẹ nuôi lấy tiền. Xem rời đi Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như trong lòng vắng vẻ, nàng cảm thấy những tiền kia, xác suất lớn là không về được. Dịch Trung Hải cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm tiền tiến bà cụ đến nhà, mặt mừng rỡ nói, mẹ nuôi, ngươi nhìn, ta liền nói Hoài Như là cái hiếu thuận hải tử đi. Hắn đã đem tiền cho ta. Bà cụ điếc mang theo không thôi, lấy ra 300 đồng tiền, đưa cho Dịch Trung Hải. 129 chương 1295 thanh khiết tiểu đội chương 1295 thanh khiết tiểu đội ngươi nói, nhị đại gia thật có thể lần nữa làm con sao? Vương Khôn mới vừa vào nhà máy, liền bị Hứa Đại Mậu cản lại. Căn bản không thể nào. Ngươi nghe ai nói hưu nói bừa đâu? Hứa Đại Mậu thấy Vương Khôn nói kiên định như vậy, không khỏi sẽ tin, ngươi không có trở về, không biết trong viện chuyện đã xảy ra. Nhị đại gia buổi sáng còn đặc biệt phách lối, một chút không có phạm sai lầm dáng vẻ, thậm chí tuyên bố, Lý chủ nhiệm rất nhanh liền cho hắn phục hồi nguyên trước. Nghe Hứa Đại Mậu miêu tả, Vương Khôn rất vì chính mình anh minh biết trước cao hứng. Dịch Trung Hải sẽ gây sự với trụ nố, cái này cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, Dịch Trung Hải lại có thể từ Tần Hoài Như trong tay làm ra tiền. Phải biết tiến Tần Hoài Như tiền trong tay, liền không có lấy ra tiền lệ. Xử phạt Dịch Trung Hải nhiều tiền như vậy, ban sơ nhất mục đích là để cho hắn đối phó bà cụ điếc. Để cho dưỡng lao đoàn hai cái người sáng lập vì tiền náo mâu thuẫn, tốt nhất là tan rã. Như vậy cũng không tệ, có Tần Hoài Như ở trong đó chỗ lẫn, dưỡng lao đoàn hai cái người sáng lập giữa vết rách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nội bộ bọn họ không cách nào điều hòa, liền không có cách nào bệnh thành một sợi dây thường đối phó trụ nố. Như vậy cũng có thể cho trụ nố một ít cơ hội thở dốc. Chỉ tiếc, Vương Khôn không có biện pháp hiểu rõ trụ nố tỉnh táo nguyên nhân, nếu có thể biết, nói không chừng thật vẫn có thể đem trụ nố chữa lành. Người chớ xía vào hắn, nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? Lưu Hải Trung đời này cũng đừng nghĩ làm quan. Có Vương Khôn bảo đảm, Hứa Đại Mậu càng là lòng tin mười phần, ta cảm thấy quan bọn họ mấy ngày không cần thiết, trực tiếp đem bọn họ đẩy đi thanh khiết tổ đánh quét nhà cầu. Vương Khôn cũng không có phản đối, để cho hai cái sĩ diện háo người đi mất mặt mới là tốt nhất trừng phạt, ta bên này không thành vấn đề, ngươi đi theo Lý chủ nhiệm xin phép một chút. Hứa Đại Mậu rời đi về sau, Vương Khôn liền tiếp tục công việc. Sau lần này, trong tứ hợp viện nên có thể thanh tịnh thời gian mấy năm. Đợi đến Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung khôi phục nguyên khí, hai người hầu như đều nên về hưu. Gặp được Lý Hoài Đức, Hứa Đại Mậu trực tiếp liền cáo Lưu Hải Trung một hát trạng, chủ nhiệm, Lưu Hải Trung ở chúng ta trong viện nói, ngươi sau này còn nặng hơn dùng hắn. Nói hưu nói vượng. Chính hắn chọc người người oán trách, ta không có dáng một gậy chết tới hắn, cho hắn sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, liền đã xứng đáng với hắn. Lý Hoài Đức phẫn nộ mà nói. Hứa Đại Mậu lần này càng thêm xác định Lưu Hải Trung không có cơ hội đông sơn tái khởi, thế nhưng là hắn nói, đây là ngươi chính miệng nói cho hắn biết. Lý Hoài Đức ngẩn người một chút, mới nhớ tới ngày hôm qua gạt gẫm Lưu Hải Trung vậy, lúc này vô cùng tức giận. Trước kia thế nào không có phát hiện hắn ngu xuẩn như vậy đâu. Những thứ kia chẳng qua là trấn an hắn, để cho hắn tức thời lời nói, tên kia không nở tương thật. Vừa nghĩ tới bản thân đem ngu xuẩn như vậy làm thành tâm phúc, Lý Hoài Đức liền chán ghét không được. Còn không biết những người khác, sau lưng thế nào chuyện tiếu lâm hắn đâu. Xem ra hắn vẫn là không có biết được sai lầm của mình a. Hứa Đại Mậu, ngươi làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, nhất định phải trợ giúp Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải thay đổi sai lầm nhận biết, để bọn hắn lần nữa là người. Hứa Đại Mậu là kẻ xanh đời, một cái liền hiểu Lý Hoài Đức ý tứ. Hắn vốn là không có ý định bỏ qua cho Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải. Nhớ khi xưa, ba cái quản sự đại gia thế nhưng là để cho hắn bị không ít khổ. Chủ nhiệm, ta là nghĩ như vậy. Hai người bọn họ tư tưởng quá ngoan cố, căn bản cũng không có biết được sai lầm của mình. Chúng ta chính là đem bọn họ nhốt cả đời, cũng không cách nào cải tạo bọn họ. Ta nghĩ, không bằng để bọn hắn trực tiếp đi thanh khiết tổ, tiếp nhận cải tạo lao động. Lý Hoài Đức nghĩ đến Lưu Hải Trung làm chuyện buồn nôn, liền hận không được thật tốt dạy dỗ bọn họ, lúc này liền đáp ứng Hứa Đại Mậu thỉnh cầu, còn đặc biệt giao phó nhất định phải thật tốt cải tạo bọn họ. Lấy được Lý Hoài Đức đồng ý, Hứa Đại Mậu liền mang theo công nhân cụ sát đội người, đi nhốt Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải địa phương. Lý Hoài Đức ngồi ở trong phòng làm việc, xem Lưu Hải Trung đưa tới những thứ đó, một chút vui vẻ cũng không có. Hắn trực tiếp đem đồ vật thu, sau đó cho Vương Khôn gọi điện thoại. Vương Khôn rất nhanh đi tới Lý Hoài Đức phòng làm việc. Lý Hoài Đức nhiệt tình chiêu đãi Vương Khôn ngồi xuống, đây là Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải bồi thường tổn thất của ngươi. Người trực tiếp lấy về. Vương Khôn không có khách khí, thẳng tiếp thu vào, đa tạ chủ nhiệm giúp ta chủ trì công đạo. Lý Hoài Đức thở dài, ngươi đừng cảm ơn ta. Nhắc tới, chuyện này căn nguyên ở ta, là ta biết người không rõ, để cho Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải hai người chui chỗ trống. Dối trá, thực tại quá dối trá. Quan trưởng chính là như vậy, có công lao là lãnh đạo, xảy ra chuyện gì chính là thuộc hạ gánh tội. Lưu Hải Trung nhảy lúc đi ra, số mạng đã nhất định. Chẳng qua là Lý Hoài Đức không nghĩ tới là, Lưu Hải Trung lực tàn phá mạnh như vậy, mới hơn 2 tháng, thì làm đến trên đầu của hắn. Vương Khôn phụng bồi Lý Hoài Đức khách sáo một hồi, sẽ cầm tiền rời đi. Lý Hoài Đức rất hào phóng, trực tiếp cho Vương Khôn 2,780 đồng tiền. Nói cách khác, Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải tiền phạt, hắn một phần tịch thu, tất cả đều cho Vương Khôn. Đi theo lãnh đạo như vậy, quả thật không tệ, có tiền đồ cũng có tiền đồ. Có số tiền này, Vương Khôn có thể thoải mái ăn thứ tốt, còn có thể khí khí Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Giáng một gậy chết tươi bọn họ xác thực dễ dàng, nhưng là nơi nào bị kịp như vậy thông khoái. Dùng tiền của bọn họ, được ưa chuộng, uống say, để bọn hắn phấn ứt cả đời. Hứa Đại Mậu đi tới nhốt Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải địa phương, cười ha hả đối với Lưu Hải Trung nói, nhị đại gia, xem ở chúng ta trước kia quan hệ, ta giúp ngươi ở Lý chủ nhiệm trước mặt cầu cái tình. Lý chủ nhiệm đâu, đây chính là cái người thật tốt, cảm thấy trực tiếp đem ngươi một lột rốt cuộc, có chút không có tình người. Cho nên không đợi Hứa Đại Mậu nói xong, Lưu Hải Trung thật hưng phấn nằm ở trên lan can, có phải hay không Lý chủ nhiệm để cho ta tiếp tục lưu lại công nhân cụ sát đội? Không để ta làm đội trưởng không có sao, ta có thể từ tổ trưởng làm lên. Bằng năng lực của ta, rất nhanh là có thể lần nữa lên làm đội trưởng. Dịch Trung Hải cũng không giống Lưu Hải Trung ngu xuẩn như vậy, nghe ra Hứa Đại Mậu trong lời nói có hàm ý, hắn không có nhắc nhở Lưu Hải Trung, cảm thấy để cho Lưu Hải Trung nhận rõ ràng Hứa Đại Mậu bộ mặt thật, sau này còn có cơ hội liên hiệp Lưu Hải Trung đối phó Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu hận không được tát hai phiến Lưu Hải Trung, ngươi Lưu Hải Trung làm đội trưởng, đem ta thả tới chỗ nào? Nhị đại gia, ngươi phạm vào sai lầm lớn như vậy, khẳng định không thể ở lại công nhân cũ sát đội, càng không thể nào làm tổ trưởng. Vậy ta đi nơi nào? Có phải hay không Lý chủ nhiệm muốn thành lập mới đội ngũ, để cho ta đi làm lãnh đạo? Hứa Đại Mậu trong lòng hứ một câu, đến lúc nào rồi, còn nghĩ làm lãnh đạo? Không đúng, đúng là làm lãnh đạo. Không hổ là nhị đại gia, sắp thực hiểu lãnh đạo tâm tư. Ta cũng không đánh đố. Chúng ta xưởng mới thành lập một nhà cầu thanh khiết tiểu đội, ngươi đây chính là tân nhiệm thanh khiết tiểu đội trưởng. Đi theo Hứa Đại Mậu người phía sau, nhịn không được bật cười. Lưu Hải Trung lúc này cũng biết mình bị Hứa Đại Mậu đùa bỡn, tức giận chỉ Hứa Đại Mậu, ngươi dám đùa ta? Ta muốn. Hứa Đại Mậu một cái thay đổi mặt, ngươi muốn cái gì? Ngươi không phải nói có thể lần nữa làm con sao? Ta hiện đang thỏa mãn ngươi, ngươi còn không vui? Nhị đại gia, ta cho ngươi biết, đừng không biết điều. Chỉ ngươi làm những chuyện kia, kéo ra ngoài bắn chết đều là nhẹ, còn muốn Đông Sơn lại đi? Ta nhổ vào. Ngươi ra đi hỏi một chút, chúng ta trong xưởng các công nhân đồng nghiệp đồng ý không? Dịch Trung Hải muốn lôi kéo Lưu Hải Trung, lúc này mới đúng Hứa Đại Mậu hô to, Hứa Đại Mậu, ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối. Hứa Đại Mậu quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải, mang trên mặt không thèm, hi, ta thế nào quên? Nhị đại gia nằm mộng cũng muốn ép ngươi một đầu. Ta sẽ thành toàn cho hắn, Dịch Trung Hải, ngươi sau này sẽ là thành thiết tiểu đội phó. Một hồi các ngươi hai cái đi ngay làm công việc của mình đi. 129 chương 1296 Lưu Quang Thiên chỗ đi chương 1296 Lưu Quang Thiên chỗ đi an bài hai người phụ trách giám đốc Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải, Hứa Đại Mậu cười rời đi phòng giam. Lưu Quang Thiên liền đứng ở cách đó không xa, thấy cái tình huống này, một cái liền hoảng hồn. Lưu Hải Trung cái gọi là hợp lý quan, chỉ là hắn chính mình suy đoán, căn bản liền sẽ không trở thành thực tế. Con người đi lòng vòng, Lưu Quang Thiên liền quyết định đầu nhập Hứa Đại Mậu. Như người ta thường nói người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn bây giờ căn bản liền không biết mình nên làm gì. Công nhân cụ sát đội đem hắn khai trừ, để cho hắn trở về nguyên phân xưởng, nhưng hắn nguyên lai không phải xưởng cán thép người, đi đâu cái phân xưởng a, không đi phân xưởng báo danh, hắn một xu tiền lương cũng không lấy được. Đại Mậu ca, ngươi chờ ta một chút. Hứa Đại Mậu dừng bước lại, thấy là Lưu Quang Thiên, liền nói, Quang Thiên à, xem ở hai người chúng ta trước kia quan hệ, ta lần này cũng không phạt ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Quang Thiên một bộ chó săn dáng vẻ, Đại Mậu ca, ta liền biết ngươi nhất trưởng nghĩa. Cái đó, ta không có địa phương đi. Ngươi cũng biết, ta là từ khác xưởng điều đến chúng ta xưởng, đến rồi đang ở công nhân cụ sát đội công tác. Ta bây giờ cũng không biết nên đi cái nào ngành. Đại Mậu ca, nếu không ngươi để cho ta lần nữa tiến công nhân cụ sát đội đi. Ta sau này đi theo ngươi. Nói thật, Hứa Đại Mậu trong lòng có như vậy trong nháy mắt động tâm. Làm lãnh đạo, có cái tâm phúc là rất trọng yếu. Bất quá, cũng liền sự tình trong nháy mắt. Làm tứ hợp viện ra người tới, không ưa người khác quá tốt, đây là bản năng. Hắn bây giờ làm công nhân cụ sát đội đội trưởng, lại không có chút nào hy vọng tứ hợp viện người có thể có phát triển. Để cho Lưu Quang Thiên tiến công nhân cụ sát đội, còn thế nào lộ ra hắn độc nhất vô nhị? Quang Thiên, không phải ca ca không chiếu cố ngươi. Thật sự là đi, ba ngươi làm những chuyện kia bị người ta quá căm ghét. Ta nếu là chiêu ngươi tiến công nhân cụ sát đội, trong xưởng công nhân đồng nghiệp không đồng ý các ngươi nói có phải không? Tiêu Toàn Hữu làm Hứa Đại Mậu thứ nhất cho săn, dĩ nhiên không vui có người cùng hắn tranh đoạt, liền vội vàng nói, không sai. Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội đội trưởng thời điểm, đem công nhân cụ sát đội làm cho khắp nơi nhận người hận. Đại gia nếu là biết con trai của Lưu Hải Trung ở lại công nhân cụ sát đội, nhất định sẽ tiếp tục tố cáo. Đối với Tiêu Toàn Hữu thức thời, Hứa Đại Mậu rất vừa ý liền nói, ngươi thấy được đi. Không phải ta không muốn thu ngươi, thật sự là ta không làm gì được. Lưu Quang Thiên hận Tiêu Toàn Hữu quấy rối, nhưng cũng không làm gì được hắn, vậy ta nên đi nơi nào a? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút liền nói, như vậy, ngươi đi rèn phân xưởng. Ba người trước kia chính là rèn phân xưởng, ba người mấy tên đồ đệ, ngươi cũng nhận biết, đi nơi nào, bọn họ sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi thấy thế nào? Rèn phân xưởng có nhiều khổ, Lưu Quang Thiên vẫn là biết. Hắn không vui đi, liền không có chỗ khác sao? Ta có thể đi bảo vệ khoa hoặc là căn tin. Hứa Đại Mậu lòng nói thật là mộng tưởng háo huyền, bảo vệ khoa là Vương Khôn địa bàn, căn tin thời là trụ nổ địa bàn. Liên nhị đại gia đối Vương Khôn làm những chuyện kia, ngươi cảm thấy đến bảo vệ khoa có thể có kết quả tốt. Về phần căn tin, trụ nổ giống vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hay là đừng suy nghĩ. Tiêu Toàn Hữu vỗ một cái Lưu Quang Thiên bả vai, Lưu Quang Thiên, đội trưởng chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Lưu Hải Trung ở chúng ta xưởng đắc tội bao nhiêu người, căn bản là đến không hết. Ngươi đi chỗ nào, đều sẽ bị người trả thù. Ngược lại rèn phân xưởng có hắn mấy tên đồ đệ ở, sẽ chiếu cố ngươi một hai. Hứa Đại Mậu cũng không nhớ tới lý do này, nhất thời đối Tiêu Toàn Hữu nhìn với con mắt khác. Lưu Quang Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiêu Toàn Hữu nói không sai. Hắn biết rõ nhà bọn họ tình cảnh bây giờ. Không nói xưởng căng thép, chính là tứ hợp viện kia phụ cận, đại gia thái độ đối với bọn họ cũng rất không tốt. Nếu không phải Lưu Hải Trung nói một câu sẽ Đông Sơn tái khởi, đại gia sẽ không dễ dàng tha bọn họ. Bây giờ đúng là Đông Sơn tái khởi, nhưng Thanh Khiết tiểu đội, nói trắng ra chính là nhà cầu sở trưởng, đây là vô dụng nhất lãnh đạo. Chờ tin tức này truyền tới Tứ Hợp Viện, nhà bọn họ cuộc sống khổ mới thật sự đến. Lưu Quang Tiên được đưa tới rèn phân xưởng, giao cho rèn phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng. Bởi vì chưa cho Lưu Hải Trung thăng quan, ở Lưu Hải Trung làm quan sau, thế nhưng là thật tốt thu thập mấy trận chủ nhiệm phân xưởng. Bây giờ phong thủy luân chuyển, Lưu Hải Trung xuống đài, chủ nhiệm phân xưởng hay là chủ nhiệm phân xưởng. Hắn trước hạn tìm Hứa Đại Mậu cầu tha thứ, trên người tội danh bị lấy tiêu. Thấy Lưu Quang Tiên, chủ nhiệm phân xưởng có chút bất mãn, hắn muốn nhìn nhất đến chính là Lưu Hải Trung, đã chuẩn bị xong mấy bộ phương án, dạy dỗ Lưu Hải Trung. Đang nghe Lưu Hải Trung làm nhà cầu sở trưởng, chủ nhiệm phân xưởng lại cao hứng lên. Cái này trừng phạt, thế nhưng là quá đúng khẩu vị của hắn. Lúc này liền tuyên bố, rèn phân xưởng công nhân sau này phải nhiều cho Lưu tiểu đội trưởng cung cấp trong công tác chống đỡ. Đại gia lòng biết rõ, đây là để bọn hắn đi chiếu cố Lưu Hải Trung làm ăn. Không cần chủ nhiệm phân xưởng nhắc nhở, bọn họ cũng sẽ đi làm. Cho dù là đường vòng, bọn họ cũng sẽ đi chiếu cố Lưu Hải Trung làm ăn. Lưu Hải Trung làm quan, không chỉ có đối phó chủ nhiệm phân xưởng, bọn họ phân xưởng những thứ này công nhân đồng nghiệp, trừ Lưu Hải Trung mấy tên đồ đệ đồ tôn, tất cả đều bị Lưu Hải Trung thu thập qua. Lưu Quang Tiên đúng không? Người đây, trước giờ không có ở rèn phân xưởng làm việc qua, có thể chưa quen thuộc phân xưởng thao tác lưu trình. Như vậy, người trước phụ trách chúng ta phân xưởng phụ cận vệ sinh. Ta nghe nói các ngươi Tứ Hợp Viện liên tục nhiều năm đều là ưu tú Tứ Hợp Viện. Lưu Hải Trung là trong viện quản sự đại gia, khẳng định đối với kiến thiết văn minh Tứ Hợp Viện rất có tâm đắc. Ngươi làm con của hắn, nói vậy cũng học không ít. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đem chúng ta rèn phân xưởng biến thành ưu tú phân xưởng. Lưu Quang Thiên cho là chính là quét dọn vệ sinh, cũng không thèm để ý, đội vàng đáp ứng. So sánh để cho hắn đi rèn sắt, hắn vẫn vui lòng quét dọn vệ sinh. Thế nhưng là Lưu Hải Trung mấy tên đồ đệ cũng là mặt khó có thể diễn tả vẻ mặt. Bọn họ muốn nhắc nhở Lưu Quang Thiên, lại không dám đắc tội phân xưởng trong công nhân đồng nghiệp. Chủ nhiệm phân xưởng an bài quét dọn vệ sinh, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Nơi này chính là rèn phân xưởng, rèn sắt thời điểm, vội ra chạy khắp nơi. Bên này quét dọn xong, bên kia chỉ biết dính bảo. Nghĩ quét sạch sẽ, lại nói dễ vậy sao? Cha nợ con trả, đây cũng là Lưu Quang Thiên nên được. Lưu Quang Thiên còn không biết mình tương lai vận mệnh bi thảm, Lưu Hải Trung cũng đã ý thức được tương lai của mình nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Đi thông Thanh Khiết tổ trên đường lớn, Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải gương mặt cho tàn. Bọn họ nghĩ tới rồi sẽ bị xử phạt, cảm thấy nhiều lắm là cũng là theo Dương Vạn Thanh vậy, phụ trách quét một đoạn đường cái. Dương Vạn Thanh thế nhưng là Lý Hoài Đức tử địch, xử phạt cũng nhẹ như vậy, bọn họ cũng nặng không đi nơi nào. Nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thật sẽ để bọn hắn đánh quét nhà cầu. Hai người đời này, lúc nào như vậy mất mặt qua. Coi như ở Tứ Hợp Viện, đại gia thay phiên đánh quét nhà cầu, bọn họ cũng không làm qua. Lưu Hải Trung sẽ để cho nhi tử ra tay, Dịch Trung Hải thời là gạt gấm trụ nố ra tay. Cái này cũng chưa tính, đi theo phía sau của bọn họ, phụ trách áp giải bọn họ người, còn không ngừng cho trong xưởng người giải thích. Đây là Lý chủ nhiệm quyết định, mục đích đúng là để cho hai người lấy làm gương, ở Thanh Khiết tổ thật tốt cải tạo, tranh thủ lần nữa là người. Trung quanh những người kia hướng về phía hai người chỉ trỏ trỏ. Còn có ngủ ở đâu ở Tứ Hợp Viện phụ cận người, đem Lưu Hải Trung Đông Sơn tái khởi hào ngôn nói ra. Nhất thời đưa tới đại gia cười ầm lên, có người hướng về phía Lưu Hải Trung hô to, "Lưu đồng trưởng, ngươi đúng là phân phát trở nên mạnh mẽ, lần nữa làm quan. Mặc dù là chúng ta xưởng cán thép nhà cầu sở trưởng, nhưng là chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm lớn làm mạnh, đem chúng ta phụ cận mấy cái xưởng nhà cầu cũng nhét vào bản thân quản lý phạm vi." 129 chương 1297 nhà cầu sở trưởng nhậm chức chương 1297 nhà cầu sở trưởng nhậm chức Thanh Khiết tổ, đó là các công nhân đồng nghiệp gọi đùa, người ta đứng đắn gọi là Thanh Khiết khoa, phụ trách toàn bộ trong xưởng vệ sinh công tác. Sở dĩ có cái này gọi đùa là bởi vì trước kia trong xưởng phạm sai lầm công nhân đồng nghiệp sẽ được đưa đến nơi này tiến hành xử phạt. Mỗi lần bị đưa người tới chỗ này đều sẽ bị an bài đến đánh quét nhà cầu cái tiểu tổ này. Lâu ngày, đại gia đối Thanh Khiết khoa gọi sẽ dùng Thanh Khiết tổ thay thế. Thanh Khiết khoa trưởng khoa nhìn trước mắt hai người, một chút nét mặt cũng không có. Hắn cái này trưởng khoa bây giờ quản rất nhiều người cũng lúc trước trong xưởng lãnh đạo. Nếu không phải Lưu Hải Trung là người thứ nhất Lý Hoài Đức cất nhắc người, hắn cũng không mang ra mặt. Lưu Hải Trung, Dịch Trung Hải, các ngươi đến Thanh Khiết khoa phải thật tốt tiếp nhận các công nhân đồng nghiệp cải tạo, không nên náo chuyện. Các ngươi cũng đừng cảm thấy Thanh Khiết khoa không tốt, ở đâu đều là vì nhà máy làm công hiến. Sau này trong xưởng nhà cầu liền giao cho các ngươi hai cái. Các ngươi một là đã từng công nhân bậc 8, một là cấp 7 công. Ta tin tưởng, các ngươi có thể làm tốt các ngươi bản chức công tác. Tùy tiện nói mấy câu, Thanh Khiết khoa trưởng khoa sẽ để cho hai người rời đi, đồng thời trong lòng quyết định, sau này có thể không thấy hai người, cũng không thấy hai người. Xem hai người ủ rũ dáng vẻ, hắn thực tại không nghĩ ra, hai người thế nào có lá gan đối bảo vệ khoa trưởng khoa ra tay. Bọn họ đối khác trưởng khoa ra tay, còn có thể hiểu được. Dù sao những nhân thủ kia trong không có bao nhiêu thực quyền. Thế nhưng là bảo vệ khoa không giống nhau, ủy ban cũng không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ bảo vệ khoa. Mà ở nhà cầu quét dọn tiểu tổ, rất nhiều người đều đang đợi Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Bọn họ những người này đều là không có thành thạo một nghề người, chỉ có thể tiếp nhận đánh quét nhà cầu số mạng. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hai người kia, ở trong mắt bọn họ, đây chính là có bản lĩnh nhân vật lớn. Bọn họ tiểu tổ còn xưa nay chưa từng tới bao giờ thân phận cao như vậy người. Hai người xem nhà cầu quét dọn tiểu tổ người, nghe hắn nhóm mùi trên người, nhất thời có cố muốn nói xung động. Cái này xung động một cái, bị nhà cầu quét dọn tiểu tổ người nhìn rõ ràng, lúc này rất nhiều người đối bọn họ càng thêm không ưa. Mọi người đều là đánh quét nhà cầu, chúng ta vẫn là không có phạm sai lầm người, hai người các ngươi lại còn dám chê bai chúng ta. Hiện đảm nhiệm nhà cầu quét dọn tiểu tổ tổ trưởng liền nói, chúng ta đã nhận được thông báo. Các ngươi hai cái bắt đầu từ bây giờ, phụ trách phân xưởng một đến rèn phân xưởng nhà cầu. Xí muốn quét sạch sẽ, không thể để cho công nhân đồng nghiệp khiếu nại. Quét dọn không sạch sẽ không thể tan việc. Cố ý đem hai người bọn họ an bài đến bản thân chỗ làm việc, chính là vì thật tốt cho bọn họ một bài học. Trong lòng hai người bất mãn, lại không có nói gì. Từ phòng giam tới đây, hai người đã tiếp nhận số mạng thay đổi. Đoạn đường này, có công nhân cụ sát đội ức hiếp, có các công nhân đồng nghiệp chế giễu, còn có người bắt trên đất sai ném tới trên đầu bọn họ. Hai người cố gắng dãy rùa qua, lại bị công nhân cụ sát đội người đạp cả mấy bàn chân. Những thứ kia thấy được người, không chỉ có không có ngăn lại, còn lớn tiếng kêu tốt. Những kinh nghiệm này, để cho hai người nhận thức được thực tế, bọn họ không còn là công nhân cụ sát đội lãnh đạo, cũng không còn là cao cao tại thượng công nhân bậc tám. Thấy được hai cái lao đầu tử cầm công cụ đi vào nhà cầu, không ai lộ ra đồng tình. Hai người kia, một danh tiếng đã sớm nát đường cái, một thì là làm đủ trò xấu, không có một đáng giá đồng tình. Giờ khắc này, rất nhiều người nhớ tới Vương Khôn đối tứ hợp viện đánh giá, chim đầy tứ hợp viện, nói thật khích hào. Tứ hợp viện một đại gia, nhị đại gia là người như vậy tam đại gia đâu? Khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Xưởng cán thép các công nhân đồng nghiệp hạ đánh giá như vậy. Rất nhiều người vì dò tìm chân tướng, lại tìm trong tứ hợp viện người dò xét tin tức. Tứ hợp viện người, một chút không có dầu dếm, còn thêm dầu thêm mỡ đem ba cái đại gia làm chuyện nói ra. Diêm phụ quý chiếm dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ánh sáng, tên tiếng vang sáng lên. Nếu là có thể, hắn thật không muốn cái này danh tiếng. Lúc này tam đại gia cũng không biết xưởng cán thép chuyện, hắn đang bị trường học lãnh đạo cửa trách. Diêm phụ quý à, Diêm phụ quý, ta biết ngươi keo kiệt, thích tính toán, nhưng là ta thế nào cũng không nghĩ tới, lá gan của ngươi lớn như vậy, dám tự mình đối phó người ta xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa. Có phải hay không ngày nào đó, ngươi nhìn ta không vừa mắt, cũng phải dẫn người đem ta trận ở nhà. Diêm phụ quý kia dám thừa nhận cái này, vội vàng giải thích, ta cũng là bị hiếp bức. Xưởng cán thép công nhân cụ sát đội người buộc ta ra mặt, ta có thể làm sao? Chủ nhiệm, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Câm miệng. Ngươi đến bây giờ còn không có biết được sai lầm của mình. Có người hiếp bức, ngươi liền nghe lời a lòng can đảm của ngươi đâu? Tưởng cho ngươi hay là người đọc sách đâu, thế nào không học một ít các bậc tiên liệt thấy chết không sờn khí khái. Diêm phụ quý rụt đầu, cái gì cũng không dám nói. Trong lòng tính toán hạt châu bắt đầu lùa, cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, học tập đời trước tương đối thua thiệt. Lãnh đạo trường học cũng không tốt đem chuyện làm lớn chuyện, trực tiếp hướng về phía Diêm phụ quý nói, ngươi viết 800 chữ kiểm điểm, tại lần sau nhân viên trường trong đại hội tuyên đọc đi ra. Diêm phụ quý nhanh chóng tính toán một chút, mặc dù có chút mất mặt, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Đang chuẩn bị đáp ứng, trường học lãnh đạo liền nói, lại trừng phạt ngươi đi quét dọn một tháng vệ sinh. Diêm phụ quý a một tiếng, cảm thấy thua thiệt lớn, kia tiền lương của ta. Biết Diêm phụ quý keo kiệt, trường học lãnh đạo cũng không có đem làm đủ cho xấu, liền nói, tiền lương cũng không trừ của ngươi, nhưng là ngươi không thể trễ nải trường học nhiệm vụ. Chỉ cần không giữ tiền, Diêm phụ quý vẫn có thể tiếp nhận cái kết quả này. Trường học lãnh đạo cũng hết cách rồi, vốn là tính toán khôi phục nhiệm thu Diệp trường học tư cách, nhưng là cha mẹ của nàng bên kia lại xảy ra chuyện, trường học cũng không dám cắt đứt đối với nàng xử phạt, chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục quét dọn vệ sinh. Bây giờ lão sư công tác khó thực hiện, lớp kỷ luật cũng quản không tốt. Diêm phụ quý trình độ không cao, lại có một hạng thật là bản lãnh, sẽ tính toán. Người này ở trong lớp cùng những thứ kia gây chuyện học sinh tính toán được mất, cuối cùng đem những học sinh kia tính toán nghẹn lời không nói, ngoan ngoãn lên lớp. Chỉ bằng một điểm này, hắn giáo sư tư cách liền không thể hủy bỏ. Lưu Lam từ bên ngoài lấy được tin tức mới nhất, đi tới căn tin bếp sau chia sẻ, trùng nố, nghe nói Lưu Hải Trung buổi sáng thả ra hào ngôn, không lâu sau đó sẽ đông sơn tái khởi. Như vậy có ý tứ chuyện, ngươi thế nào không nói cho mọi người nói? Trùng nố nghi ngờ liếc nhìn Lưu Lam, lại là ngươi nói cản. Hắn làm sao có thể đông sơn tái khởi? Lưu Lam bất mãn nói, ngươi mới nói cản đâu? Đây là các ngươi trong viện người chính miệng nói. Phân xưởng trong rất nhiều người đều biết. Chu Nỗ phì một cái bật cười, đây căn bản là không thể nào. Liên Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia, lời của hắn nói có thể tin sao? Ta đương nhiên biết không đáng tin. Hai người bọn họ đã được đưa đến thanh kết tổ, thành nhà cầu đang phó sở trưởng. Bây giờ tám phần ở cái nào trong cầu tiêu làm việc đâu? Lưu Lam trợn nhìn Chu Nỗ một cái. Lam tỷ, ngươi nói là sự thật. Có người hỏi. Kia là đương nhiên, ta lúc nào đã nói láo. Quá tốt rồi, ta tan việc nhất định phải mua pháo nổ tạm để đấy. Hắn nhắc nhở thật là nhiều người, tiếp theo đại gia rối rít mở miệng, không sai. Sắp thực nên mua pháo nổ đi đi xui. Ta không chỉ có muốn mua dây pháo, cũng cần mua điểm thịt, ăn bữa sủi cảo ăn mừng một cái. Lưu Lam vừa nghe, lời này có lý, nàng không để ý tới gây sự với Trụ Nỗ, xoay người đi ngay tìm các tiểu thư chia sẻ đi. Trụ Nỗ nghe bếp sau người nghị luận, cũng cảm thấy nên đi đi xui. Nếu là sớm một chút đốt pháo, có phải hay không cũng không cần bị dịch Trung Hải dây dưa. 130 chương 1298 hạ lòng hạ dạ chương 1298 hạ lòng hạ dạ anh hùng sở kiến lược đồng. Những lời này là rất có đạo lý. Xưởng cán thép công nhân có thể không tính là anh hùng, nhưng cũng không trở ngại đại gia có giống nhau tâm tư. Giờ tan việc, trên đường phố hàng thịt cùng hợp tác xã mua bán cũng sắp xếp lên hàng dài. Rất nhiều người một tay nhấc dây pháo, một tay nhấc thịt heo từ bên trong đi ra. Bên ngoài xếp hàng người nhìn sau khi đến, quan tâm hỏi, bên trong còn có bao nhiêu hàng? Nghe được hàng hóa đầy đủ, đại gia cũng rất cao hứng, có nghe hay không bao nhiêu, thì sẽ phát ra trận trận thở dài thanh âm. Ở tại sở chiêu đãi mặc dù thoải mái, nhưng là Tuyết Nhi có chút không có thói quen. Nàng còn là ưa thích trở lại tứ hợp viện, cùng đậu đậu cùng nhau ngon chơi. Vương Khôn suy nghĩ trong nhà mùi vị nên giải tán, liền quyết định về nhà. Hắn biết trở về, có rất lớn xác suất sẽ cùng Dịch Trung Hải đám người cãi vã, nhưng một mực tránh né cũng không phải là biện pháp. Tránh né sẽ chỉ làm Dịch Trung Hải những người kia cho là hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Tuyết Nhi tò mò hỏi, "Kaka, thế nào nhiều người như vậy mua thịt cùng dây pháo a, hôm nay cũng không phải là ăn Tết?" Một đi ngang qua người, thấy được Vương Khôn xe ba bánh, nhất thời liền đoán được thân phận của Vương Khôn, sau đó cười nói, "Vương khoa trưởng, đại gia cao hứng a, Lưu Hải trùng cùng Dịch Trung Hải cái đó xấu xa, cuối cùng bị báo ứng." Biết hai người đáng hận, nhưng cũng không cần thiết làm động tĩnh lớn như vậy a, xưởng cán thép cùng trong ngõ hẻm người ăn mừng vậy thì thôi, thế nào người không liên hệ cũng đang ăn mừng. Người theo chân bọn họ có cửu án?
Không có.
Ta chẳng qua là nghe nói qua thanh danh của bọn họ, chưa thấy qua bọn họ.
Vậy ngươi?
Người nọ áp sát Vương Khôn, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi xe ba bánh, Lâu Hiểu Nga đã từng cưới ngươi xe ba bánh cho chúng ta trong viện khó khăn hộ đưa qua bận. Vương Khôn đánh giá hắn, trong lòng có chút phòng bị. Thành Bắc Kinh xe ba bánh mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, hắn là thế nào nhận ra xe ba bánh? Người nọ thấy Vương Khôn không tin, liền chỉ Vương Khôn xe ba bánh cái trước dấu nói, cái chỗ này là nhà ta cái đó hải tử nghịch ngậm dùng cây gậy đập. Vương Khôn nhớ tới, Lâu Hiểu Nga xác thực đã nói với hắn chuyện này. Xe ba bánh thả ở bên ngoài, 18-19 tuổi tiểu nam hải cùng bạn bè chơi bừa, không cẩn thận đập một cái, lúc ấy liền khóc. Lâu Hiểu Nga không có trách cứ hắn, còn lấy ra một cục đường an ủi đứa trẻ kia. Đứa trẻ cha mẹ lúc ấy còn nói phải bồi thường, Lâu Hiểu Nga không có mớn. Đối Lâu Hiểu Nga mà nói, đừng nói xe ba bánh, chính là xe hơi, chỉ có phải hay không thiếu, cũng có thể mua nổi. Vương Khôn nghe nói rồi thôi về sau, cũng không để ý hắn, nhưng là đợi sau tới, xe hơi nhỏ cũng lái qua người, căn bản cũng không quan tâm chiếc này xe ba bánh. Xe chính là phương tiện giao thông, hỏng liền hỏng. Nhưng là người thời đại này không giống nhau, rất nhiều cùng Diêm phụ quý như vậy, đem xe đạp nhìn so tính mạng còn người trọng yếu. Trong nhà mua một cái xe đạp, đó là chạy truyền ba đời đi. Người theo chân bọn họ không thủ không đoán, thế nào còn ăn mừng đi lên. Người nọ thấy Vương Khôn tin tưởng, mới nhỏ giọng nói, chúng ta biết Lâu Hiểu Nga là nhà tư bản, nhưng nàng đúng là người tốt. Ở khu phố chúng ta bên trên giúp không ít người, đại gia cũng nhớ ân tình của nàng. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải đi bắt nàng thời điểm, chúng ta ra không lên lực. Bây giờ rơi lại, còn không thể chúng ta ăn mừng một chút không? Ngươi thấy những đội ngũ này sao? Thật là nhiều người cũng giống như ta. Vương Khôn nhìn nhìn người trước mắt, lại nhìn một chút đứng xếp hàng người, đối người thời đại này lại có nhận thức mới. Cái thời đại này, thuần pháp người hay là chiếm đại đa số. Lâu ra dù sao cũng là nhà tư bản, ngươi đừng nói với người khác. Ngươi nọ gật đầu một cái, nếu không phải thấy được ngươi xe ba bánh, ta cũng sẽ không nói những thứ này. Cái đó ngươi chưa thấy qua ta, ta cũng chưa từng thấy qua ngươi. Vương Khôn gật đầu một cái, cưới xe ba bánh rời đi. Tuyết Nhi thì từ xe ba bánh đứng lên, nằm ở Vương Khôn trên lưng, "Ca ca, chúng ta có phải hay không cũng ăn mừng một cái?" Vương Khôn cười ha ha một tiếng, "Ca ca mua thịt, chúng ta về nhà ăn bữa ngon, ăn mừng một cái, thế nào?" "Kia dây pháo đâu? Ngươi dám thả sao?" Tuyết Nhi lắc đầu một cái, ngay sau đó ý thức được Vương Khôn không thấy được, liền nói, "Ta không dám." "Vậy làm sao về nhà, nhìn một chút tiểu vị mua chưa? Nếu là hắn mua, ngươi liền theo hắn đi nhìn." Tuyết Nhi nở nụ cười, thúc giục Vương Khôn cưới nhanh lên một chút. Nhanh là không thể nào nhanh, trên đường thật là nhiều người đi đường, trong tay xách theo vật. Thật muốn cưới nhanh, nhất định sẽ đụng phải người. Cũng may, nơi này rời Tứ Hợp Viện không xa, người đi đường cũng không có cản ở trên đường, Vương Khôn rất nhanh đã đến Tứ Hợp Viện. Ở đầu ngõ, đụng phải chủ nố, cùng đại gia vậy, một tay nhấc dây pháo, một tay nhấc ba lạng thịt. Chủ nố nghe được xe ba bánh thanh âm, liền quay đầu nhìn lại, các ngươi trở về tới thật đúng lúc, ta mua thịt, chúng ta buổi tối hảo hảo ăn mừng một cái. Vương Khôn xem chủ nố dáng vẻ, có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy chủ nô có thể thoát khỏi bị Dịch Trung Hải mấy người thao túng số mạng, rất nhanh liền tiêu tán. Chủ nô có thể hay không thoát khỏi số mạng, cần thời gian nghiệm chứng. Chủ nô là bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải duy nhất có thể tìm tới dưỡng lao đối tượng. Chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ không bỏ rơi đối chủ nô tính toán. Hắn đồng thời còn là Tần Hoài Như duy nhất có thể tìm tới kết bọn bỏ ra, bất kể lúc nào, Tần Hoài Như cũng sẽ không bỏ rơi chủ nô. Ở đồng thời giáp công hạ, chủ nô mong muốn thoát khỏi số mạng, ít nhất phải kiên trì mấy mươi năm. Thời gian lâu như vậy, biến số thực tại nhiều lắm. Được a, ở nhà ta ăn đi. Khẳng định ở nhà ngươi ăn a, những vật này nếu là cầm lại phòng của ta, còn chưa đủ tức giận đâu. Diêm Giải Thành từ bên trong đi ra, mang trên mặt một chút tức giận. Thấy chủ nố trong tay thịt, kia phẫn nộ lại lập tức biến mất. Chủ nố, thật tốt này, thế nào mua thịt rồi? Chủ nố tức giận nói, ngươi cứ nói đi. Đại gia đều ở đây mua thịt, ngươi không thấy sao? Diêm Giải Thành dĩ nhiên thấy được, cũng biết đại gia vì sao mua thịt, người khác mua thịt mua dây pháo, ta có thể hiểu được, thế nhưng là ta không có thể hiểu được chính là, ngươi thế nào cùng đại gia vậy? Ta thế nào không thể cùng đại gia vậy? Ta mua thịt, nói rõ ta cùng đại gia lập trường là nhất trí. Chu Nỗ một cứng cỏi, Diêm Giải Thành liền mềm nhũn, mang theo lấy lòng giọng điệu nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là lo lắng ngươi cầm thịt về nhà, có người sẽ đi nhà ngươi gây chuyện. Kia cái gì, nếu không ngươi bắt được nhà ta, để cho vợ ta làm, chúng ta cùng uống điểm. Chu Nỗ ngẹo đầu quan sát một chút Diêm Giải Thành, thật không hổ là Diêm lão Hà tiện nhi tử, ngươi cái này chiếm tiện nghi lý do, có hắn năm phần dáng vẻ. Ta dựa vào cái gì mời ngươi ăn cơm a, muốn ăn bản thân mua đi. Diêm Giải Thành trên mặt lại thoáng qua một tia khó coi, sau đó tìm được Vương Khôn. Nhà của ngươi còn chưa dọn dẹp đi, nếu không để cho vợ ta giúp ngươi thu thập một chút, kế tiếp khẳng định còn phải mời bọn họ nhà ăn bữa cơm. Vương Khôn kia sẽ mắc lửa, trực tiếp nói, không cần, nhà ta thu thập xong. Nhà ngươi khẳng định cũng mua thịt, ta còn không có mua, cũng không chiếm nhà ngươi tiện nghi. Diêm Giải Thành kinh ngạc nói, nhà ta căn bản là không có mua. Ba ta bởi vì chuyện của ngươi, bị trong trường học xử phạt. Chu Ngố nhìn có chút hạ hế nói, đáng đời. Tam đại gia nên may mắn hắn không ở xưởng cán thép đi làm, bằng không, thử thử. Vương Khôn lòng nói, cũng nên cho Diêm phụ quý chút dạy dỗ, không thể để cho hắn mỗi lần cũng bỏ trốn. Diêm Giải Thành, xem ra các ngươi nhà lập trường rất không đúng. Đại gia mua thịt, kia là vì cái gì, ngươi khẳng định hiểu. Đại gia đều ở đây làm chuyện, chỉ các ngươi nhà không làm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Chu Ngố làm một phụ họa chuyện nên làm. Nói rõ các ngươi nhà cảm thấy đại gia làm không đúng, muốn cùng đại gia đối nghịch. 130 chương 1299 Diêm gia hải tử bức thoái vị chương 1299 Diêm gia hải tử bức thoái vị chương 1299 Diêm gia hải tử bức thoái vị Diêm Giải Thành bị hù lui về phía sau mấy bước, trong miệng đều, không có, nhà chúng ta tuyệt đối không có cái ý này. Vương Khôn liền nói, ngươi xem một chút trụ nố trong tay, ngươi nhìn lại một chút đại gia trong tay vật. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung rơi đài, đại gia trong lòng cao hứng, cũng đang ăn mừng. Chỉ các ngươi nhà không ăn mừng, đây là ý gì? Các ngươi có phải hay không đồng tình bọn họ? Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, Diêm Giải Thành bị hủ đội vàng chạy trở về nhà. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, bây giờ chính là qua phố con chuột, người người cũng đang ăn mừng bọn họ rơi đài, ai cũng không dám cùng đại gia làm trái lại. Người chung quanh nghe Vương Khôn vậy, còn khoe khoang mà nói, chính là cái này ý tứ. Nhớ năm đó quả quân bị đuổi chạy, bọn họ cũng là mua thịt ăn mừng. Vừa nói như vậy, vốn là không bỏ được mua thịt người, cũng đều rối rít về nhà lấy tiền đi mua thịt mua dây pháo. Chu Nô cười ha ha một tiếng, lần này Diêm lão hạ tiện nhưng phải đổ máu. Đi, chúng ta làm nhanh lên món ăn, làm xong liền đốt pháo. Đang muốn vào cửa, Điền Hữu Phúc mấy người cười cười nói nói đi tới, trên tay giống vậy xách theo thịt cùng dây pháo, bất quá dây pháo cũng không nhiều. Bọn họ thấy được trụ nố trên tay dây pháo liền nói, "Trụ nố, ngươi thật lợi hại a, chúng ta đi thời điểm cũng không có dây pháo, chỉ có thể hợp bọn mua một tràng." Trụ nố giơ giơ dây pháo, cười nói, "Can tin những người kia hô to phải đi mua dây pháo, ta liền cùng theo đi. Ta đi sớm, còn có thể mua được." Vương Khôn liền nói, "Chúng ta đừng ở đứng ở cửa, cũng trở về đi thôi." Mấy người tiến vào tứ hợp viện, mơ hồ nghe được Diêm phụ quý trong nhà truyền tới thanh âm, đó là Diêm Giải Thành. Khí thế mười phần đối với Diêm phụ quý thuyết giáo. Điền Hữu Phúc mấy người không biết tình huống gì, Trụ Nố liền cười theo chân bọn họ giải thích. Nghe Trụ Nố giải thích, mấy người cười ha ha. Diêm Giải Thành về đến nhà, đem Vương Khôn vậy nói với Vũ Lệ, hai vợ chồng tính tới tính lui, liền cùng đi Diêm phụ quý trong nhà. Chuyện lần này, nhà bọn họ bị dính líu, trong viện hàng xóm cũng không vui nói chuyện với bọn họ. Bọn họ không thể cho phép tình huống như vậy kéo dài nữa. Chúng ta đi tìm cha, để cho hắn đi mua thịt. Hắn nếu không mua, nhà chúng ta ở trong viện liền không có biện pháp làm người. Diêm Giải Thành có Vũ Lệ khích lệ, trong lòng tin càng đủ. Mang theo Vu Lệ đến Diêm phụ quý nhà. "Cha, chuyện đâu chính là cái này chuyện. Nhà chúng ta đều là bị ngươi dính líu. Huynh đệ chúng ta mấy cái không có để ngươi bồi thường tổn thất tinh thần phí, cũng không tệ rồi, ngươi cũng đừng nghĩ để chúng ta bồi thường trong nhà tổn thất." Diêm phụ quý bị trường học xử phạt, không có trừ chuyện tiền lương, là gạt mấy con trai. Hắn muốn dùng chuyện này, cùng nhi tử tính toán sổ sách, đem tổn thất của hắn bồi thường lại. Diêm Giải Thành cũng cùng hắn phân ra, dĩ nhiên không vui gánh, mới mang theo tức giận rời nhà. Diêm gia mấy con trai vừa nghe, nhất thời liền bắt đầu chống đỡ Diêm Giải Thành, rối rít bắt đầu cợ trách Diêm phụ quý. Diêm phụ quý đối mặt mấy con trai liên hiệp bức thoái vị, có chút ứng phó không được. Diêm Giải Thành liền nói, "Ta mới vừa mới nhìn một chút, chúng ta trong viện, nhà nhà cũng mua thịt cùng dây pháo. Bọn họ làm như thế, là có ý gì, cũng không cần ta nói đi. Trong viện không có mua thịt chỉ còn dư lại một đại gia, nhị đại gia, bà cụ Điếc cùng Tần Hoài Như tứ gia, liền trụ nố cũng mua vật trở lại. Bây giờ ánh mắt của mọi người đều ở đây chúng ta trên thân. Nhà chúng ta tiếp tục cùng một đại gia, nhị đại gia đứng chung một chỗ, bị trong viện người phỉ nhổ, hay là cùng đại đa số người đứng chung một chỗ, liền xem ngươi rồi." Diêm Giải phóng chặt nói theo, "Cha, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi nếu là lựa chọn cùng một đại gia, nhị đại gia đứng chung một chỗ, liền đừng trách chúng ta huynh đệ không nể tình. Sau này chúng ta trong viện là Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu định đoạt, mấy người chúng ta không chọc nổi bọn họ." Diêm Giải Khoáng cũng bắt đầu tỏ thái độ, "Ta cảm thấy nhà chúng ta không chỉ có muốn mua, còn nhiều hơn mua. Mua càng nhiều, lại càng có thể chứng minh nhà chúng ta cùng một đại gia cùng nhị đại gia không phải một phe. Cha, ngươi cũng không nên đi lên đường tà." Diêm Giải Thê không lên tiếng, nhưng dịch chuyển mấy xuống bước chân, cùng ba người ca ca đứng chung một chỗ, ý tứ rất rõ ràng. Tam đại mụ do dự một hồi, bắt đầu khuyên có Diêm phụ quý, "Ta cảm thấy con của chúng ta nói đúng, ngươi cũng bị trường học xử phạt. Lúc này, càng nên cùng lão Dịch cùng lão Lưu vạch rõ giới hạn. Ngươi nếu là không theo chân bọn họ vạch rõ giới hạn, vạn nhất có người tố cáo tới trường học, công việc của ngươi cũng không gánh nổi. Lão Diêm, ngươi cũng không nên phạm hồ đồ." Sở tại Diêm Giải Thành nói ra đại gia cũng đang ăn mừng thời điểm, Diêm phụ quý liền đã thỏa hiệp. Sở Di không lên tiếng, hay là tiền áo. Từng chuyện mà nói dễ nghe, lại không có một bỏ tiền. Hắn muốn là nhân vì chuyện lần này bị thua thiệt nhiều, bây giờ lại còn muốn bỏ tiền, thực tại không có tiên lý. Thế nhưng là không ra tiền, lại không được. Người trong nhà không nói, trong viện người làm sao làm. Đại gia cũng đang ăn mừng hai người rơi đài thời điểm, người không ăn mừng. Nhất định sẽ bị gom vào Dịch Trung Hải kia một nhóm. Dịch Trung Hải mấy cái chiếm tiện nghi thời điểm không có hắn, bây giờ xui xẻo lại mang theo hắn, quá bấy người. Nhìn cái gì vậy, ta lại chưa nói không mua. Dương Thủy Hoa, nhà chúng ta còn có bao nhiêu phiếu thịt. Nói đến bỏ tiền, Tam Đại Mụ trên mặt liền lộ ra nhức đầu vẻ mặt, tỏ rõ lập trường, đó là phải bỏ tiền. Không có bao nhiêu. Mẹ, không có bao nhiêu là bao nhiêu a, cái này cũng lửa xém lông mày, ngươi thế nào còn so đo kêu ba dưa hai táo. Vạn nhất đi muộn, không mua được thịt, để cho người hiểu lầm chúng ta chẳng qua là một đại gia thì phiền toái. Ở nhà người thúc giục hạ, Tam đại mụ nói, nhà chúng ta còn dư lại một cân phiếu thịt. Ta chuẩn bị lúc rảnh rỗi đi đổi điểm một bắp. Đừng đổi, đội vàng lấy tiền cùng phiếu đi mua thịt đi. Đại gia đều nhìn nhà chúng ta đâu. Nếu không mua hai lạng thịt thế nào? Bà con trai nhìn lẫn nhau một cái, liền đạt thành nhất trí, lần này nhất định phải buộc hai người già ra máu, để bọn hắn thật tốt ăn một bữa. Không được. Bên ngoài những lời đồn đại kia, ngươi cũng không phải là không nghe được. Người ta há mồm ba cái đại gia, ngậm miệng ba cái đại gia, cũng đem nhà chúng ta làm thành một đại gia một phe. Chúng ta nếu là không đàng hoàng biểu hiện, nhưng liền không có đường quay về. Đúng nha. Ta bây giờ cũng không dám ra ngoài cửa, đến bên ngoài, người quen biết liền đối diện ta chỉ trỏ trỏ. Ta cũng thế. Ta vốn là lấy được cho phép, có thể gia nhập vệ binh đội. Nếu để cho người khác biết, ta liền thêm không vào được. Nói không chừng bọn họ vì hả giận, sẽ còn đến nhà chúng ta tìm ba ta nói chuyện phiếm. Diêm Giải Khoáng bắt đầu uy hiếp hai người già. Hỏng, công việc của ta. Cái này nếu để cho người khác biết, còn có thể giữ được hay không? Cha, công việc của ta muốn không gánh nổi, ngươi cùng ta mẹ phải bồi thường ta. Diêm Phụ Quý Khí vỗ bàn một cái, Dương Thụy Hoa, chớ ngồi y ở đó, đội vàng cầm tiền cùng phiếu đi mua thịt, tất cả đều mua. Nhà chúng ta nhất định phải tỏ rõ lập trường. Tam đại mụ cứ việc không thôi, hay là cầm lên tiền cùng phiếu, chuẩn bị đi mua. Diêm Giải Phóng cùng Diêm Giải Khoáng liền nói, chúng ta đi theo ngươi đi, giúp ngươi xếp hàng. Kỳ thực, bọn họ sợ hãi Tam đại mụ chơi hoa hương, len lén giữ lại một bộ phận. Bất quá bọn họ đi theo cũng có chỗ tốt, thấy người liền đem mua thịt chuyện nói ra, bày tỏ phải thật tốt ăn mừng một cái. Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ nhìn lẫn nhau một cái, lộ ra đắc ý vẻ mặt. Lần này rốt cuộc chiến thắng hai người già. Diêm Giải Thê thời là mang theo vui sướng tâm tình đi làm bài tập. Còn lại Diêm Phụ Quý ngồi ở bên cạnh bàn hợp lực. Lần này thật thua thiệt lớn. Trong viện người, nhìn một cái liền Diêm Phụ Quý cũng bắt đầu ăn mừng, rối rít may mắn mình mua sớm. Toàn bộ trong viện một mảnh tiếng cười nói, trừ kia mấy nhà. 130 chương 1300 trụ nấu cảm động chương 1300 trụ nấu cảm động chương 1300 trụ nấu cảm động mùi thịt phiêu 10 dặm, là có chút khoa trương, nhưng 10 dặm phiêu mùi thịt lại không tính khoa trương. Đây cũng chính là ở thành Bắc Kinh, địa phương lớn, cung cấp chân mới có thể thỏa mãn xưởng cán thép công nhân cùng với bọn họ khu sinh hoạt những người đó nhu cầu. Chính là như vậy, còn có thật nhiều người chạy đến khu Tây Thành, thậm chí chỗ xa hơn mới mua được thịt. Về phần dây pháo, vậy thì không có biện pháp. Cái này cũng không phải là ăn Tết, hợp tác xã mua bán căn bản cũng không có nhiều như vậy hàng tích trữ. Bên trong tứ hợp viện đều là người tài, trừ Diêm Phụ Quý nhà đi ra ngoài mượn, nhà nhà cũng mua thịt cùng dây pháo. Đứa bé sớm sẽ cầm trong nhà dây pháo để chơi. Bọn họ lúc sau Tết làm như vậy, còn có thể bị gia trưởng đánh một trận. Hiện ở đây sao làm, lại không có gia trưởng nói bọn họ một câu, trẻ tuổi người còn mang theo hải tử cùng nhau chơi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung có bao nhiêu không được ưa chuộng. Tứ hợp viện những thứ này hàng xóm, làm đồ ăn thời điểm, đặc biệt để cho thịt mùi thơm bay ra. Thịt thả trong nồi nhao nhao một hồi lâu, chính là không thêm khác món ăn. Chu Ngô đưa cái mũi ngửi ngửi, bất mãn nói, từng cái một có thể hay không làm đồ ăn á như vậy sao thịt, còn có thể ăn sao? Vương Khôn im lặng xem hắn, được rồi, những lời này ở nhà ta nói một chút là được, đừng để cho đại gia biết. Đại gia làm như thế, liền là cố ý, bày tỏ bản thân cao hứng. Người ta đang hứng chí bừng bừng, ngươi nói như vậy, không phải cho người ta ngột ngạt sao? Ngươi bị Dịch Trung Hải hố, trong viện người cũng đã nhìn ra, đại gia vì sao không nhắc nhở ngươi, ngươi trong lòng không có điểm bất đếm. Chu Ngô nghe được Vương Khôn vậy, có chút không phục, tiềm thức liền nói, các ngươi những người này, làm người chính là quá ích kỷ. Làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Lời còn chưa dứt, Chu Ngô trực tiếp cho mình một bàn tay. Dịch Trung Hải gạt gẫm hắn những lời đó, luôn là không tự chủ nói ngay. Chỉ cần hơi không chú ý, chỉ biết dựa theo Dịch Trung Hải dạy dỗ phương pháp làm việc. Chu Ngô quyết định cùng Dịch Trung Hải đoạn tuyệt quan hệ, liền không vui dựa theo Dịch Trung Hải lừa dối tới. Đặc biệt là Dịch Trung Hải kia mấy câu nổi danh nhất danh ngôn, trên đời không có trưởng bối sai, làm người không thể quá ích kỷ, hàng xóm giữa muốn trợ giúp lẫn nhau. Có một câu, Chu Ngô cảm thấy không sai, đó chính là bỏ ra sự thật không nói. Nếu là hắn đánh Dịch Trung Hải, cũng có thể bỏ ra sự thật không nói, vậy thì tương đương với không có đánh. Chu Ngô cao hứng thời điểm, cuối cùng sẽ có người đi ra suy đổi hăng hái của hắn, lần này là Hứa Lại Mậu. Chu Ngô lại mặt dày mày dạn ở Vương Khôn nhà ăn cơm a. Ta nhổ vào, Hứa Lại Mậu, ngươi mới mặt dày mày dạn đâu? Nhìn một chút khối này thịt heo cùng dây pháo, đều là ta mua. Biết mua những vật này là tại sao không? Ta là muốn cùng đại gia vậy, cùng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung bạch rõ giới hạn. Ngươi cái này công nhân cụ sát đội đội trưởng, sẽ không có gì bày tỏ đi. Chu Ngô cho là, Hứa Lại Mậu một ngày chỉ lo lính hót, khẳng định không có thời gian quản những thứ này. Hiện vào lúc này, hợp tác xã mua bán cũng sắp tan việc, tồn kho thịt cũng không khác mấy bán sạch, Hứa Đại Mậu khẳng định không kịp chuẩn bị. Đây đều là hắn cho là. Người ta làm lãnh đạo, nào có tự mình làm việc. Lưu Hải Trung làm cái đội trưởng, luôn là thân lịch hôn bì, đó là bởi vì hắn thích bày dáng vẻ, thưởng thụ người khác khen tặng. Hứa Đại Mậu thì không giống nhau, từ trong túi sách lấy ra một khối xương sườn cùng dây pháo, đáp ý nói, nhìn một chút cái này là cái gì? Có thâm ý chỉ người thông minh. Chu Nỗ sửng sốt một chút, tức giận nói, cháu trai, ngươi lúc nào thì đi mua? Hứa Đại Mậu khoe khoang vậy cơ cơ trong tay vật, anh em bây giờ là lãnh đạo, biết không? Người ra mắt lãnh đạo nào tự mình đi chợ mua thức ăn a, công nhân cụ sát đội nhiều người như vậy, tùy tiện tìm người đi một chuyến là được. Nhanh lên một chút nhận lấy đi, ta cùng Vương Khôn ngồi xuống thật tốt uống một chén. Xem ở ngươi làm kia hai lạng thịt mức, anh em thương hại ngươi một cái, để ngươi lên bàn tử. Ta nhổ vào. Làm ai vui lòng ăn vật của ngươi vậy? Ngoài miệng nói không vui, Chu Nỗ lại nhanh chóng đem Hứa Đại Mậu trong tay dây pháo cùng xương sườn tiếp tới. Dựa theo hắn ý nghĩ, đó chính là tiện nghi của Hứa Đại Mậu không chiếm thì phí, chiếm cũng bạch chiếm. Hứa Đại Mậu cũng không thèm để ý, nói: "Ta trước tiên đem xe đạp thả lại nhà, một lát nữa sẽ tới." Chu Nỗ đem dây pháo ném qua một bên, cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu xử lý xương sườn. Vương Khôn thì cái gì đều không cần quản, chờ ăn cơm là được. Đang nấu cơm cái này khối bên trên, Chu Nỗ xác thực tương đối là chuẩn. Tiểu Vi mang theo Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu, chưa thỏa mãn từ bên ngoài đi trở về. Ba người vừa nói vừa cười. Chu Ngố nghe được động tĩnh, lúc này mới ngẩng đầu lên, "Nha, các ngươi trở lại rồi, đốt pháo đã gần sao?" Tiểu Vĩ cười nói, "Hà thúc, đốt pháo dĩ nhiên đã quyển, chỉ là có chút ít, mới một hồi để lại xong." Tuyết Nhi còn mang theo tiết lưỡi nói, "Chúng ta tính toán đi mua một ít, đáng tiếc đều bị người khác mua đi." Chu Ngố nghe Tiểu Vĩ vậy, đặc biệt cao hứng. Hắn chiếu cố Tần Hoài như nhà nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến Tiểu Đường cùng Hoè Hoa gọi hắn một câu ngu thúc, nhiều hơn thời điểm cũng là theo chân đại nhân trực tiếp kêu Chu Ngố. Trước kia cùng Tần Hoài như đi gần, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là cùng Vương Khôn đi gần, tiếp xúc Điền Hưu Phúc nhà hai đứa bé sau, hắn liền nhận ra được dị thường. Giả ra thật muốn cảm kích hắn, liền sẽ không để hài tử gọi hắn Chu Nỗ. Chu Nỗ vừa nghe ba người không có tận hứng, trực tiếp cầm lên Hứa Đại Mậu mang về dây pháo đưa cho hắn nhóm, "Đến, đây là ta đưa cho các ngươi, cầm đi chơi đi." Ba người sáng long lanh xem dây pháo, lại quay đầu nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn tự nhiên sẽ không mất hứng, liền nói, "Tiểu Vĩ, cầm đi, ngươi mang theo bọn họ chơi, chú ý một điểm an toàn." Ba người gật đầu một cái, nhanh chóng nhận lấy dây pháo. Hướng về phía Vương Khôn cùng Trụ Nỗ nói câu cảm ơn, liền chạy đi. Bọn họ đầu tiên là đi Điền Hưu Phúc nhà, cầm căn nút thơm, lúc này mới kết bạn chạy đến bên ngoài viện đốt pháo. Rất nhanh, những thứ kia nghe được động tĩnh hải tử liền vây ở bên người của bọn họ. Trụ Nỗ vui sướng nói, cái này ba đứa hải tử không sai, còn biết nói cảm ơn. Vương Khôn không có để ý hắn, cầm đồ của người khác, nói tiếng cảm ơn là nên, về phần ngạc nhiên sao? Hắn quên, đối người khác mà nói không đến nỗi ngạc nhiên, nhưng đối Trụ Nỗ mà nói liền không giống nhau. Dịch Trung Hải tư tư bất quyện muốn đem Trụ Nỗ biến thành trong viện bỏ ra, người khác dùng vật của hắn đều bị cho rằng là thiên kinh địa nghĩa. Đặc biệt là dưỡng lao đoàn nòng cốt mấy nhà, càng là cảm thấy cho Trụ Nỗ cơ hội biểu hiện, đó là chiếu cố hắn, căn bản không cần thiết đối hắn nói cảm tạ. Hứa Đại Mậu trở lại hậu viện, đắc ý liếc nhìn Lưu Hải Trung trong nhà, lúc này mới đẩy cửa về nhà. Tần Kinh Như tiến lên đón, "Đại Mậu, chúng ta trong viện người đều ở đây mua thịt, nói muốn cùng một đại gia, nhị đại gia vạch rõ giới hạn. Trong tay ta không có tiền, không có mua thịt, làm sao bây giờ?" Hứa Đại Mậu mặt lạnh xem nàng, "Ta cho ngươi những tiền kia đâu?" Tần Kinh Như có chút bối rối, những tiền kia dĩ nhiên là cho mượn Tần Hoài Như. Tần Hoài Như dùng giả mang thai chuyện uy hiếp nàng, nàng có thể có biện pháp gì? "Mẹ ta nhà sai người tới, nói ba ta ngã bệnh, ta liền đem tiền để cho người mang về." Hứa Đại Mậu mặc dù vô tình, nhưng còn chưa tới bất kể cha mẹ mức, "Ngươi thật cho cha mẹ, không phải cho Tần Hoài Như." Tần Kinh Như gật đầu, "Ta nghe lời ngươi, cùng tỷ ta đoạn tuyệt quan hệ." Hứa Đại Mậu không nhìn ra sơ hở, liền nói, "Món ăn chuyện, ngươi không cần phải để ý đến, ta đã mua. Một hồi ta đi Vương Khôn nhà uống rượu. Ngươi mang thai, liền đừng đi ra, ta cho ngươi đưa một chén thịt món ăn tới." Tần Kinh Như vốn là muốn cùng đi, nghe được Hứa Đại Mậu nói mang thai, liền không dám nói tiếp nữa. 130 chương 1301 anh em nhà họ Lưu vấn cha chương 1301 anh em nhà họ Lưu vấn cha chương 1301 anh em nhà họ Lưu vấn cha trong viện bay lớn như vậy mùi thơm, Dịch Trung Hải mấy nhà lại có thể người không thấy. Người thấy, cũng không có cách nào. Đại gia căn bản cũng không che giấu, còn kém hướng về phía mặt của bọn họ nói, "Các ngươi rơi đài, ta thực tại quá cao hứng." Như tình huống như vậy hạ, bọn họ như thế nào dám ra đây gây chuyện? Lưu Hải Trung trong nhà yên tĩnh, chưa từng xuất hiện đánh hải tử tình huống. Quét một ngày nhà cầu, Lưu Hải Trung rốt cuộc nhận rõ ràng thực tế. Hắn Lưu Hải Trung, cả đời làm quan mơ mộng, mặc dù thực hiện, nhưng cũng chỉ có ngắn ngủi 2 tháng. Từ đó về sau, hắn không còn có làm quan cơ hội. Không, xác thực nói nên là làm nhà cầu sở trưởng, làm đến già. Trừ phi Lý Hoài Đức rơi đài, hắn đầu nhập mới chủ nhiệm. Thế nhưng là khả năng này sao? Lưu Hải Trung không biết. Hắn không phải không nghĩ tới đánh hải tử phát tiết một chút, chẳng qua là ở nhà địa vị, thực tại không cao, không có tư cách đánh hải tử. Không chỉ có không có tư cách đánh hải tử, còn phải tiếp nhận người nhà cửa trách. Lưu Quang Thiên đầu một đối Lưu Hải Trung bất mãn. Ở phân xưởng làm một ngày, hắn rốt cuộc biết vì sao những Lưu Hải Trung đó đồ đệ sẽ một lời khó nói hết xem hắn. Thật sự là cái này sống, không phải tốt như vậy làm. Không chỉ có không có cơ hội nghỉ ngơi, còn phải bị cái khác công nhân đồng nghiệp ức hiếp. Cũng chính là Lưu Hải Trung dạy đồ đệ thời điểm, vì cùng Dịch Trung Hải so đấu, là thật dạy dỗ. Lưu Hải Trung làm quan đoạn thời gian đó, đối mấy tên đồ đệ cũng có chút chiếu cố. Càng mấu chốt chính là, hắn mấy cái kia đồ đệ còn có làm người danh giới cuối cùng, thỉnh thoảng sẽ cho Lưu Quang Thiên một ít chiếu cố. Lưu Quang Thiên lúc này mới có thể nhẹ nhõm một chút, nhưng những người kia không dám đắc tội phân xưởng người, lại không dám đắc tội chủ nhiệm phân xưởng, chiếu cố là có hạn. "Cha, ngươi cho là nằm ngửa liền có thể giải quyết chuyện sao? Ngươi ngửi một cái bên ngoài mùi vị, nghe một chút bên ngoài tiếng tháo, an tết cũng không có náo nhiệt như vậy. Đại gia tại sao phải cao hứng như thế, ngươi có nghĩ tới không?" Lưu Hải Trung một chút tính khí cũng không có, càng không có phản bác Lưu Quang Thiên. Hắn lúc này đầu góc ông, không nghĩ ra, đại gia vì sao như thế hận hắn. Lưu Quang Thiên cũng không có bỏ qua cho Lưu Hải Trung, tiếp tục nói, "Dịch Trung Hải vì dưỡng lão cảm thấy Vương Khôn phá hủy hắn dưỡng lao kế hoạch, gạt gấm Trụ Nỗ không cùng hắn thân cận, hắn đối phó Vương Khôn là có nguyên nhân. Ngươi đây, người ta Vương Khôn lúc nào chọc giận ngươi? Ngươi muốn đi theo Dịch Trung Hải đối phó Vương Khôn? Ngươi lợi hại a, mang theo người đem Vương Khôn nhà đập. Hiện nhận được báo ứng đi. Nhị đại mụ cùng Lưu Hải Trung dù sao cũng là hai vợ chồng, thấy được Lưu Hải Trung như vậy bị khi phụ, lòng có không đành lòng. Quang Thiên, ngươi làm sao có thể nói như vậy ba người? Đối phó Vương Khôn thời điểm, ngươi không phải cũng đi theo sao? Hơn nữa, nhà chúng ta cũng bồi Vương Khôn nhiều tiền như vậy, hắn thế nào còn đang nắm không thả? Đây cũng quá không giảng lý. Ngươi nói những tiền kia là thường cho Vương Khôn, chính là thường cho Vương Khôn, ai thấy được? Những tiền kia là trong xưởng đối ba ta trừng phạt. Vương Khôn còn không có ra tay đâu. Không có ra tay, ba ngươi thế nào được an bài đi quét nhà cậu? Lưu Quang Thiên hừ một tiếng, cái này còn phải nói sao? Ngươi mở cửa nhìn một chút, đại gia đối nhà chúng ta thái độ, cũng biết. Nhị đại mụ hoàn toàn không lời để nói, bình thường xem thật nhiệt tình hàng xóm, làm sao lại có thể như vậy hận bọn hắn đâu? Bọn họ cũng không làm cái gì, ghê gớm chính là nói lời xin lỗi, chuyện liền đi qua. Nhị đại mụ thu chiêng tháo trống, Lưu Quang Thiên cũng không có, nói tiếp, biết rõ Vương Khôn là tấm sát, ba ta còn nhất định phải đi lên đụng. Đụng liền đụng đi, người ta Vương Khôn đại độ, không tính toán với hắn. Nhưng là hắn đâu, để người ta nhẫn nhịn làm vô năng, còn liên hiệp Dịch Trung Hải cái đó ngụy quân tử. Ta liền không rõ, Dịch Trung Hải những năm này, bấy ta cha bao nhiêu lần, làm sao lại không nhớ lâu đâu. Mẹ, ngươi biết ta có nhiều xui xẻo sao? Rèn phân xưởng cái dạng gì, ngươi nên nghe bà ta nói qua. Ta bây giờ đang ở nơi đó làm công việc nặng nhọc nhất, bị khó khăn nhất khổ. Đây đều là bà ta liên lụy. Lưu Quang Phúc cũng chưa thả qua lần này phát tiết cơ hội, nói theo, ta cũng bị làm liên lụy tới. Vốn là ta cũng mau lên làm vệ binh đội ủy viên. Người ta vừa nghe bà ta phạm sai lầm, trực tiếp đem ta khai trừ ra vệ binh đội. Các ngươi có biết, vệ binh đội ủy viên so công nhân cụ sát đội đội trưởng còn phải có tiền đồ. Các ngươi đây là đem ta cả đời làm hỏng. Tình huống tính nghiêm trọng, vừa xa nhị đại mụ dự tính. Nàng cũng hối hận giúp Lưu Hải Trung nói chuyện. Lưu Hải Trung bây giờ chính là cả mắt sương giá, hiệu sự bẹp, cái gì lời cũng không dám nói, cũng không dám phản bác. Hắn ở xưởng cán thép là tội nhân, ở tứ hợp viện là tội nhân, ở nhà cũng là tội nhân. Hối hận nhất định là có, nhưng hắn cũng không cho là mình làm lỗi, nhiều lắm là cảm thấy phương pháp cùng thời cơ không có tìm đúng. Hắn làm 2 tháng quan, cũng thu nhiều như vậy lễ. Vương Khôn nhưng là làm hơn 1 năm bảo vệ khoa trưởng khoa, thu lễ chỉ biết so hắn nhiều, không thể so với hắn thiếu. Lần này 8 phần là có người tiết lộ phong thanh, Vương Khôn trước hạn nhận được tin tức, đem đồ vật giấu đi. Về phẫn hận, hắn hận Vương Khôn chuyện bé xé ra to, cũng hận Dịch Trung Hải bậy bạ nghi kế. Không phải là lục soát Vương Khôn nhà, không có lục soát vật, ghê gớm chính là xin lỗi. Ngươi người Vương Khôn cũng đánh, một chút cũng không chịu thiệt, sau đó còn an bài người trả thù, không có chút nào biết tôn lão kính lão. Xem giống như lợn chết nằm ở trên giường Lưu Hải Trung, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cảm thấy không có gì hay, liền bỏ qua tiếp tục phê phán hắn. Mẹ, nhà chúng ta rượu ngon đâu, tất cả đều lấy tới cho ta. Nhị đại mụ làm quan mê lão bà, giờ phút này nhận rõ tình thế, sau này trong nhà sẽ là hai đứa con trai đương gia làm chủ. Đặt trước kia, Lưu Quang Thiên muốn trong nhà rượu, nhị đại mụ nhất định sẽ mang hắn một bữa, lần này cũng không có. Ngươi muốn rượu làm gì? Những thứ kia đều là ngươi trà chân quý nhiều năm, còn có thể làm gì? Ba ta đem Vương Khôn vỏ rượu đập, không nên đi xin lỗi sao? Đây chính là 20 cân rượu ngon, mua cũng mua không được. Ngươi không cùng hắn nói xin lỗi, sau này có còn muốn hay không ở trong viện tiếp tục? Nhị đại mụ có chút không thôi, trong miệng lẩm bẩm, nhà chúng ta cũng bồi cho hắn tiền, dựa vào cái gì còn muốn đem trong nhà rượu đưa cho hắn? Dựa vào cái gì? Lưu Quang Phúc lớn tiếng nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi còn nhớ hay không được, lấy trước kia chút bị ba ta cùng một đại gia liên hiệp đuổi ra tứ hợp viện người. Bây giờ chúng ta trong viện người làm quan, một là Vương Khôn, một là Hứa Đại Mậu, hơn nữa chủ nấu cũng coi là Lý chủ nhiệm trước mặt người tâm phúc. Ba người bọn họ liên hiệp, ngươi cảm thấy liền không thể đem nhà chúng ta đuổi ra tứ hợp viện sao? Các ngươi hai người già không thèm để ý, huynh đệ chúng ta còn để ý đâu? Chúng ta không phải làm điểm rượu ngon, hướng đi hắn bồi tội a, nếu không phải bên ngoài không có bán thịt, chúng ta còn phải làm điểm thức ăn ngon, mời bọn họ uống rượu đâu? Lưu Quang Thiên đối đệ đệ cách nói rất là đồng ý, không sai. Chúng ta trong viện người, đi theo một đại gia học, thấy Vương Khôn gọi thẳng tên. Thế nhưng là các ngươi chớ quên, Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, đó là đường đường chính chính lãnh đạo. Các ngươi bình thường không bắt người ta coi ra gì, nhưng không có nghĩa là các ngươi liền thật có thể giống như đối phó trụ nố như vậy, đối phó người ta. Lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, còn không nhớ lâu sao? Nhị đại mụ bị thuyết phục, nhỏ giọng oán trách nói, Vương Khôn cũng thật là, rõ ràng là lãnh đạo, kín tiếng như vậy làm gì? Nếu là hắn rêu rao một chút, chúng ta cũng sẽ không quên thân phận của hắn, cho là hắn dễ ức hiếp. Cẩn thận nhìn một cái Lưu Hải Trung, thấy hắn một chút bày tỏ cũng không có, nhị đại mụ liền phi thường thức thời mở ra tủ đựng, cầm ra khỏi nhà chân tàng nhiều năm mấy bình rượu, nhà chúng ta liền cái này mấy bình, đây là ba người ban đầu bình xét cấp bậc thời điểm mua. Hai người căn bản cũng không để ý tới nhị đại mụ dài dòng, cầm rượu lên liền đi ra cửa. 130 chương 1302 từ hậu viện đến tiền viện chương 1302 từ hậu viện đến tiền viện chương 1302 từ hậu viện đến tiền viện hai minh đệ cầm rượu sao, thấy được Hứa Đại Mậu trong nhà chỉ còn lại Tần Kinh Như, trơ mắt nhìn bên ngoài. Thời điểm trước kia, hai người coi thường Tần Kinh Như, cảm thấy Tần Kinh Như chính là cái nông thôn ngốc lưu, không có kết hôn đều bị Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi. Nếu không phải ông trời già phù hộ, Tần Kinh Như đã hoài thai, nhất định sẽ không ai muốn. Bây giờ không giống nhau, Hứa Đại Mậu làm công nhân cụ sát đội lãnh đạo, Tần Kinh Như chính là lãnh đạo phu nhân, hay là tứ hợp viện duy nhất lãnh đạo phu nhân. Chị dâu, Đại Mậu ca đâu? Tần Kinh Như có chút kinh ngạc nhìn anh em nhà họ Lưu một cái, mới nói, hắn à, đi tìm Vương Khôn uống rượu. Các ngươi tìm hắn có chuyện? Lưu Quang Thiên cười nói, không có. huynh đệ chúng ta định tìm Khôn ca bồi tội, đây không phải là muốn mời đại mẫu ca giúp đỡ không? Hắn nếu ở Khôn ca nhà, chúng ta liền trực tiếp đi qua. Lưu Quang Phúc cũng đi theo nói, chị dâu, sau này ta đại mẫu ca nếu là không ở nhà, ngươi có chuyện gì, liền phân phó ta, ta nhất định giúp ngươi làm xong. Xem hai người lấy lòng dáng vẻ, Tần Kinh Như trong lòng cao hứng vô cùng. Bởi vì chưa kết hôn mà có con chuyện, trong viện người trên mặt nổi không nói, trong lòng cũng xem thường nàng. Cái này vẫn là thứ nhất lấy lòng nàng người. Tần gia nữ nhi cũng không đốc, Tần Kinh Như một cái liền đoán được hai người làm như vậy nguyên nhân, trong lòng phi thường đắc ý, ban đầu không coi trọng chủ nố, coi trọng Hứa đại mẫu, đó là nàng đắc ý nhất lựa chọn. Hậu viện đáng ra đến bọn họ chào hỏi, cũng chỉ có Hứa đại mẫu. Về phần những người khác, hai huynh đệ toàn bộ không nhìn. Rời đi hậu viện, đến trung viện. Hà Vũ Thủy nhà không có ở người, chủ nố không ở nhà. Còn giữ lại hai nhà, một nhà im ắng, một nhà hò hét tầm ĩ yên tĩnh là Dịch Trung Hải nhà. Xem Dịch Trung Hải đen nhánh vô cùng mặt, bà cụ điếc cũng không dám làm trò, chẳng qua là không ngừng người không trung truyền tới mùi thơm, thỉnh thoảng lau một chút khỏe miệng nước miếng. Dịch Trung Hải nhà không có gì đẹp mắt hay là giả ra. Đứa trẻ khóc, lao nhân áo. Tần Hoài Như, ngươi cái đồ vô dụng. Không thấy trong nhà hài tử cũng làm mê muội sao? Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lưu Quang Phúc thúc giục Lưu Quang Thiên, ca, đừng xem. Giả ra khẳng định lại suy nghĩ tới nhà người khác mượn thì đâu. Các nàng trước kia ỷ vào một đại gia, tới nhà người khác cưỡng đoạt, đại gia có giận không dám nói. Bây giờ một đại gia thành tội nhân, nhìn các nàng còn thế nào phép lối. Lưu Quang Thiên gật đầu một cái, rời đi trung viện. Lưu Quang Phúc cũng có thể nhìn ra được vật, giả ra hai cái quả phụ lại có thể không nhìn ra. Đã nhìn ra thì thế nào, ngược lại lại không cần bản thân ra mặt, giả Trương Thị không có chút nào quan tâm. Nàng lợi dụng hài tử bức Tần Hoài Như. Thành công, ăn ngon tất cả đều là nàng, không thành công, mất mặt cũng không phải nàng. Lại nói, liền Dịch Trung Hải cái dáng vẻ kia, đừng nói thành tội nhân, chỉ cần còn lại một hơi, hắn chỉ biết giúp các nàng nhà ra mặt. Tần Hoài Như hiểu giả Trương Thị tâm tư, đặt trước kia, nàng không ngại ra đi thử một lần. Ngược lại thanh danh của nàng tốt, có Dịch Trung Hải cùng trụ nố ra mặt, đại gia sẽ không trách nàng. Nhưng là bây giờ là lúc nào, buổi sáng đại gia liền Lưu Hải Trung cũng đánh, tuyệt đối sẽ không nể mặt nàng. Mẹ, ngươi cũng đừng náo có được hay không? Ngươi buộc ta đi ra ngoài, vậy ngươi nói cho ta biết, ai còn có thể cấp cho nhà chúng ta thịt ăn? Kẻ ngu mới có thể đem trong nhà thịt cho người khác mượn ăn đâu. Đạo lý này, giả Trương Thị dĩ nhiên hiểu, ngươi không đi, làm sao biết người khác không cho mượn? Ngược lại ta không đi, ngươi muốn ăn, liền tự mình đi. Tần Hoài Như định bày nát, đem vấn đề vứt cho giả Trương Thị. Giả Trương Thị bất đắc dĩ, hướng về phía Tần Hoài Như hô to, ngươi muốn mặt, đem mặt mình nhìn so hải tử còn trọng yếu hơn. Vậy ngươi thế nào không thuận đường mua thịt trở lại? Ngươi có tiền cấp cho Dịch Trung Hải, thế nào cũng không biết chừa chút tiền cho hải tử mua chút ăn ngon. Thanh âm có chút lớn, Tần Hoài Như lo lắng bị Dịch Trung Hải nghe được, liền vội vàng nói, ngươi có thể hay không đừng làm rộn. Để cho một đại gia nghe được, nhà chúng ta sau này còn dựa vào ai vậy? Đại gia mua thịt ăn là vì cái gì, ngươi không biết sao? Lúc khác, nhà chúng ta có thể mua thịt, lúc này, nhà chúng ta liền không thể mua, không chỉ có không thể mua, vẫn không thể ăn. Chúng ta nhất định phải cùng một đại gia đứng chung một chỗ. Nhìn Tần Hoài Như nói kiên quyết, giả Trương Thị cũng hết cách rồi, chỉ có thể buông tha cho, để cho ba đứa hải tử đi dây dưa Tần Hoài Như. Lần này Tần Hoài Như quyết tâm, hướng về phía đồng ngạnh cái mông đánh đến mấy lần, bị dọa sợ đến ba đứa hải tử không dám làm ở Mỹ, này mới khiến trong nhà an tĩnh lại. Đến tiền viện, Diêm gia lại bắt đầu náo loạn lên. Nguyên nhân không phải khác, mà là Tam đại mụ mua về một đống xương. Diêm phụ quý vốn là không nỡ tiêu tiền mua thịt, thấy mua những thứ này bình thường đại gia cũng không muốn, liền càng đau lòng hơn. Ngươi có thể hay không mua đồ, thế nào mua những thứ này, cũng không biết nhiều mua chút thịt mỡ ai những thứ kia thịt mỡ lọc dầu, nhà chúng ta có thể ăn thời gian bao lâu. Tam đại mụ dĩ nhiên đau lòng, còn ủy khuất, ngươi cho rằng ta muốn mua à, còn chưa phải là hàng thịt chỉ còn giữ lại những thứ này. Nhà chúng ta đi mượn, thịt mỡ cũng bán xong, thịt nạc cũng bán xong, cũng chỉ còn lại có những thứ này. Ta nói thiếu mua chút, giải phóng bọn họ còn không vui. Diêm phụ quý quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm hai đứa con trai. Bị điểm tên Diêm giải phóng liền nói, cái này có thể bán ta sao? Các ngươi nếu là không keo kiệt, sớm một chút đi mua thịt, cũng không đến nỗi chỉ có thể mua những thứ này. Những thứ này xương thì không bằng thịt mỡ, nhưng là nhà chúng ta có thể không mua sao? Ngươi ngửi một cái, chúng ta trong viện nhà ai không đang ăn thịt ăn mừng? Người khác cũng ăn mừng, nhà chúng ta không ăn mừng được không? Diêm giải khoáng cũng nói, cha, ngươi đi ra cửa nhìn một chút. Người khác thấy được chúng ta cũng là thái độ gì? Chúng ta lại không tỏ rõ lập trường của mình, sau này liền không có biện pháp ở trong ngõ hẻm hỗn. Ngươi chỉ có tỏ rõ lập trường, trường học lãnh đạo mới có thể thấy được quyết tâm của ngươi, sẽ không tiếp tục xử phạt ngươi. Chúng ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Làm đại ca, Diêm Giải Thành không thể khoanh tay đứng nhìn, không sai. Nhà chúng ta hoa nhiều tiền như vậy, tất cả đều là vì ba ta. Lần này chi phí, nhất định phải ba ta gánh, không thể để cho chúng ta bỏ tiền. Diêm phụ quý cùng Tam đại mụ sắc mặt phi thường không tốt. Vũ Lị nhìn một cái, không thể một mực bức bách hai người, mau nói, được rồi, cũng nói ít đi một câu. Mới vừa rồi nhà nhà cũng làm món ăn, mùi vị còn cố ý chuyển ra. Bây giờ chỉ còn lại nhà chúng ta. Nếu là hành động mượn, người khác hiểu lầm nữa làm sao bây giờ? Diêm Giải Thành phụ hòa nói, đúng. Hay là Lý Lý nghĩ hiểu. Chúng ta nhanh lên một chút nấu cơm đi. Nghe bên ngoài mùi vị, ta bụng cũng đói bụng lắm. Vương Khôn cùng Hứa đại mẫu cũng đều ở đối diện xem. Lần này nhà ai nếu là không tỏ rõ cùng một đại gia nhị đại gia vạch rõ giới hạn, sau này bị bọn họ làm khó, vậy thì phiền toái. Diêm gia mấy đứa bé đều không cần Tam đại mụ ra tay, tự giác phân công, nên rửa rau nên nổi lửa nổi lửa, rất nhanh trong nhà liền truyền ra mùi thơm. Chuyện hay cùng người Diêm gia nghĩ vậy, đại gia đều ở đây nhìn ba cái đại gia nhà. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung nhà không ăn mừng, cái này rất bình thường. Diêm phụ quý nhà nếu là không ăn mừng, đại gia nhưng sẽ không bỏ qua Diêm phụ quý. Nói xong trong viện chuyện trong viện, ba cái đại gia dựa vào cái gì đến người ngoài này đem trong viện cửa chặt kín. Hôm nay có thể trận Vương Khôn cửa, ngày mai sẽ có thể trận bọn họ cửa. Vương Khôn là bảo vệ khoa trưởng khoa, trong tay có thương, quyền cước cũng lợi hại. Vương Khôn có thể tránh được một kiếp, bọn họ lại không được, thực lực so Vương Khôn kém quá xa. Ba cái đại gia đối phó Vương Khôn, đại gia sẽ không có ý kiến gì, nhưng là ba cái đại gia hành vi vượt qua bọn họ ranh giới cuối cùng. Thôi một tí liền đóng lại cổng, bước bách đại gia, này phong không thể giải. Người thấy Diêm gia mùi thơm, rất nhiều người cũng cười hắc hắc, lần này cuối cùng buộc Diêm lão Hà tiện đổ máu. 130 chương 1303 đưa đồ ăn chương 1303 đưa đồ ăn chương 1303 đưa đồ ăn con ca, chúng ta đến tìm ngươi uống rượu. Ngoài phòng vang lên Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc thanh âm. Cái này hai cháu trai tới làm gì? Đây là trụ nố thanh âm. Vương Khôn cũng có sự nghi ngờ này. Lẽ ra là hắn đem Lưu Hải Trung làm xuống đài, ở nơi này đại gia cũng ăn mừng ngày, anh em nhà họ Lưu nên tránh ở nhà mới đúng. Bất quá suy nghĩ một chút bà cụ điếc đối bọn họ đánh giá, cũng sẽ không ly kỳ. Cha mẹ không tử, con cái bất hiếu nha. Cũng chính là hai người này cánh không cứng rắn, không phải đã sớm cùng Lưu Hải Trung đoạn tuyệt quan hệ. Hứa Đại Mậu đứng lên, mở cửa, để cho hai người đi vào. Hai người liền vội vàng cười nói, Khôn ca, Đại Mậu ca, chúng ta không có quấy rầy các ngươi đi. Ba ta làm những chuyện kia, ta biết không đúng. Nhưng huynh đệ chúng ta ở nhà người nhỏ lời nhẹ, không có biện pháp ngăn hắn. Chúng ta cầm trong nhà rượu ngon, qua tới cho các ngươi bồi tội. Chu Nô bất mãn nói, các ngươi hai cái ánh mắt gì, không thấy ta một người sống sờ sờ đứng ở chỗ này sao? Chu Nô, đừng làm rộn, chúng ta là tới cùng Khôn ca cùng Đại Mậu ca bồi tội. Có ngươi chuyện gì? Chu Nô cái đó khi à, lớn tiếng nói, trong này liền tuổi của ta lớn, ngươi gọi bọn họ ca, cũng không biết gọi ta một tiếng ca à. Ngươi, anh em nhà họ Lưu mang theo không thèm nói, Khôn ca cùng Đại Mậu ca, đó là lãnh đạo. Ngươi liền một phá đầu bếp, đang hoang ngốc ở một bên đi. Hai người biết ở Vương Khôn trong nhà, Chu Nô không dám ra tay, nên một chút mặt mũi cũng không cho. Ta cái này nóng nảy, ta phi phải thật tốt giáo huấn ngươi nhóm không thể. Chu Nô có chút dấu hiệu độc thủ, làm Chu Nô kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần Chu Nô mất hứng, Hứa Đại Mậu liền cao hứng. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc biểu hiện rất đúng khẩu vị của hắn, lúc này liền đứng ra ngăn Chu Nô. Chu Nô, ngươi làm gì? Chu Nô tâm tư cùng Hứa Đại Mậu sắp xỉ, hướng về phía Hứa Đại Mậu liền đều, cháu trai, da của ngươi lại ngứa có phải hay không? Có muốn hay không ta cho ngươi giãn gân cốt? Hứa Đại Mậu biết mình đánh không lại Chu Nô, liền kêu Vương Khôn. Vương Khôn bất đắc dĩ, chỉ đành đứng ra can ngăn. Hừng, các ngươi đừng làm rộn. Chu Nô, ngươi xem nổi điểm, đừng giãn nổi. Chu Nô bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người tiếp tục làm đồ ăn. Hứa Đại Mậu đắc ý hướng Chu Nô khoe khoang, sau đó mới hỏi, Quang Thiên, Quang Phúc, các ngươi tới, ba người đồng ý không? Lưu Quang Thiên không có chút nào che giấu, nói thẳng, không cần phải để ý đến hắn, hắn bây giờ là xưởng cán thép phạm sai lầm người, không có tư cách quản chúng ta. Hắn có thể không phân thị phi, nhưng là chúng ta không thể. Trong nhà của chúng ta không có khác, chỉ có mấy bình chân tàn rượu, thả có 7-8 năm. Khôn ca, Đại Mậu ca, các ngươi đừng chê mai. Hứa Đại Mậu nhìn hai người thái độ rất chân thành, liền không có theo chân bọn họ so đo, được, các ngươi có lòng, ngồi xuống, mọi người cùng nhau uống chút. Lưu Quang Thiên hai người không có cự tuyệt, trực tiếp liền đáp ứng. Chu Nô hừ một tiếng, chế rêu nói, các ngươi hai huynh đệ thật có ý tứ. Chúng ta đây là ăn mừng ba ngươi xuống đài, các ngươi sao được lên bàn ăn cơm? Lưu Quang Thiên phản bác, ngươi đừng quên, một đại gia, không, là Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải cũng xuống đài, ngươi sao được ăn mừng? Mắt thấy lại phải cãi vã, Vương Khôn vội vàng khuyên ngăn, được rồi, chớ ồn ào, không phải là nhiều đôi đuôi chuyện nha, ta đáp ứng. Chu Nô vẫn còn có chút không vui, ngươi nói đảo nhẹ nhàng linh hoạt, mua lòng món ăn không đủ. Không có sao, không phải còn có thừa món ăn nha, ngươi nhiều hơn nữa là một. Vương Khôn cho Chu Nô tỏ ý, để cho hắn đừng quấy rối. Không phải Vương Khôn thánh mẫu, mà là Vương Khôn biết, Lưu gia cái này hai huynh đệ không coi là người tốt. Hai người tới xuống nước, hắn muốn không chấp nhận, chính là đem hai người đẩy tới Lưu Hải Trung phía bên kia. Vương Khôn mình là không sợ bọn họ, nhưng là hắn lo lắng Tuyết Nhi. Những người này từ trên người hắn không chiếm được lợi lộc gì, không tránh được trả thù đến Tuyết Nhi trên thân. Dịch Trung Hải bên kia, Chu Nô không nghe lời, chỉ có thể chỉ điểm Tần Hoài Như một nhà. Tần Hoài Như đồng dạng là cái ích kỷ tính tình, chiếm tiện nghi chuyện so với ai khác cũng tích cực, ra mặt chuyện sẽ không làm, cũng sẽ không để con của mình làm. Còn dư lại chính là Lưu Hải Trung bên kia, vừa đúng hai đứa con trai có thể chỉ điểm. Hơn nữa đâu, đem Lưu Hải Trung hai đứa con trai lôi kéo tới, cũng có thể cho Lưu Hải Trung một ngạt. Đúng như hắn lôi kéo Chu Nô vậy. Chu Nô không hiểu Vương Khôn ý tứ, nhưng không có tiếp tục phản đối, mà là cầm lên còn dư lại món ăn, bắt đầu làm. Mấy người đang trò chuyện, Điền Hữu Phúc liền bưng một chén sủi cảo đi vào. Vương Khôn, nhà chúng ta bao sủi cảo, cho ngươi đưa một chén, để cho Tuyết Nhi nếm thử một chút. Vương Khôn cười nhận lấy, sau đó liền nói, Điền đại ca, ngươi tới thật đúng lúc, ta bên này cũng làm một ít món ăn, đang suy nghĩ đưa cho ngươi đâu. Còn phải cảm tạ chị dâu giúp ta đem trong phòng thu thập xong. Điền Hữu Phúc liền nói, người các ngươi nhiều, ta cũng không cầm. Chu Ngô ngăn Điền Hữu Phúc, Điền đại ca, ngươi sẽ cầm đi. Những thức ăn này cho một ít người ăn, đó chính là lãng phí. Còn không bằng cho nhà ngươi hải tử ăn đâu. Ta cũng cho ngươi múc đi ra. Không cho Điền Hữu Phúc cơ hội cự tuyệt, Chu Nô liền đối diện Lưu Quang Phúc hô, đừng ngây ra, đem cái này hai chén món ăn đưa tiền nhà cùng Chu gia đưa qua. Điền Hữu Phúc nhìn một cái, tiền gia cùng Chu gia đều có, hắn nếu không cầm, cũng không tốt, sẽ cầm món ăn về nhà. Lưu Quang Phúc trở lại, cũng không phải là tay không, còn trang hai chén món ăn, là tiền gia cùng Chu gia cho. Hứa Đại Mậu lúc này mới nhớ tới, trong nhà còn có cái tức phụ chờ ăn cơm, rồi hướng Lưu Quang Phúc hô, "Quang Phúc, giúp ta làm chén món ăn, cho chị dâu ngươi đưa đi." Chu Nô trầm giọng nói, "Nha, còn chú ý ngươi kia mang thai tức phụ đâu." Hứa Đại Mậu cho là Chu Nô ghen ghét, liền khoe khoang đứng lên, "Đúng nha, ta cũng không giống người nào đó, hơn 30 còn tìm không thấy đối tượng. Đời này nhất định cho người khác kết bọn." Chu Nô hừ một tiếng, "Ngươi cũng so với ta không khá hơn bao nhiêu." Nói xong, Chu Nô liền không để ý tới Hứa Đại Mậu. Hắn lo lắng nói nhiều, đem Tần Kinh Như giả mang thai chuyện nói ra. Hắn còn nghĩ nhìn một chút Tần Hoài Như là giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Hứa Đại Mậu kẻ ngu này có thể hay không phát hiện. Lo lắng Vương Khôn nói cho Hứa Đại Mậu, Chu Nô lại cảnh cáo vậy nhìn Vương Khôn một cái. Vương Khôn không có vấn đề, xem ở Chu Nô thay hắn ra mặt trên mặt, quyết định tiếp tục giấu giếm. Chu Nô lấy được Vương Khôn trả lời, nhất thời hài lòng tiếp tục làm đồ ăn. Đây là cho Tần Kinh Như tặng món ăn, Lưu Quang Phúc đặc biệt để ý bởi vì Chu Nô không có trước hạn múc đi ra, Lưu Quang Phúc liền tìm cái chén, mỗi dạng món ăn cũng phát một chút thả vào trong chén. Một chén trang bị đầy đủ, lại cầm một chén bắt đầu trang. Chu Nô nhìn một cái, liền nói, "Được rồi, Hứa Đại Mậu tức phụ chỉ có một người, có thể ăn bao nhiêu à?" Lưu Quang Thiên thì nói, "Chu Nô, ngươi nói thế nào đâu? Đó là hai người, nhất định phải ăn nhiều một chút. Chờ lại tới mấy tháng, cho Đại Mậu cho sinh cái lớn tiểu tử béo." Hứa Đại Mậu nằm mơ liền muốn con trai, vừa nghe Lưu Quang Thiên vậy, liền cao hứng vô cùng, lúc này liền hứa hẹn, "Quang Thiên, sau này ở xưởng cán thép trong, ta bảo kê ngươi." Lưu Quang Thiên muốn chính là cái này, tiếp tục ở nơi nào lấy lòng Hứa Đại Mậu. Lưu Quang Phúc còn nghĩ sau này thông qua Hứa Đại Mậu quan hệ, tiến xưởng cán thép công tác, cũng là không ngừng làm hắn vui lòng. Hay là Hứa Đại Mậu thấy làm đồ ăn không ít, ngăn cản hắn, mới dừng lại. Lưu Quang Phúc bưng hai cái chén, cẩn thận đưa đến hậu viện, trải qua trung viện thời điểm, không tránh được bị trung viện hai nhà thấy được. Giả Trương thì ánh mắt nháy một cái, Tần Hoài Như thấy không có, nhất định là trò Kinh Như đưa qua. "Ngươi nhanh đi bưng trở về nhà chúng ta." Tần Hoài Như cũng nghĩ như vậy, vậy cũng phải đợi Lưu Quang Phúc trở lại hắn nói, không phải bị Hứa Đại Mậu thấy được, vậy thì phiền toái. 130 chương 1304 tỷ bội giao phong chương 1304 tỷ bội giao phong chương 1304 tỷ bội giao phong Tần Kinh Như thấy được Lưu Quang Phúc bưng hai chén thịt món ăn trở lại, cao hứng vô cùng. Mặc dù không thể tới, nhưng là cái này hai chén món ăn cũng không ít, cũng đều là thịt ngon. "Quang Phúc, cảm ơn ngươi a." Lưu Quang Phúc cẩn thận nói, "Chị dâu, nhìn ngươi khách khí. Ta cùng Đại Mậu ca chính là anh em ruột, ngươi không cần nói với ta cảm ơn. Những thức ăn này đủ ăn sao? Không đủ ăn ta cho thêm ngươi đưa một chén tới. Bụng của ngươi trong hải tử quan trọng hơn." Tần Kinh Như cười nói, "Đủ rồi, ta một người cũng ăn không hết. Ngươi mau chóng tới đi, giúp ta nói cho chúng ta biết nhà Đại Mậu một tiếng, để cho hắn ít uống rượu một chút." Lưu Quang Phúc cười rời đi Hứa Đại Mậu nhà, ra cửa liền thấy Nhị Đại Mụ. Nhị Đại Mụ nghe thức ăn truyền tới mùi thơm, không nhịn được chảy nước miếng. Những thức ăn này là Chu Nô làm, hay là dùng Hà Gia bí truyền làm, mùi thơm tự nhiên không cần phải nói. "Quang Phúc, ngươi cái không có lương tâm hài tử, cũng không biết cho ta cùng ba người đưa chút tới." Lưu Quang Phúc sửng sốt một chút, mới nói, "Mẹ, người khác ăn thịt là để ăn mừng ba ta cùng một đại gia xuống đài. Các ngươi hai vợ chồng ăn cái gì thịt, chẳng lẽ các ngươi còn phải ăn mừng ba ta xuống đài không được? Hơn nữa, đây cũng không phải là ta không cho ngươi cùng ta cha đưa. Thật sự là ba ta đắc tội Khôn ca cùng Đại Mậu ca, người ta không vui cho các ngươi đưa." Trong phòng Lưu Hải Trung tự nhiên nghe đến được nhi tử vậy, nhất thời khí không nhẹ, hướng về phía bên ngoài hô to, "Để cho hắn cút cho ta." Lưu Quang Phúc bĩu môi, xoay người liền rời đi hậu viện. Nếu không phải Nhị Đại Mụ gọi lại hắn, hắn mới không vui nói chuyện với Nhị Đại Mụ. Trong phòng Tần Kinh Như, vừa ăn thịt, một bên đem Lưu Quang Phúc biểu hiện đi xuống, chờ Hứa Đại Mậu trở lại nói cho Hứa Đại Mậu. Bà cụ điếc thấy được Lưu Quang Phúc tay không trở lại, trong lòng thở dài, kia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Nàng nhìn thấy Lưu Quang Phúc bưng hai cái chén đi hậu viện thời điểm, còn tưởng rằng Chu Nô suy nghĩ nàng cái này thân mãi mãi, để cho Lưu Quang Phúc thuận đường cho nàng đưa một chén đâu. "Bất hiếu a, bất hiếu." Liên tục nói nhiều lần, không biết là đang nói Chu Nô, hay là nói Lưu Quang Phúc, thậm chí là Dịch Trung Hải. Một bác gái há miệng, cuối cùng lựa chọn nhắm lại, giả vờ cái gì cũng không nghe được. Dịch Trung Hải tâm phiền ý loạn nhìn bà cụ điếc một cái, cuối cùng cũng là lựa chọn cùng một bác gái vậy xét lược. Hắn bây giờ đang ở trong cuộc sống thung lũng, mong muốn lật người, vẫn là phải dựa vào bà cụ điếc. Tần Hoài Như cũng không biết Dịch ra chuyện, cầm giả ra kia so mặt người còn lớn chén, đi ra khỏi nhà. Nàng đứng ở trung viện, hướng tiền viện nhìn một chút, lại hướng hậu viện nhìn một chút, do dự nửa ngày, cũng không quyết định đi nơi nào. Dịch Trung Hải nhìn một cái, cũng biết Tần Hoài Như phải làm gì. Tần Hoài Như thực tại quá khổ, biết rõ đại gia không ưa giả ra, còn phải bị buộc đi ra mượn món ăn. Hắn bây giờ không phải là một đại gia, còn thành xưởng cán thép tội nhân, không cách nào che chở Tần Hoài Như. Bà cụ điếc dĩ nhiên minh rượu đốt tử muốn làm gì, nói thẳng, "Trung Hải, ngươi cũng đừng làm loạn thêm." Dịch Trung Hải quay đầu liếc nhìn bà cụ điếc, thở dài, tiếp tục ngồi trên ghế. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào bên ngoài Tần Hoài Như, trong lòng cầu nguyện Tần Hoài Như không nên đi tiền viện. Tiền viện có Vương Khôn, có Chu Nô, còn có Hứa Đại Mậu, cái này ba cái đều không phải là người tốt, chỉ biết ức hiếp Tần Hoài Như. Có thể là cầu nguyện của hắn có tác dụng, Tần Hoài Như hung ác nhẫn tâm, cắn răng, xoay người hướng hậu viện đi tới. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đi tiền viện là tốt rồi. Đến hậu viện, Hứa Đại Mậu không ở nhà, còn lại một cái Tần Kinh Như, không phải là đối thủ của Tần Hoài Như. Tần Hoài Như một bên hướng hậu viện đi, một bên ở trong lòng mắng Dịch Trung Hải vô năng. Nàng ở trung viện biểu hiện rõ ràng như vậy, cũng không biết đi ra giúp một tay nàng. Đến hậu viện, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chẳng qua là lần này gặp phải ngoài ý muốn, không ngờ không có thúc đẩy. Kinh Như, ngươi thế nào đóng cửa lại, nhanh lên một chút lái một chút, tỉ tìm ngươi có chuyện. Nhà trong đang dùng cơm Tần Kinh Như, cũng không có đáp lời, mà là nhanh chóng gánh trong chén thịt, hướng trong miệng nhét. Nàng ở tứ hợp viện ở thời gian dài như vậy, đối người đường tỉ này thực tại hiểu rất rõ. Phen này tám phần cầm các nàng nhà cái đó bắt nước lớn đứng tại cửa ra vào. Chỉ cần nàng mở cửa ra, thức ăn trên bàn liền không gánh nổi. Đây đều là đấm máu dạy dỗ đổi lấy. Đợi đến trong chén thịt trọn sạch sẽ, Tần Kinh Như lúc này mới đứng lên, mở ra cửa phòng. "Tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tần Kinh Như chặn cửa, làm bộ không thấy Tần Hoài Như trong tay chén. Tần Hoài Như mang theo bất mãn nói, "Ngươi chuyện gì xảy ra, ta kêu như vậy nửa ngày mới mở cửa." Tần Kinh Như không có đem Tần Hoài Như bất mãn coi ra gì, cười nói, "Đây không phải là trụ nỗ làm món ăn ăn quá ngon, ta không nhịn được nhiều ăn vài miếng. Ngươi thường ăn trụ nỗ làm món ăn, nói vậy không thèm để ý." Cái dám không thèm để ý chiếm tiện nghi chuyện, dựa vào cái gì không thèm để ý? Tần Hoài Như nghe được Tần Kinh Như ở trong phòng dùng nữa, càng thêm bất mãn, nàng hướng trong phòng chen, ngoài miệng nói, ngươi cố ý chính là không phải, không biết nhà chúng ta bây giờ cùng trụ nỗ quan hệ không tốt sao? Nhà chúng ta ba đứa hài tử, đã bao lâu cũng chưa ăn đến trụ nỗ làm thức ăn. Còn cô à, chúng ta trong viện nhà nhà đều ở đây ăn thịt, không phải bao sủi cảo, chính là trứng thịt. Nhà chúng ta không có tiền, không mua nổi. Ngươi làm vì bọn nàng gì nhỏ, cũng không biết cho bọn họ đưa chút. Tỷ, ngươi đều có tiền cấp cho Dịch Trung Hải, làm sao lại không thể đi mua chút thịt? Ngươi có biết hay không, hôm nay bữa này thịt, không là đơn thuần một bữa thịt, còn đại biểu đại gia lập trường. Đại gia cũng đang ăn mừng một đại gia cùng nhị đại gia xuống đài, chỉ các ngươi nhà không ăn mừng, cái này không nói được. Tần Hoài Như trợn nhìn Tần Kinh Như một cái, ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm. Một đại gia giúp nhà chúng ta lớn như vậy bội, ta nếu là giống như người khác nhìn có chút hả hê, kia còn là người sao? Còn ngươi nữa à, đừng quên, ngươi mang thai chuyện hay là một đại gia giúp một tay. Nhắc tới mang thai chuyện, Tần Kinh Như lòng tin cũng không chân. Bụng của nàng, bây giờ chính là cái mìn định giờ, không biết lúc nào chỉ biết nổ tung. Thì ta bụng chuyện cũng mau không dối gạt được. Ngươi nhanh đi tìm một chút bác sĩ kia, giúp ta đem bụng chuyện giải quyết đi. Tần Hoài Như ánh mắt lóe lên một tia không thèm. Còn không có đem tiện nghi chiếm đủ, nàng như thế nào lại giúp Tần Kinh Như giải quyết bụng vấn đề? Cầu người không tốn tiền a, ta những tiền kia vốn là chuẩn bị cầu người giúp một tay, hiện tại cũng cho mượn một đại gia. Ta có thể làm sao? Ngươi chờ một chút đi. Đừng a, tỷ, Hứa Đại Mậu ngày ngày hỏi, bụng của ta thế nào không lớn lên? Ta thật không dối gạt được. Cái này nếu như bị Hứa Đại Mậu biết, ta không chạy được, ngươi cũng không chạy được. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, đây đúng là cái vấn đề, lập tức liền nói, vậy ngươi bỏ tiền, ta đi tìm người. Bao nhiêu tiền? 50. Tần Hoài Như trực tiếp hô. Cái này cũng quá là nhiều, liền có thể bớt chút hay không sao? Ta căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Ngươi còn có bao nhiêu? 20. Rốt cuộc là 30, hay là 20? Tần Kinh Như không phải là đối thủ của Tần Hoài Như, chỉ đành nói, hơn 20, không tới 30. Vốn là có 30, còn chưa phải là ngươi ngày ngày tìm ta vay tiền, ta căn bản là không có để dành được tới. Tần Hoài Như không xác định Tần Kinh Như nói thật giả, nhưng hơn 20 cũng không xê xích gì nhiều. Nàng liên nói, ngươi cầm cho ta đi. Ta hai ngày này đi ngay tìm người ta, cùng người ta thật tốt nói một chút. Tần Kinh Như thấy Tần Hoài Như đáp ứng, liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ giấu tiền địa phương lấy ra 23 đồng tiền, giao cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như thu tiền, lại đem còn dư lại món ăn rót vào trong chén, lúc này mới xoay người rời đi Hứa Đại Mậu nhà. 130 chương 1305 bà cụ điếc suy nghĩ lại chương 1305 bà cụ điếc suy nghĩ lại chương 1305 bà cụ điếc suy nghĩ lại Tần Hoài Như bình an về đến nhà, Dịch Trung Hải mới yên tâm. Về phần về đến nhà bị giả Trương Thị đánh chửi, liền không cần để ý trên đời không có trưởng bối sai. Giả Trương Thị là Tần Hoài Như bà, bất kể đối Tần Hoài Như làm gì, cũng là đúng. Dùng giả Trương Thị chui luyện Tần Hoài Như hiếu tâm, là hắn đã sớm tính toán tốt. Không phải, bằng năng lực của hắn, đã sớm đem giả Trương Thị đuổi về nông thôn, tránh cho ở lại tứ hợp viện cho hắn chế tạo phiền toái. Dịch Trung Hải rất rõ ràng, tìm dưỡng lão người, nam nhân chỉ phải nghe lời là được, trọng yếu nhất còn là nam nhân tức phụ. Tức phụ nếu là không hiếu thuận, nam nhân lại hiếu thuận cũng vô dụng, dù sao chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày chính là nữ nhân. Giống như bà cụ điếc, hắn đối bà cụ điếc lại hiếu thuận, cũng sẽ không hôn tay phục vụ bà cụ điếc. Bà cụ điếc theo Dịch Trung Hải ánh mắt, xem Tần Hoài Như bưng bát nước lớn về nhà, trong lòng lần nữa phát ra một tiếng thở dài. Ngắn ngủi hơn một năm điểm thời gian, tứ hợp viện biến hóa thực tại quá lớn. Bọn họ không chỉ mất đi đối tứ hợp viện nắm giữ, còn cùng trụ nỗ trở mặt rồi. Biến hóa ở bên ngoài quá lớn, lớn như nàng cũng mau mất đi lòng tin. Vận động phá vỡ có từ lâu trật tự, rất nhiều người tuổi trẻ nhân cơ hội thừa bị. Lần này Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung xuống đài, cũng đại biểu ba cái đại gia thời đại hoàn toàn đi qua. Mặc dù còn lại một cái Diêm Phụ Quý, nhưng Diêm lão Hà tiện trừ tính toán tiền thời điểm có chút khả năng, nhưng thời điểm khác chính là cái ăn hại. Kế tiếp làm như thế nào đối mặt, bọn họ cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Trung Hải, tiếp xuống, ngươi định làm như thế nào? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, tiếp theo quay đầu nhìn về phía bà cụ điếc, ta sẽ không bỏ qua, ta cũng không thể buông tha. Tôn lão kính lão, vĩnh viễn không thể biến. Bà cụ điếc xem phẫn nộ Dịch Trung Hải, phản phất có chút xa lạ. Trước kia cái đó Dịch Trung Hải, không nói giường nào cơ trí đi, ít nhất khí độ hay là ở, sẽ không dễ dàng như vậy phẫn nộ. Không biết khi nào thì bắt đầu, Dịch Trung Hải trở nên hỉ nộ vô thường. Tính cách đổi thay đổi, phong cách làm việc cũng thay đổi rất nhiều. Nguyên bản, Dịch Trung Hải giống như nàng, sẽ không đích thân tham dự bên trong tứ hợp viện chuyện, mà là làm trọng tài, phía sau màn nắm giữ. Bây giờ rất nhiều lúc, Dịch Trung Hải đều là tự mình ra tay. Thường đi tại bờ sông, sao có thể không có dạy? Bọn họ làm những chuyện kia, chỉ có thể trong tối tiến hành, một khi bắt được trên mặt nổi, rất dễ dàng liền sẽ lộ ra chân ngựa. Ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, một năm qua này, ngươi tác phong làm việc, như trước kia có cái gì bất đồng? Bà cụ điếc quyết định muốn thay đổi Dịch Trung Hải, không thể tiếp tục nữa. Hiện tại thay đổi, còn có ngăn cơn sóng dữ cơ hội. Nếu là tiếp tục nữa, chỉ có thể đi về phía đường cùng. Dịch Trung Hải bị bà cụ điếc khí thế hù dọa, ở bà cụ điếc ánh mắt thâm thúy hạ, trở nên tỉnh táo lại. Trước kia, hắn là trong viện quản sự đại gia, nói là ba cái đại gia chung nhau quản lý, kỳ thực chính là hắn độc đoán. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi đó, hắn không có cái gì phiền lòng chuyện, chỉ cần thường ở trụ nố trước mặt nói một chút Tần Hoài Như khó khăn, giao phó hắn chiếu cố Tần Hoài Như là tốt rồi. Phải nhiều đỡ lo, liền nhiều đỡ lo. Ở trong xưởng, hắn là người người kính ngưỡng công nhân bậc 8, xưởng trưởng gặp được hắn, thật ra chỉ biết chào hỏi, mở miệng một tiếng Dịch sư phó. Trên đường phố, hắn là đạo đức tiểu mẫu, chiếu cố trong viện năm bảo đảm hộ, dẫn tứ hợp viện liên tục nhiều năm trở thành tiên tiến tứ hợp viện. Đi ra cửa viện, ai thấy không giơ ngón tay cái. Ở tứ hợp viện, vậy càng là không cần nói. Tất cả mọi người mặc cho hắn định đoạt, để cho đại gia cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, đại gia liền tiền quyên góp, căn bản không cần buồn Tần Hoài Như sống không muốn nổi. Từ Vương Khôn đến rồi, hết thảy đều thay đổi. Hắn tất cả quan hoàn, tất cả đều bị Vương Khôn phá hủy. Trong xưởng, trên đường phố, nói một câu người người kêu đánh cũng không quá đáng, liền tứ hợp viện điểm này của riêng, Vương Khôn cũng không dung tha. Quản sự đại gia a đây chính là hắn mộng lúc mới bắt đầu. Quản sự đại gia thân phận vẫn còn, liền tốt. Bà cụ điếc nhìn Dịch Trung Hải một hồi lâu, mong muốn xác định hắn có phải hay không biến choáng váng. Cái này đến lúc nào rồi, còn Vương vấn quản sự đại gia thân phận. Trung Hải, ngươi trước kia thông minh kinh đâu? Thế nào bây giờ trở nên cùng trụ nỗ vậy, không thích dùng đầu óc. Dịch Trung Hải sắc mặt lại biến rất khó coi, đem hắn cùng trụ nỗ so sánh, đây là xem thường ai đó. Nói lời này nếu không phải bà cụ điếc, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản tha thứ người này. Mẹ nuôi, ngươi thế nào đem ta cùng cái đó không có lương tâm kẻ ngu so sánh? Ta Dịch Trung Hải chính là lại là phách, cũng là hiếu thuận người. Bà cụ điếc trong lòng phi thường không thèm, ngươi hiếu không hiếu thuận, ta so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Nếu không phải vì dưỡng lão, ngươi sẽ đối với ta như vậy hiếu thuận sao? Những lời này, bà cụ điếc không dám nói ra. Đây là nàng cùng Dịch Trung Hải giữa già tu bố, quan hệ của hai người toàn dựa vào khối này bố duy trì. Ta biết ngươi hiếu thuận, nhưng là, tự ngươi nói, ngươi làm việc có hay không lấy trước như vậy cẩn thận? Dịch Trung Hải không có biện pháp phủ nhận, nhưng cũng không cảm thấy mình có lỗi. Nếu không phải Vương Khôn hỏng tứ hợp viện quy củ, hắn không cần thiết tự mình ra mặt. Kẻ cầm đầu đều là Vương Khôn. Bà cụ điếc thật sự là tâm mệt mỏi, nàng cũng hơn 80 người, mỗi ngày ăn không ngon, không ngủ ngon, còn phải vì tiểu bối vất vả. Cái này căn bản không phải nàng mong muốn dưỡng lao sinh hoạt. Nàng lớn tuổi như thế, cũng liền gạt gấp chủ nố, chuyện khác không làm được quá nhiều. Ta biết là Vương Khôn hỏng kế hoạch của chúng ta, không cần ngươi nhắc nhở. Ta là để cho ngươi suy nghĩ một chút, bình thường đối nhân xử thế. Biết Dịch Trung Hải sẽ không tỉnh táo, bà cụ điếc nói thẳng chính đề, ngươi ở công nhân cụ sát đội đã làm, bên ngoài tình huống gì, không cần ta đã nói với ngươi đi. Muốn ta nói, ngươi nên may mắn Vương Khôn đến sớm một năm. Ngươi đừng nói trước, hãy nghe ta nói. Thấy Dịch Trung Hải muốn mở miệng, bà cụ điếc trực tiếp cắt đứt hắn, quản sự đại gia làm sao tới, ngươi ta lòng biết rõ. Chúng ta đem liên lạc viên biến thành quản sự đại gia, có thể lừa gạt trong biển người, còn có thể lừa gạt hết thể mọi người sao? Ngươi nói, quản sự đại gia thân phận nếu là lưu đến bây giờ, để cho chúng ta trong viện người bẩm báo ban khu phố, các ngươi kết quả là cái gì? Cái này đều không cần nói, Dịch Trung Hải có thể khẳng định, lúc này gây ra đến, nhất định sẽ phi thường nghiêm trọng. Nghĩ đến ở trong xưởng tham gia phê bình giáo dục đại hội trải qua, Dịch Trung Hải cả người phát run. Lưu Hải Trung tên ngu xuẩn kia, trình độ không cao, sẽ không chống đỡ phê bình giáo dục đại hội. Nhưng là ban khu phố bên trên người liền không giống nhau, kinh nghiệm của bọn họ phong phú, trên đường phố người nhiều hơn. Coi như thế, ta cũng sẽ không cảm kích hắn. Thấy Dịch Trung Hải con bị chết mạnh miệng, bà cụ điếc không có vạch trần hắn, ta không có để ngươi cảm kích hắn. Vương Khôn chính là cái tiểu nhân. Nếu là hắn có vị bậc tiên tri năng lực, nhất định sẽ đợi đến lúc này mới vạch trần quản sự đại gia chuyện. Ta nói những thứ này là để ngươi cẩn thận cân nhắc, ta sớm nhất thời điểm giao phó ngươi những lời đó. Từ hai người chúng ta thương lượng dưỡng lão bắt đầu, ngươi cho ta cẩn thận hồi ức. Sau đó nói cho ta một chút, chúng ta là thế nào ở trong viện nói 102. Giao phó xong, bà cụ điếc liền hai mắt nhắm nghiền, cho Dịch Trung Hải lưu đủ không gian. Dịch Trung Hải lúc này tỉnh táo lại, hiểu bà cụ điếc sẽ không vô duyên vô cớ nói những thứ này, mà là cấp cho hắn chỉ điểm bến mê. Ở dưỡng lao trên con đường này, bà cụ điếc là sư phó của hắn. Không có bà cụ điếc, hắn sẽ không sớm như vậy liền cân nhắc dưỡng lao chuyện. Thời gian quá xa xưa, Dịch Trung Hải đối chuyện năm đó đều có chút không nhớ rõ. Hết cách rồi, hắn chỉ đành từ hai người lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu hồi tưởng. 130 chương 1306 học tập Tần Hoài Như chương 1306 học tập Tần Hoài Như chương 1306 học tập Tần Hoài Như bà cụ điếc là sớm nhất vào ở tứ hợp viện người, hắn so bà cụ điếc muộn một tháng vào ở tới. Hai người lần đầu tiên gặp mặt chính là hắn bái phòng trong viện hàng xóm thời điểm. Một lần kia, mặc dù là hai người lần đầu gặp mặt, Dịch Trung Hải trong lòng lại đã tuôn ra một người này đối với mình rất trọng yếu ý niệm. Nhân cái ý niệm này, hắn biết được bà cụ điếc một thân một mình thời điểm, sẽ để cho nhà mình tức phụ nhiều chiếu cố một chút bà cụ điếc. Sau đó, Quân quản hội người tới tứ hợp viện tuyên bố bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ, yêu cầu trong viện người giúp đỡ chiếu cố mười hai. Bà cụ điếc ở những người kia trước mặt nói một câu, Dịch Trung Hải hai vợ chồng thường chiếu cố ta. Quân quản hội người ngay trước trong viện người mặt biểu dương một cái hắn, vì vậy hai nhà tiếp xúc càng thêm thường xuyên. Thời gian dài, đại gia cũng cảm thấy hai nhà người thành người một nhà. Bà cụ điếc cũng ở đây một trạm vào tối, cùng hắn tiến hành lần đầu tiên tâm sự. Lần đó, bà cụ điếc một bộ từ mẫu dáng vẻ, hướng về phía hắn hung hăng khiển trách một trận, nói hắn không biết cách sống, kiếm được tiền liền đi ra ngoài lêu lổng. Dịch Trung Hải nhớ, lúc ấy hắn hỏi bà cụ điếc là làm sao biết chuyện này. Bà cụ điếc nói cho hắn biết, Hứa Đại Mậu cút cua bị Cần Phú Quý đánh, xin tha thời điểm nhắc tới. Bà cụ điếc vừa lúc ở trong nhà, nghe được, ra cửa để cho Hứa gia phụ tử không nên nói lung tung. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, hắn cùng Hứa Đại Mậu kết làm ân oán. Cái này ân oán cũng được sau này trụ nỗ cùng Hứa Đại Mậu trở thành kẻ thù không đội trời chung ngồi dẫn hỏa. Một lần kia tâm sự, hiệu quả rất tốt. Hắn tiếp nhận bà cụ điếc đề nghị, từ từ đem ý nghĩ thu hồi lại. Bà cụ điếc lúc ấy đề nghị, để cho hắn làm phương án dự phòng, một tay tự nhiên là sinh con, ngoài ra y chính là bồi dưỡng một người thân cận. Cái đó người thân cận, dĩ nhiên chính là trụ nố. Chẳng qua là trụ nố khi đó có Hà Đại Thanh cái này cha ruột ở, đầu óc cũng không tỉnh táo, Dịch Trung Hải căn bản là coi thường. Sau đó ra một lần ngoài ý muốn, Giả Đông Húc là được hắn dự bị dưỡng lão người. Theo tuổi tác càng già càng lớn, hắn từ từ buông tha cho sinh nhi tự ý tưởng, ngược lại cất nhắc Giả Đông Húc trở thành dưỡng lão ứng viên số 1. Lại sau, hắn trọng tâm liền bỏ vào chế tạo dưỡng lão nhạc viên phía trên đến rồi. Mặc dù trung gian ra Giả Đông Húc qua đời cái này ngoài ý muốn, tứ hợp viện hay là biến thành hắn mong muốn dáng vẻ, chỉ chờ hắn về hưu, liền có thể tiến vào dưỡng lão mô thức. Ai ngờ, trên cây kết liêu trái, không kịp chờ lớn lên, liền bị Vương Khôn một can tử đánh hạ. Tứ hợp viện thoát khỏi nắm giữ, dưỡng lão nhạc viên kiến thiết không chỉ có không cách nào tiến hành tiếp, thậm chí còn trở nên hoang phế. Hắn vì đem dưỡng lão công trình tiến hành tiếp, làm quá nhiều cố gắng. Kết quả đây, dưỡng lão nhạc viên không chỉ có không có thể khôi phục, dưỡng lão nền tảng còn ra hiện vấn đề. Mẹ nuôi, ta thực tại không nghĩ ra, tại sao phải biến thành như vậy? Bà cụ điếc thật sự là tâm mệt mỏi, đều nói như vậy hiểu, Dịch Trung Hải thế nào còn lơ tơ mơ. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể trở thành người người kính ngưỡng một đại gia, là bởi vì cái gì? Dĩ nhiên là dựa vào bản lãnh của ta. Công cấp bình định trước, trong viện đối với chúng ta gọi xuất xếp, có gọi ta thúc, có kêu dịch sư phó, chính là không có kêu một đại gia. Ta lần đầu tiên bình xét cấp bậc, liền trở thành cấp bảy công, từ đó về sau, trong viện người xưng hô với ta mới biến thành một đại gia. Lỗi. Bà cụ điếc nói chém đinh chặt sắt. Lỗi. Dịch Trung Hải đầy mặt nghi ngờ, hắn nói chính là sự thật, tại sao là sai đâu? Bà cụ điếc thở dài, ngươi trở thành trong viện một đại gia, đó là bởi vì đại gia cũng bị qua ngươi ân huệ. Như người ta thường nói ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Trong viện người cầm chỗ tốt của ngươi, dĩ nhiên là thiếu nhân tình của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Dịch Trung Hải nghĩ một lát, mới hiểu được bà cụ điếc ý tứ, để cho hắn thu mua trong viện lòng người. Một điểm này, hắn không phải không nghĩ đến, chẳng qua là không có biện pháp làm. Đại gia không phải người ngu, dựa vào một cái miệng, nhiều lắm là có thể gạt gẫm chủ nố, người khác sẽ không mắc lừa. Để cho hắn vàng dòng bạc trắng đi thu mua lòng người, không nói hắn có bỏ được hay không. Hắn bây giờ một người nghèo rất mồm tơi, thiếu nhiều tiền như vậy, thế nào đi thu mua lòng người a mẹ nuôi, ta bây giờ còn có thể làm sao? Trong viện đều là quân phản phúc, bọn họ thù dai không nhớ ân. Ngươi chính là cho bọn họ nhiều hơn nữa tiền, bọn họ đều sẽ cảm giác được lẽ đương nhiên. Ngươi quên, Chu Nô vì trong viện bỏ ra nhiều như vậy, đại gia còn chưa phải là xem thường hắn. Dịch Trung Hải cũng không nghĩ một chút, Chu Nô bị lừa vì trong viện làm chuyện, cuối cùng là ai thu hoạch được những thứ này trái cây? Hắn gạt gẫm Chu Nô làm chuyện tốt, để cho trong viện người cảm kích hắn. Bà cụ điếc giống vậy không nỡ lấy tiền đi ra, tiện nghi trong viện người. Dùng tiền lấy lòng người khác, đó không phải là trong viện lão tổ tông nên làm. Ngươi a, thế nào còn không có suy nghĩ ra? Dùng tiền mua tới tôn trọng, đó không phải là tôn trọng. Chu Nô vì giả ra bỏ ra bao nhiêu, được cái gì hồi báo sao? Mẹ nuôi, chúng ta nói chuyện liền nói chuyện, đừng chỉ trích Hoài Như có được hay không. Hoài Như là đứa bé ngoan, cũng biết cảm ơn. Chẳng qua là nàng cái đó bà, ai cũng không còn được. Ngươi nếu là nhìn giả ra không vừa mắt, ngươi đi ngay đem Trường Tẩu Tử thật tốt dạy dỗ một trận, tuyệt đối sẽ không có người ngăn ngươi. Dịch Trung Hải mong không được bà cụ điếc đi thu thập giả Trương Thị. Chỉ cần bà cụ điếc đem giả Trương Thị thu thập đàng hoàng, giả Trương Thị liền cũng không dám nữa phản đối trụ nố cùng Tần Hoài Như hôn sự. Chỉ cần Tần Hoài Như cùng trụ nố kết hôn, rất nhiều chuyện cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Bà cụ điếc đối Dịch Trung Hải tâm tư, lòng biết rõ. Tần Hoài Như không vui gả cho trụ nố không giả, nàng cần giả Trương Thị cái cửa này bản cản trở Dịch Trung Hải. Bằng không, Tần Hoài Như không đường có thể đi, bị buộc gả cho trụ nố, cuối cùng chịu khổ hay là nàng lao thái bà này. Muốn cho nàng trở thành trụ nố cùng Tần Hoài Như kết hôn tối thủ, kia là nằm mơ. Trong viện người vốn là đem ta nhìn thành ngang ngược cái cản lao thái bà, ngươi để cho ta đi dạy dỗ giả Trương Thị, trong viện người sẽ nhìn ta như thế nào? Tuổi của ta lớn, thể cốt cũng không tốt. Trương Tiểu Hoa như vậy tráng, không cẩn thận đụng phải ta, làm sao bây giờ? Ta nếu là nằm viện, ngươi có thể xin nghỉ chiếu cố ta sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên không cùng nhận hạ cái tội danh này, hiếu thuận là hắn giả tu bố. Trong viện người không có tới cửa ức hiếp, tất cả đều là lo lắng bị bà cụ điếc lừa gạt. Ở hắn không có thay đổi tình cảnh bây giờ trước, bà cụ điếc nhất định phải sống thật khỏe. Mẹ nuôi, ta không phải ý đó. Ta bị tình cảnh bây giờ giận đến hồ đồ, ngươi đừng chấp nhận với ta. Bà cụ điếc không muốn cùng Dịch Trung Hải trở mặt, liền không thể tính toán chi ly, mà thôi, ta cũng biết ngươi gần đây tâm phiền ý loạn. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, càng là lúc này, càng phải tỉnh táo. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, biến thành bé ngoan bộ dáng, mẹ nuôi, ta bây giờ ý định gì cũng không có, ngươi liền nói cho ta biết nên làm sao bây giờ. Ta nhất định nghe ngươi. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là học tập Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải sửng sốt, bà cụ điếc ghét nhất người, Tần Hoài Như tuyệt đối xếp hạng hàng đầu, thế nào còn để cho hắn học Tần Hoài Như? Để cho hắn học cái gì, cũng không thể học Tần Hoài Như giặt quần áo đi. Mẹ nuôi, ta không có hiểu ngươi ý tứ. Ngươi là để cho ta học tập Hoài Như hiếu thuận sao? Cái này không cần học, Hoài Như hiếu tâm hay là cùng ta học? Ta đồng thời dạy dỗ Hoài Như cùng chủ nố, đáng tiếc chủ nố thực tại không chí khí, liền Hoài Như một nửa cũng không có học được. Nhiều năm như vậy, Dịch Trung Hải một mực tuyên dương hiếu đạo. Vì dạy dỗ chủ nố cùng Tần Hoài Như, hắn lấy mình làm gương. Ở phương diện này, có thể tự tin nói trong viện không người nào có thể bị kịp. Chỉ tiếc, hắn cái này tốt tấm gương, trong viện người không vui học. 130 chương 1307 nằm gai nếm mật chương 1307 nằm gai nếm mật không có chủ nố, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không như vậy hiếu thuận. Một điểm này, bà cụ điếc phi thường khẳng định, nhưng nàng không có ở phương diện này xoắn xuýt. Bây giờ chủ nố không nghe lời, nàng chỉ có Dịch Trung Hải cái này một lựa chọn. Dịch Trung Hải đối với nàng không sánh bằng đối Tần Hoài Như, nhưng ít ra có thể bảo đảm nàng không chết đói. Rời đi Dịch Trung Hải, nàng không tìm được một cái khác con nuôi. Hiếu thuận chuyện trước không nói, ta để ngươi học tập nàng giả bộ đáng thương. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra không vui vẻ mặt, mẹ nuôi, ta nói thế nào cũng là một đại gia, cả ngày giả bộ đáng thương, tính chuyện gì xảy ra? Cái này không được, ta để ngươi giả bộ đáng thương là cho chủ nố nhìn. Đứa bé kia chỗ tốt lớn nhất chính là mềm lòng, thích mềm không thích cứng. Chúng ta đoạn thời gian trước đầu óc mê muội, cả ngày quấn chủ nố, không để ý đến một điểm này. Ta nghĩ đến đối đãi chủ nố chuyện này bên trên, chúng ta không thể sốt ruột. Đối phó chủ nố biện pháp tốt nhất chính là dùng thủy ma công phu. Chúng ta trước tiên là thế nào bồi dưỡng chủ nố, bây giờ còn là dùng chiêu số giống vậy. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, bắt đầu suy nghĩ bà cụ điếc kế sách. Chủ nố không phải ngay từ đầu cứ như vậy nghe lời, là bọn họ dùng thời gian mấy năm, từng điểm tiềm di mạc hóa để cho chủ nố tín nhiệm bọn họ, thành vì bọn họ công cụ nhân. Dùng một chiêu này đối phó chủ nố, sát thực phi thường thuận tay. Bất quá tình huống bây giờ như trước kia lại không giống nhau. Hắn là công nhân bậc 8, bà cụ điếc là lao tổ tông, bọn họ ở tứ hợp viện nói 102, không có bất kỳ phiền lòng chuyện, tự nhiên có thể từ từ dẫn dắt chủ nố. Nhưng là bây giờ không được, a bà cụ điếc kim thân bị lột xuống dưới, tình huống của hắn càng thêm hỏng bét, danh tiếng cũng hoàn toàn hỏng. Thủy ma biện pháp hữu hiệu, nhưng không phải lựa chọn tốt nhất. Trong viện người đều là cầm thú, bọn họ tình huống bây giờ, khó bảo toàn trong viện người sẽ không lên ý đồ xấu. Biện pháp ngược lại biện pháp tốt, thế nhưng là ta tình huống bây giờ, nói chuyện căn bản không ai nghe. Chủ nô bên kia liền cơ hội nói chuyện cũng không cho ta. Bà cụ điếc sớm liền nghĩ đến một điểm này, nói, chính là bởi vì chúng ta gặp phải khó khăn, ta mới để cho ngươi lựa chọn cái biện pháp này. Thanh danh bất hảo không cần gấp gáp, lại không phải là không thể thay đổi. Ta để ngươi giả bộ đáng thương, không phải để ngươi cùng Tần Hoài Như học, thấy người liền khóc than. Ngươi muốn làm như vậy, sẽ chỉ làm đại gia càng thêm xem thường ngươi. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, hắn cự tuyệt học tập Tần Hoài Như, chính là kéo không xuống mặt học Tần Hoài Như khóc than. Ngươi là công nhân bậc 8, cho chúng ta trong viện làm điểm trong khả năng chuyện, hay là không có vấn đề. Nói thí dụ như, chúng ta trong viện cổng, mở cửa đóng cửa, chi chi bang. Ngươi tìm một cơ hội, đi giữ cửa sửa xong, không được sao? Còn có trong viện vòi nước, các nơi dáng vẻ, nóc nhà. Ngươi làm quản sự đại gia thời điểm, quản chính là những chuyện này. Trước kia những chuyện này, ngươi chỉ cần mở miệng, người khác chỉ biết làm xong. Đã ngươi không phải một đại gia, vậy liền tự mình làm. Đừng xem chút chuyện này không lớn, chỉ cần làm thời gian dài, đại gia sẽ nhìn ở trong mắt. Chu Ngô thấy được ngươi làm như thế, một ngày hai ngày không thèm để ý, một năm hai năm còn có thể không thèm để ý sao? Ngươi như vậy đã có thể để cho chủ nố hồi tâm chuyển ý, lại có thể từ từ khôi phục thanh danh của ngươi. Ta đoán chừng, có thể ngươi về lưu sau, đại gia chỉ biết quên bây giờ chuyện. Khi đó, ai cũng không tiện ức hiếp ngươi một ông già. Dịch Trung Hải chăm chú suy nghĩ một chút bà cụ điếc đề nghị, xác thực không có so bà cụ điếc đề nghị biện pháp tốt hơn. Làm những chuyện này, hoa không được bao nhiêu tiền, lại có thể thu mua trong viện lòng người. Kỳ thực những chuyện này, mới vừa ở đến tứ hợp viện thời điểm, hắn cũng ở đây làm. Chẳng qua là sau đó thu đồ đệ, thành quản sự đại gia, cả ngày vội vàng dưỡng lao là chuyện, từ từ liền bỏ qua. Dù sao làm khá hơn nữa, không bằng nói rất hay. Tùy tiện nói hai câu, là có thể có được đồ vật, thực tại không cần thiết bán sống bán chết hạ khí lực. Không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ bắt đầu ở trong viện nhìn một chút, nơi nào cần sửa chữa, ta liền ra tay. Một bác gái có chút đau lòng, lão Dịch, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, có chút sống không làm được. Dịch Trung Hải thở dài, không làm được cũng phải làm. Ta đây đều là vì sau này dưỡng lão làm chuẩn bị. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng nở nụ cười. Ban đầu ở Hà Đại Thanh cùng Dịch Trung Hải giữa, nàng sở dĩ lựa chọn Dịch Trung Hải, chính là nhìn chúng Dịch Trung Hải thức thời, nghe lời. Hà Đại Thanh tính khí cùng trụ nỗ vậy, đều là cái vật loại, lựa chọn Hà Đại Thanh dưỡng lão, nàng có thể mất chết. Thúy Lan, Trung Hải là đại lao gia, có mấy lời khó mà nói ra miệng. Ngươi là Trung Hải tức phụ, nhất định phải đứng ra giúp Trung Hải. Hắn không thích hợp nói, ngươi phải giúp hắn nói ra. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải tâm ý đã định, đừng nói cái gì. Đối với bà cụ điếc phân phó, nàng tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào. Dịch Trung Hải tiếng tăm tốt, không có tuyên truyền, thế nào xâm nhập lòng người. Những thứ này rất lớn một bộ phận đều là của nàng công lao. Bà cụ điếc có chút không yên lòng, đặc biệt nhắc nhở Dịch Trung Hải, ngươi phải nhớ, ở danh tiếng không có khôi phục trước, đừng ở trong viện gây chuyện. Đặc biệt là không nên đi chọc gương khôn. Hắn tâm tư quá âm trầm, với các ngươi xưởng lý chủ nhiệm quan hệ tốt như vậy, lại một chút tin tức cũng không có lộ ra. Dịch Trung Hải cười khổ một cái, mẹ nuôi, ta bây giờ cụp đuôi cũng không kịp, làm sao dám đi ra ngoài gây chuyện. Ngươi yên tâm, ta sau này liền nằm gai nếm mật, cái gì cũng mặc kệ. Có yêu mến gây chuyện Tần Hoài như cả nhà ở, Dịch Trung Hải lại làm sao có thể đàng hoàng xuống. Bất quá, chuyện này bà cụ điếc cũng không còn được. Liền bây giờ Dịch Trung Hải tình cảnh, cũng náo không ra động tĩnh lớn. Thật muốn chọc phải không nên dây bảo, ghê gớm chính là bị người khác đánh một trận. Kỳ thực đánh một trận mới tốt, như vậy mới có thể nhận rõ ràng thực tế, chân chính đàng hoàng đứng lên. Dịch Trung Hải để tỏ lòng hiếu tâm, tự mình đưa bà cụ điếc đi về nghỉ. Lúc trở lại, thấy được Tần Hoài Như ám hiệu liên lạc, hắn do dự một hồi, hay là quyết định cùng Tần Hoài Như nói một chút. Một bác gái muốn nói cái gì, Dịch Trung Hải căn bản không có giải thích, chẳng qua là nằm ở trên giường ngủ. Một bác gái bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dịch Trung Hải nghe trụ nố cùng Hứa Đại Mậu cái va thanh âm, nghe hắn nặng nề đóng cửa lại, thậm chí còn nghe được hắn trực tiếp nằm ở trên giường thanh âm. Hắn áp chế lại dạy dỗ trụ nố xung động, nhắm mắt lại nấu thời gian. Hoài Như, chúng ta sau này buổi tối hay là tận lực ít gặp mặt đi. Tần Hoài Như không có hỏi vì sao, chẳng qua là gật đầu một cái, một đại gia, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mới vừa rồi ta đi tìm Kinh Như, nàng kể lại bụng vấn đề. Mắt thấy thời gian không ngắn, chúng ta nhất định phải đem bụng của nàng giải quyết. Không phải để cho Hứa Đại Mậu phát hiện, chúng ta thì phiền toái. Nghĩ đến Hứa Đại Mậu đối khi dễ của hắn, Dịch Trung Hải ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nếu là Tần Hoài Như không nhấc lên, hắn cũng mau quên Tần Kinh Như mang thai chuyện. Như vậy cũng đúng lúc, đem Tần Kinh Như trong bụng hài tử làm rơi, để cho Hứa Đại Mậu đếm thử một chút đau mất nhi tử tư vị cũng không tệ. Ở hắn tính toán nghỉ ngơi lấy sức trước, xác thực nên thật tốt xả cơn giận. Hoài Như, ngươi không phải nhận biết bệnh viện bác sĩ sao? Gần đây hai ngày, tìm một cơ hội giúp Kinh Như làm. Chuyện này xác thực không thể bạo lộ ra. Dựa theo trước kia tính khí, Tần Hoài Như nên nói vấn đề tiền. Bất quá suy nghĩ một chút bây giờ Dịch Trung Hải tình cảnh, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho. Ta ngày mai sẽ đi tìm bác sĩ kia. Bất quá một đại gia, vì để tránh cho bị Hứa Đại Mậu nhìn ra, ngươi phải giúp ta ngăn một cái Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải còn muốn đi theo nhìn cho cười, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Hoài Như yêu cầu. Hai người thương lượng một chút kế hoạch, liền mau về nhà nghỉ ngơi. 131 chương 1308 Lý Hoài Đức ghét bỏ Tần Hoài Như chương 1308 Lý Hoài Đức ghét bỏ Tần Hoài Như Vương Khôn thu Lý Hoài Đức để cho người đưa tới bồi thường, cũng không có dấu dếm. Làm như thế, trừ không cần thiết ra, chính là định lợi dụng chuyện này lập uy. Lưu gia hai đứa con trai đã sớm đối Lưu Hải Trung bất mãn. Cái gọi là cha mẹ không chối tử, con cái bất hiếu. Hai người trở mặt, nhìn như kỳ quái, lại cũng hợp tình hợp lý. Dịch Trung Hải bên kia liền không giống nhau. Lão gia hỏa thói quen cao cao tại thượng, bây giờ rơi đến nước này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Hắn cân nhắc đến tính cách của Dịch Trung Hải, lại không có cân nhắc bà cụ điếc. Cái đó lao thái thái, mèo già hoa cáo, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, chính là suy nghĩ như thế nào tính toán trong việc người. Tứ hợp viện hết thảy vấn đề, đều là từ nàng tính toán dưỡng lao bắt đầu. Nàng mới là cái đó mở ra vẹn đỏ dạ hộp ma người. Nếu Dịch Trung Hải không gây chuyện, Vương Khôn tự nhiên vui vẻ thanh nhàn. Kỳ thực, Dịch Trung Hải thiếu chút nữa không nhịn được. Ngày hôm qua Vương Khôn mấy người đem Lưu Quang Thiên dẫn đi rượu cũng uống cho hết, chủ nấu cùng Hứa Đại Mậu hai người uống nhiều nhất. Nếu không phải rượu không đủ, hai người còn sẽ không tăng cuộc. Uống nhiều chủ nấu, tự nhiên không nhớ đóng cửa. Lúc buổi tối, sắc trời quá đen, Dịch Trung Hải tự nhiên không thấy được. Tần Hoài Như biết kế hoạch của Dịch Trung Hải, thấy chủ nấu cửa mở ra, không có trực tiếp đi vào, mà là cho Dịch Trung Hải nháy mắt. Dịch Trung Hải nhịn lại nhẫn, mới đem trái tim trong kia cổ xung động ấn xuống, đồng thời còn khuyên Tần Hoài Như không nên đi vào. Bà cụ điếc phân tích rất nhiều, bọn họ gạt gẫm chủ nấu, đại gia ôm việc không liên quan đến mình tâm thái, sẽ không có thành kiến với bọn họ. Nhưng là bọn họ ngày ngày đi quấy rối chủ nấu, thời gian dài, tự nhiên sẽ để cho đại gia không ưa. Hiện ở nơi này tình cảnh thực tại không thích hợp gây chuyện. Biện pháp tốt nhất, hay là dùng thủy ma công phu đi đối phó chủ nấu. Làm như vậy, mặc dù cần thời gian, nhưng là lại là ổn thỏa nhất. Chỉ cần chủ nấu không kết hôn, không thân cận, hắn liền không cần phải gấp. Cho dù chủ nấu xem mắt, hắn cũng không cần gấp. Trong viện không hoan nên chủ nấu kết hôn người rất nhiều, hắn không cần gấp như vậy. Tần Hoài Như thấy được Dịch Trung Hải thật không ra mặt, cũng không có biện pháp. Nàng là không thể ra mặt, chỉ sợ Dịch Trung Hải lần nữa nhắc tới để cho nàng gả cho chủ nô chuyện. Chủ nô điều kiện so với Lý Hoài Đức đến phải kém nhiều lắm. Nàng nếu là gả cho chủ nô, lấy chủ nô đối với nàng si mê trình độ, sau này liền không có cơ hội tìm Lý Hoài Đức hội báo công tác. Tự nhiên cũng không có biện pháp từ Lý Hoài Đức nơi đó lấy được chỗ tốt. Đối mặt chống không ví tiền, nàng cần mấy cái cùng Lý Hoài Đức rộng rãi như vậy kẻ ngốc. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không gây chuyện, cũng không có nghĩa là trong viện là có thể bình tĩnh. Đại gia lục tục thức dậy sau, xem đầy đất dây pháo, cười toe toét bắt đầu quét dọn vệ sinh. Bộ dáng như vậy, tự nhiên để cho Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung nhìn không đặng. Dịch Trung Hải nhớ kỹ kế hoạch của bà cụ điếc, cùng một bác gái tránh ở nhà không ra, Lưu Hải Trung thời là bị hai đứa con trai tệ đoái không dám ra tới. Người sĩ diện, Dịch Trung Hải cũng không cần mặt mũi sao? Ngươi nghe một chút động tĩnh bên ngoài, Dịch Trung Hải cũng không dám ra ngoài, ngươi còn muốn đi ra ngoài làm tàng. Ngươi sẽ không sợ trong xưởng công nhân đi cho ngươi làm phá hư a? Nhị đại mụ rốt cuộc đau lòng Lưu Hải Trung, lôi kéo hắn, khuyên hắn, để cho hắn nhận rõ thực tế. Bây giờ không phải hắn làm đội trưởng thời điểm, cũng không phải làm quản sự đại gia thời điểm. Mặt với người nhà quyền, Lưu Hải Trung có loại xuất sư chưa thành thân đã chết cảm khái đi qua, dĩ nhiên là tiếp nhận thực tế. Không có nhi tử chống đỡ, hắn thực tại không dám đi ra ngoài. Tứ hợp viện những người này đều là chút gia đình bạo ngược người. Thật không nghĩ ra, rốt cuộc là dạng gì số mạng, có thể đem tứ hợp viện người tụ tập ở chung một chỗ. Trong tứ hợp viện người, cũng không có cố ý tìm bọn họ gây chuyện. Không phải bọn họ lương thiện, mà là hiếp yếu sợ mạnh tính cách đang tắc quái. Dịch Trung Hải dựa lưng vào một cái chân bước vào quan tài bà cụ điếc, Lưu gia thời là người đông thế mạnh, hơn nữa Lưu gia hai đứa con trai cho Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu uống rượu với nhau, đại gia cũng không chọc nổi. Trong viện tình huống chính là như vậy, không có cái gì người một nhà, cũng không có cái gì tính toán, đại gia chính là bình thường hàng xóm. Tần Hoài như không quan tâm những thứ này, vội vã thu thập xong chuyện trong nhà, sau đó cầm lên bao, chuẩn bị đi làm. Đến xưởng cán thép, Tần Hoài như liền chạy thẳng tới Lý Hoài Đức phòng làm việc. Lý Hoài Đức không thích trong nhà có cái, luôn là mượn công tác mượn cớ, thật sớm đi tới xưởng cán thép. Lần này cũng không ngoại lệ, Tần Hoài như đến thời điểm, Lý Hoài Đức đang ở trong phòng làm việc lim dim. Hai ngày này tâm tình không thuận, liên tục chạy tốt mấy nơi cùng những lãnh đạo kia xin lỗi, về đến nhà còn phải đi lương, hắn thực tại có chút chịu không nổi. Dĩ vãng, có Vương Khôn rượu thuốc ở, có thể uống chút rượu thuốc bồi bổ thân thể. Bây giờ bổ thân thể rượu thuốc không có, trong nhà chỉ còn dư lại tận hứng thuốc, hắn không vui uống nhiều. Tần Hoài Như, ai cho ngươi đi bảo? Tần Hoài Như cũng không hề để ý Lý Hoài Đức thái độ, ở nàng thị giác xem ra, nam nhân đều là nửa người dưới động vật. Bất kể tâm tình thế nào, một bộ cởi một cái, cũng sẽ thật cao hứng. Hoài Đức, người ta nhớ ngươi, ngươi thế nào như vậy nói với người ta? Xem phong tao xinh đẹp quả phụ, Lý Hoài Đức bụng nóng lên. Bất quá định lực của hắn mạnh hơn Dịch Trung Hải nhiều, rất nhanh liền tỉnh hồn lại. Nghĩ đến Lưu Hải Trung nói những lời đó, hắn liền chán ghét không dứt. Tần Hoài Như có đàn ông khác không cần gấp gáp, ngược lại Tần Hoài Như không phải nữ nhân của hắn, nón xanh beo không tới trên đầu của hắn. Nhưng là, Tần Hoài Như có hắn, cho nam nhân khác mưu chỗ tốt, hắn liền nhịn không được. Đối phương nếu là trẻ tuổi, dáng dấp đẹp trai thì cũng thôi đi, lại cứ đối phương là Dịch Trung Hải lão đầu tử kia. Hắn cũng không nghĩ ra, Dịch Trung Hải lão đầu tử kia có cái gì tốt, chính là trụ nố cũng mạnh hơn Dịch Trung Hải đi. Người Tần Hoài Như coi thường trụ nố, lại coi trọng Dịch Trung Hải, vì Dịch Trung Hải còn dám lợi dụng ta, loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể chịu đựng. Lý Hoài Đức không phải bất học vô thuật người, ngược lại hắn tài học không sai, đọc qua không ít sách lịch sử. Trong lịch sử, bao nhiêu người bởi vì nữ nhân thân bại danh liệt. Xưởng cán thép nữ nhân nhiều như vậy, nghe lời cũng không ít, không cần thiết cùng Tần Hoài Như quấn quýt lấy nhau. Lưu Lam kỹ thuật không có Tần Hoài Như lợi hại, nhưng là nghe lời, đỡ lo. Cho dù Lưu Lam không được, trong xưởng còn có trẻ tuổi như vậy đây này. Ta gần đây công tác bộ bề, ngươi liền đừng tới tìm ta, chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ gọi ngươi. Tần Hoài Như sửng sốt một chút, tiếp theo lại nở nụ cười. Nàng đi tới Lý Hoài Đức bên người, nằm ở trên người của hắn, công tác bận rộn nữa, còn có thể rút ra không ra một chút xíu thời gian sao? Hoài Đức, người ta nhưng là muốn ngươi nghĩ không được. Lý Hoài Đức lấy ra Tần Hoài Như sờ loạn tay, sau đó đứng lên, đi tới cửa sổ cạnh, Tần Hoài Như, ta nói, ta bây giờ có trọng yếu công tác. Ngươi có thể hay không nghe hiểu tiếng người? Tần Hoài Như lần này rốt cuộc xác định, Lý Hoài Đức là thật mất hứng, không phải trang, ngươi làm sao vậy? Lý Hoài Đức lo lắng Tần Hoài Như đi ra ngoài nói lung tung, liền hòa hoãn một cái giọng điệu, không có gì. Chính là bị Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung khí. Không có chuyện gì, ngươi vội vàng trở về phân xưởng đi. Một hồi đi làm nhiều người, bị người thấy được không tốt. Tần Hoài Như thấy Lý Hoài Đức không có ý đó, cũng không bắt buộc, lập tức đổi lại ủy khuất nét mặt, nhà chúng ta thực tại quá khó khăn. Đều dựa vào một đại gia rút một tay, mới có thể tiếp tục. Lần này ngươi đem một đại gia làm cho táng ra bại sản. Nhà chúng ta ngày thực tại không vượt qua nổi. Hoài Đức, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Lý Hoài Đức vì thoát khỏi Tần Hoài Như, liền lấy ra 5 đồng tiền cho nàng, ngươi cầm tiền đi nhanh lên đi. Tần Hoài Như không có tiếp 5 khối tiền, mà là nhăn nhó nói, ngươi có thể hay không cho nhiều ta điểm, như vậy cũng không cần mỗi lần tìm khắp ngươi muốn. 131 chương 1309 sẩy thai chương 1309 sẩy thai Tần Hoài Như tự nhiên không có đạt thành mục đích. Đừng nói Lý Hoài Đức cũng định buông tha cho Tần Hoài Như, chính là không có buông tha cho, cũng sẽ không đối một người phụ nữ hào phóng như vậy. Nữ nhân chẳng qua là hắn trong cuộc sống gia vị, tiền cùng quyền lực mới là theo đuổi của hắn. Tần Hoài Như muốn dùng đối phó Dịch Trung Hải chiêu số đối phó Lý Hoài Đức, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ rồi. Chỗ vị trí bất đồng, ý tưởng cùng phương pháp làm việc liền bất đồng. Dịch Trung Hải cái loại đó cả ngày lo âu dưỡng lao, hết thể vì dưỡng lao tâm tính, Lý Hoài Đức một chút cảm giác cũng không có. Tần Hoài Như thất vọng cầm 5 khối tiền, rời đi nhà làm việc, nghiến răng nghiến lợi thề, không sẽ chủ động đến tìm Lý Hoài Đức, nhất định phải để cho Lý Hoài Đức cầu nàng. Lý Hoài Đức nếu là biết Tần Hoài Như ý tưởng, nhất định sẽ bật cười. Hắn đang giàu thế nào an toàn thoát khỏi Tần Hoài Như, Tần Hoài Như lại còn muốn cho hắn đi cầu người. Chờ Tần Hoài Như rời đi, Lý Hoài Đức liền giao phó thư ký, nói cho hắn biết sau này không nên tùy tiện thả Tần Hoài Như đi bảo. Thư ký lấy được phân phó, liền đi tạc trong lòng. Sau đó Tần Hoài Như không nhịn được chạy tới tìm Lý Hoài Đức, đều bị hắn ngăn cản. Tần Hoài Như đến phân xưởng lộ một mặt, sau đó liền trực tiếp rời đi xưởng cán thép, đi bệnh viện tìm thầy thuốc. Nàng muốn cùng người ta ước định cẩn thận thời gian, thừa dịp vị thầy thuốc kia đang làm nhiệm vụ thời điểm tới, miễn được xảy ra chuyện không may. Nói đến cũng rất khéo, ngày mai sẽ là vị thầy thuốc kia trực, còn là buổi tối. Tần Hoài Như trở lại, bàn bạc xong với Tần Kinh Như chi tiết, chờ Hứa Đại Mậu giờ tan việc, để cho hắn làm bộ như bị Hứa Đại Mậu đổ vỡ. Ở ai cũng không có chú ý tới thời điểm, kế hoạch của bọn họ bắt đầu áp dụng. Có ai không? Nghe được Hứa Đại Mậu gào thét, trong viện người liền vây lại. Từng cái một hướng về phía Hứa Đại Mậu hỏi han ân cần. Hứa Đại Mậu thế nhưng là tân nhiệm công nhân cụ sát đội đội trưởng, đại gia đều ở đây ba kết hắn. Hứa đội trưởng, thế nào? Đại Mậu ca, thế nào? Đã sớm chờ ở bà cụ điếc trong phòng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, lập tức liền bỏ ra, xông đến Hứa Đại Mậu trong nhà. Kinh Như, ngươi làm sao vậy?
Thì, ta đau bụng.
Mới vừa rồi ta đang quét dọn vệ sinh, đại mậu cửa đối diện đi vào, đụng ta một cái, bụng của ta đụng phải trên ghế. Tần Hoài Như vừa nghe, tức giận đứng lên, Hứa đại mậu, Kinh Như trong bụng thế nhưng là con của ngươi, ngươi thế nào không biết cẩn thận một chút? Hứa đại mậu lúc này đã hoảng hồn, căn bản không có biện pháp phân biệt thật giả, ta cũng không biết ta chính là đẩy cửa đi vào, nào biết Kinh Như ngồi xổm ở chỗ này quét dọn vệ sinh. Nhà của một mình ngươi trong có thai phụ, bình thường nên nhiều chú ý, ta trước kia không phải nhắc nhở qua ngươi sao? Ta biết ngươi chê bai ta, nhưng ta thực sự nói thật, ngươi không thể không nghe. Dịch Trung Hải nghe Tần Hoài Như cở trách Hứa đại mậu, hắn không được tự thân lên trận. Chẳng qua là hắn cũng biết, Tần Hoài Như cở trách không thành vấn đề, hắn không thể mở miệng. Chờ Tần Hoài Như cở trách đủ rồi, Dịch Trung Hải mới nói, Hoài Như, ta nhìn Kinh Như trạng thái không đúng, muốn không phải đi bệnh viện. Hứa đại mậu lúc này không để ý tới cùng Dịch Trung Hải ân oán, hốt hoảng nói, đúng, sắp thực phải đi bệnh viện. Kinh Như, ta đỡ ngươi. Tần Hoài Như một thanh đẩy ra Hứa đại mậu tay, được rồi, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Kinh Như hình dáng này, có thể đi sao? Còn không nhanh đi tìm xe. Hứa đại mậu cũng không cùng Tần Hoài Như so đo, liền vội vàng nói, đúng, tìm xe, ta dùng Vương Khôn xe ba bánh đưa Kinh Như đi bệnh viện. Tần tỷ, ngươi mang theo Kinh Như đi tiền viện. Tần Hoài Như hừ một tiếng, ta cùng Vương Khôn quan hệ, ngươi cảm thấy hắn có thể nể mặt ta sao? Ta cùng một đại gia đỡ Kinh Như sao? Ngươi đi tìm Vương Khôn thương lượng. Lưu Quang Thiên liền kêu, đại mậu ca, ngươi chiếu cố chị dâu, ta đi tìm con ca. Hứa đại mậu cảm kích đối với Lưu Quang Thiên nói, ngươi nhanh đi. Tần Hoài Như trong lòng mắng Lưu Quang Thiên xen vào việc của người khác, nàng không muốn Hứa đại mậu đụng Tần Kinh Như, lo lắng hắn nhìn ra sơ hở. Hứa đại mậu, ngươi đi lấy giường chăn, đặt ở xe ba bánh bên trên, để cho Kinh Như ngồi thoải mái một chút. Ta liền bất động nhà ngươi vật, tránh cho các ngươi nhà thiếu vật, hoài nghi ta. Một đại gia, ngươi giúp ta đỡ Kinh Như, chúng ta đi trước tiền viện. Dịch Trung Hải nhân cơ hội đẩy ra Hứa đại mậu, cùng Tần Hoài Như một tả một hữu che chở Tần Kinh Như, đồng thời cũng ngăn trở người khác kiểm tra Tần Kinh Như tình huống. Trong viện nam nhân có thể không nhìn ra, nhưng là trong viện nữ nhân liền không an toàn. Ánh mắt của mọi người liền không có ở Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trên thân, cũng không có ở Tần Kinh Như trên thân. Bọn họ trọng tâm hay là đặt ở Hứa đại mậu trên thân. Đại gia cũng nhìn chằm chằm ở nhà cầm chăn Hứa đại mậu, ngoài miệng nói quan tâm. Cái này cũng cho Tần Hoài Như mấy người sáng tạo cơ hội. Ba người làm bộ như dáng vẻ rất đắn đo, đỡ Tần Kinh Như hướng phía trước viện đi tới. Chu Ngô lúc này đang Vương Khôn trong nhà cùng Vương Khôn nói chuyện tiếng, nói chính là cái này cả ngày thanh tình này. Hắn bây giờ từ Dịch Trung Hải trước mặt đi qua, Dịch Trung Hải cũng không quấn hắn, Tần Hoài Như cũng không quấn hắn. Không cần gánh vác lớn như vậy trách nhiệm này, thật sự là vô cùng dễ dàng. Ngươi nói gì? Lưu Quang Thiên xem kích động Chu Ngô, liền nói, đại gia biết ngươi cùng Hứa đại mậu là từ đối đầu, nhưng lần này mạng người lớn như trời. Chu Ngô, ngươi đừng bày rối. Khôn ca, ngươi nhanh lên một chút đưa chìa khóa cho ta. Vương Khôn sửng sốt một chút, hay là đưa chìa khóa cho Lưu Quang Thiên. Lưu Quang Thiên nhận lấy chìa khóa, xoay người liền ra đi thu thập xe ba bánh. Hắn còn đặc biệt cầm cây chổi cùng khăn lau, đem xe ba bánh thùng đựng than lau một lần. Chu Ngô cao mày nhỏ giọng thầm thì, thua thiệt lớn, sớm biết bọn họ lúc này hành động, hai ngày này buổi tối liền thức đêm nghe một chút kế hoạch của bọn họ. Vương Khôn đạp hắn một cước, ngươi đừng biểu hiện quá rõ ràng a. Chu Ngô bất mãn nhìn Vương Khôn một cái, biết ta mới sẽ không nói cho Hứa đại mậu, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, không nói cho hắn biết. Vương Khôn đáp ứng, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hứa đại mậu tuy nói giúp hắn, nhưng chuyện này sau lưng chưa chắc không có Hứa đại mậu cái bóng. Bằng không, Hứa đại mậu làm sao sẽ đúng lúc như vậy, trước tiên đi ngay tìm Lý Hoài Đức. Lần này để cho Hứa đại mậu nhặt tiện nghi, cũng coi như xứng đáng với hắn. Chu Ngô bên này bỏ ra không nhỏ, hắn không có hồi báo, sẽ dùng bảo thủ bí mật hồi báo Chu Ngô đi. Chu Ngô tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha, còn hỏi, ngươi nói, ta có phải hay không đi cùng? Ngươi đi làm gì? Người nào không biết ngươi cùng Hứa đại mậu là từ đối đầu, ngươi muốn đi theo đi, chẳng phải là để cho đại gia cảm thấy ngươi đi bỏ đá xuống giếng? Hơn nữa, ngươi cảm thấy Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải sẽ không theo sao? Chu Ngô thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Bên ngoài Lưu Quang Tiên tiếp tâm đem xe ba bánh dừng đến trong cửa viện dưới bậc thang, thấy được Tần Kinh Như tới, còn nói, chị dâu, ta tới đỡ ngươi đi. Tần Hoài Như trách cứ, ngươi vội vàng đỡ xe ba bánh, để cho Kinh Như đi lên. Lưu Quang Tiên cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể nghe Tần Hoài Như, trở lại xe ba bánh cạnh, đỡ xe ba bánh. Hứa đại mậu ôm chăn chạy tới, ném tới xe ba bánh giường trên tốt. Tần Kinh Như ngồi lên xe ba bánh sau, Lưu Quang Tiên liền đẩy xe ba bánh đi ra ngoài. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải không vui Lưu Quang Tiên đi theo, thế nhưng là bọn họ lại không tìm được lý do cự tuyệt. Trong viện còn có người muốn đi theo biểu hiện một chút, Dịch Trung Hải không thể không đứng ra, được rồi, đi nhiều người như vậy làm gì? Đừng chậm trễ thời gian, đi nhanh lên đi. Hứa đại mậu chiếu cố Tần Kinh Như, cũng không để ý trong viện chuyện. Lưu Quang Thiên đem xe ba bánh đẩy ra sân, liền chuẩn bị đi bệnh viện. Tần Hoài Như để cho Hứa đại mậu đạp xe đi theo, sau đó cùng Dịch Trung Hải một trái một phải đỡ xe ba bánh rời đi. Mọi người nhìn một màn này, luôn cảm giác có chút kỳ quái, lại không nghĩ ra vì sao, liền không nói gì. 131 chương 1317 quá sâu chương 1317 quá sâu Hứa đại mậu cưỡi xe đạp, rất nhanh liền đuổi kịp Lưu Quang Thiên xe ba bánh, ở phía sau lo lắng thúc giục. Tần Hoài Như liền đối diện hắn nói, ngươi đừng ở chỗ này thúc giục, trước đi bệnh viện, tìm Lưu đại phu, nàng là bệnh viện tốt nhất phụ khoa bác sĩ. Kinh Như lần trước làm kiểm tra, chính là nàng cho làm. Hứa đại mậu vừa nghe, cảm thấy Tần Hoài Như nói đúng, liền cưỡi xe đạp đi bệnh viện. Hắn thông minh đi nữa, cũng không nghĩ ra Tần gia tỷ muội sẽ gây ra giả mang thái chuyện. Thấy Hứa đại mậu rời đi, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải liếc nhau một cái. Vốn là cùng ở bên cạnh đẩy xe ba bánh, sửa thành ngồi lên xe ba bánh. Không chỉ có như vậy, hai người còn đoán trách Lưu Quang Tiên, ngươi ngược lại đạp nhanh lên một chút ta, ta cùng một đại gia cũng giúp ngươi đẩy, thế nào còn như thế chậm, làm trễ nải thời gian, kinh như trong bụng hải tử không đánh nổi, ngươi xứng đáng với Hứa Đại Mậu sao? Lưu Quang Tiên không quay đầu lại, cắn răng sử ra toàn bộ sức mạnh đạp ba gác xe. Hắn mặc dù cảm giác phân lượng không đúng, nhưng cũng không có hoài nghi Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải xuất công không xuất lực. Hắn cảm thấy Tần Kinh Như là Tần Hoài Như đường muội, Tần Hoài Như thế nào cũng không nên vào lúc này dở trò. Cứ như vậy, Lưu Quang Tiên mệnh cùng Tam Tốt Tử mới đem ba người dẫn tới bệnh viện. Ngay sau đó, Tần Kinh Như liền được đưa vào phòng cấp cứu. Tần Hoài Như lo lắng Lưu Quang Tiên cản trở, liền nói: "Quang Tiên, ngươi cũng mệt là đi. Chờ Kinh Như thân thể được rồi, để cho Hứa Đại Mậu mời ngươi uống rượu." Lưu Quang Tiên ra sức như vậy, đó là vì lấy lòng Hứa Đại Mậu, lập tức liền nói: "Đại Mậu ca chính là ta thân ca, chuyện của hắn, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao?" Hứa Đại Mậu thì nói: "Quang Tiên, Tần tỷ nói đúng. Chờ Kinh Như xuất viện, ta nhất định mời ngươi uống rượu." Lưu Quang Tiên lại nói lời khách khí. Hai người một hiện ra hết đại ca phong phạm, một tranh làm đạt chuẩn tiểu đệ, người không biết còn tưởng rằng gặp phải nghĩa bạc Vân Thiên Tráng Sĩ. Tần Hoài Như xem sắp xỉ, lại đề nghị nói: "Các ngươi cũng đừng khách sáo. Ta nhìn Quang Thiên cũng mệt lạ. Kinh Như có ta cùng một đại gia chiếu cố, không dùng đến nhiều người như vậy. Nếu không như vậy, Quang Thiên ngươi đem xe ba bánh cơi trở về, cho Vương Khôn đưa đi, sau đó liền về nhà nghỉ ngơi." Lưu Quang Thiên chần chờ một chút hỏi: "Kia một hồi chị dâu thế nào trở về?" "Trở về cái gì? Kinh Như cũng tiến phòng cấp cứu, có thể lập tức liền trở về sao? Coi như không có chuyện gì, cũng phải nằm viện kiểm tra một ngày. Năm đó ta mang thai, trong nhà không có tiền, nghĩ nằm viện cũng từng bất thành. Hứa Đại Mậu có tiền như vậy, tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Có phải hay không a, Hứa Đại Mậu?" Hứa Đại Mậu lúc này còn không biết, Tần Kinh Như trong bụng hải tử nhất định không gánh nổi, hào phóng nói: "Quang Thiên, Tần tỷ nói không sai. Kinh Như hẳn là ở bệnh viện ở hai ngày. Như vậy, ngươi trở về giúp ta tìm một chút Vương Khôn, liền nói giúp ta làm chỉ gà mái giả, ta cho Kinh Như bổ thân thể." Lần này Lưu Quang Thiên không có cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng, sau đó cưỡi xe ba bánh rời đi. Không có cản trở người, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải liền càng thêm phương tiện. Lưu lại Dịch Trung Hải ở bên ngoài ngăn trở Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như thì lặng lẽ tiến vào, giúp đỡ làm giả. Bên trong tứ hợp viện, đại gia cũng là nghị luận ở Mỹ, mọi người đều biết Hứa Đại Mậu đối hải tử coi trọng. Không có cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn thời điểm, hai vợ chồng vì hải tử đánh bao nhiêu lần. Sau đó ly hôn, cướp Vu Hải Đường, mắt thấy sẽ phải kết hôn, vì Tần Kinh Như trong bụng hải tử, liền đem Vu Hải Đường cho đặng. Vu Hải Đường bản thân có công việc, lại có văn hóa, hay là thành thị hộ khẩu, dáng dấp cũng thật xinh đẹp, điều kiện không biết so Tần Kinh Như tốt bao nhiêu lần. Lần này được rồi, trong bụng hải tử không có. Hứa Đại Mậu lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, cái gì cũng không có mò được, còn dính phải Tần Hoài Như một cái như vậy thân thích. Trong tứ hợp viện người, người nào không biết Tần Hoài Như chính là một không đáy hấp động. Trụ nố cùng Dịch Trung Hải đều bị nàng hút khô. Cũng chính là trụ nố còn có chút giá trị thẳng dư, không có bị bắt kiệt. Chờ đem trụ nố bắt kiệt, mục tiêu kế tiếp nhất định là Hứa Đại Mậu. Trụ nố nhất thời không vui, hướng về phía trong viện nhân đại đều: "Các ngươi có ý gì? Cái gì gọi là còn không có đem ta bắt kiệt? Ta đều bị hố thảm như vậy, dựa vào cái gì còn đặt ta một người hố? Tự nhiên là bởi vì ngươi ngu. Ngươi nếu không bị hố, ngươi thân mãi mãi cùng cha nuôi ngươi dưỡng lao làm sao bây giờ?" Dịch Trung Hải hoàn toàn bị đánh ngã, cũng nữa không có biện pháp thiên vị trụ nố. Đại gia cũng không sợ trụ nố, coi như trụ nố quả đấm lợi hại, vậy thì thế nào? Vương Khôn làm bảo vệ khoa trưởng khoa, không thể không quản trụ nố đánh người chuyện. Vương Khôn không còn được, bọn họ còn có thể đi tìm đồn công an. Trong viện ba cái đại gia, chỉ còn lại Diêm Phụ Quý một. Bàn về tính toán, trong viện người tự nhận không sánh bằng Diêm Phụ Quý, nhưng những phương diện khác, đại gia cũng không thèm để ý hắn. Ngươi thân mãi mãi cùng cha nuôi ngươi. Trụ nố tức giận phản bác: "Trụ nố, ngươi cũng đừng không thừa nhận. Để cho trong viện người như vậy một chế giễu, trụ nố bởi vì Hứa Đại Mậu bị mưu hại vui vẻ, cũng không có. Trong viện người cũng không có nắm trụ nố không thả, mà là tiếp tục thảo luận Tần Kinh Như chuyện. Ý kiến của mọi người chia làm hai phái, nhất phái cho là cũng không có vấn đề, thật là nhiều nông thôn tức phụ, mang thai 8, 9 tháng, còn trong đất làm việc. Tần Kinh Như một nông thôn tới, không có yếu đất như vậy. Một phái khác lại cho rằng, nhìn dáng vẻ mới vừa rồi, Tần Kinh Như bụng 8 phần không tốt. Hai phái người ai cũng không thuyết phục được ai. Đại gia tâm tư đều ở nơi này, ai cũng không có chú ý, giả Trương Thị, một bác gái mấy người không có tham dự thảo luận ý tứ, thậm chí cũng không có lộ diện, nên làm gì, liền làm cái đó. Rất nhanh, Lưu Quang Thiên liền cưỡi xe ba bánh trở lại rồi, trong viện những nghị luật kia, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn. "Quang Thiên, Hứa Đại Mậu hài tử thế nào rồi?" "Không biết." "Người ta bác sĩ nói thế nào?" "Không biết." "Cái gì cũng không biết, ngươi còn có tác dụng gì?" Để cho đám người vừa nói như vậy, Lưu Quang Thiên cũng sửng sốt. Chuyến này, giống như trừ đem người đưa đến bệnh viện, cái gì cũng không làm. Ở bệnh viện thời điểm, cảm thấy làm thật nhiều, thế nào đến trong viện, đã cảm thấy cái gì cũng không làm đâu. Không nghĩ ra, hắn liền không muốn, ngược lại hắn đem người đưa đến bệnh viện, đã được đến Hứa Đại Mậu ân tình. Có Hứa Đại Mậu cái này núi dựa ở, sau này ở xưởng cán thép ngày sẽ rất tốt qua. "Khôn ca, Đại Mậu ca nói, muốn mời ngươi giúp đỡ làm chỉ gà mái giả, cho ta Kinh Như chị dâu bồi bổ thân thể." Vương Khôn không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Chủ nô thời là lôi kéo Lưu Quang Thiên, hỏi thăm chi tiết. Lưu Quang Thiên không dám đắc tội chủ nô, cũng không có giữ bí mật, liền một năm một mười nói ra. Nghe Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải thao tác, Vương Khôn cảm thấy Hứa Đại Mậu bị hố, cũng không oan uổng. Người kia gặp phải loại chuyện như vậy cũng sẽ hốt hoảng. Chỉ cần hoảng hốt loạn, liền sẽ sai lầm. Lúc này, có người giúp đỡ ra mặt, thiên nhiên liền sẽ tin tưởng người kia. Đừng cảm thấy Hứa Đại Mộng ngu, đổi thành bất kỳ một cái nào ở tứ hợp viện ở vài chục năm người, cũng sẽ mắc lừa. Người là sinh vật sống quần cư, ở cùng nhau vài chục năm, bất kể bình thường bao lớn mâu thuẫn, gặp phải thời điểm khó khăn, tổng hội nhờ giúp đỡ những thứ này sớm chiều chung đụng hàng xóm. Dịch Trung Hải Tuyên Dương trợ giúp lẫn nhau, tầng dưới chót suy luận chính là cái này. Bằng không, đại gia cũng sẽ không biết rõ giả ra vay tiền không trả thật xấu, sẽ còn cho giả ra tiền quyên góp. Chính là dựa vào một chiêu này, Dịch Trung Hải từ từ liền cầm chắc lấy trong miệng người. Về phần thật cần phải giúp một tay thời điểm, có đầy lý do từ chối. Vương Khôn sẽ không dễ dàng trúng kế, đó là bởi vì Vương Khôn theo chân bọn họ những người này không có tình cảm. Thiên nhiên chỉ biết đối bọn họ nhiều mấy phần phòng bị. 131 chương 1311 hai ngu lẫn nhau thương hại chương 1311 hai ngu lẫn nhau thương hại bên trong bệnh viện, Hứa Đại Mậu nhận được Tần Hoài Như mang đến tin dữ, Tần Kinh Như sảy thai. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng vô dụng quá lớn kinh a. Tần Hoài Như trừng mắt, ngươi còn muốn dùng bao lớn kinh a, Kinh Như đều bị ngươi đụng chảy máu nhiều, ngươi lại dùng điểm kinh, mạng của nàng liền không có. Ngươi nói ngươi, làm sao có thể để cho nàng ở nhà làm việc đâu? Ta không nghĩ tới. Không có nghĩ đến cái gì. Ta đã nói với ngươi Hứa Đại Mậu, cái này là đối ngươi trừng phạt. Chỉ ngươi làm như vậy người, sinh con không có lô đi. Ngươi thế nào như vậy? Trừng cái gì trừng a, mau về nhà, sẽ không cho Kinh Như làm gà mái ra sao? Vội vàng mang về, cho nàng bồi bổ thân thể. Hai tử không có, có thể lại muốn, Kinh Như thân thể không thể có vấn đề. Hứa Đại Mậu bị dày cùng tam tôn từ vậy, một câu nói cũng không nói ra được, chỉ có thể nghe Tần Hoài Như an bài. Dịch Trung Hải thời là tránh ở một bên xem cho vui, nếu không phải Hứa Đại Mậu vẫn còn ở nơi này, nói không chừng chỉ biết lớn bật cười. Tần Hoài Như gọi lại Hứa Đại Mậu, ta cùng một đại gia vì ngươi bận rộn sống thời gian dài như vậy, ngươi không phải bày tỏ điểm à? Hứa Đại Mậu lần nữa nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, ý kia là ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền? Tần Hoài Như không phải là không muốn đòi tiền, chẳng qua là không tiện mở miệng, lúc này mở miệng, hay cùng thừa dịp cháy nhà hôi của vậy. Vạn nhất Hứa Đại Mậu có hoài nghi, giả mang thai chuyện lộ tẩy thì phiền toái. Ngươi không nên cho ta cùng một đại gia làm ăn chút gì tới a, cũng không thể để chúng ta đói bụng cho ngươi giúp một tay đi. Nghe được Tần Hoài Như không phải đòi tiền, mà là nói chuyện ăn cơm, Hứa Đại Mậu liền không để ý đáp ứng một tiếng, liền xoay người rời đi. Từ trên cửa sổ xem Hứa Đại Mậu rời đi bệnh viện, ba người liền ha ha phá lên cười. Tần Kinh Như là may mắn tránh thoát một kiếp này, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải thời là trả thù Hứa Đại Mậu khoái cảm. Hứa Đại Mậu trở lại tứ hợp viện, Vương Khôn đã từ bên ngoài mang theo một con gà mái trở lại rồi. Hắn bây giờ cũng không tâm tình làm đồ ăn, mà là hướng về phía trụ nô nói, ta ra 5 khối tiền, ngươi giúp ta đem gà mái giàn đấu. Trụ nô cùng Hứa Đại Mậu không hợp nhau thuộc về không hợp nhau, có tiện nghi chiếm thời điểm, tuyệt đối sẽ không nương tay. Hứa Đại Mậu nếu nguyện ý ra 5 khối tiền, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bây giờ trụ nô học thông minh, biết cần tích lũy tiền mới có thể lấy tức phụ. Trước kia luôn là nói mình là xưởng cán thép đầu bếp, một tháng 37 khối rưỡi tiền lương. Thoạt nhìn là không ít, nhưng vậy cũng là tương lai tiền lương. Thật muốn dùng tiền, hắn còn phải cúi đầu trước Dịch Trung Hải, tìm Dịch Trung Hải vay tiền. Có rất nhiều lần, Dịch Trung Hải chính là từ hắn chuyện mượn tiền bên trên, biết hắn muốn xem mắt chuyện. Xem Hứa Đại Mậu vô tinh đả thải ngồi ở chỗ đó, chú nố cũng không có hứng thú chế giễu hắn. Hứa Đại Mậu thở dài, Vương Khôn, ngươi nói mạng của ta thế nào khổ như vậy? Khó khăn lắm mới có con, kết quả còn bị ta đụng xảy thai. Vương Khôn không muốn tiếp lời này chuyện, liền đem không cẩn thận bật cười. Hứa Đại Mậu là tiểu nhân không giả, nhưng tên tiểu nhân này trước mắt không có nhằm vào hắn, hắn cũng không tốt giống như người khác xem trò cười của Hứa Đại Mậu. Chủ nô lo lắng Vương Khôn nói cho Hứa Đại Mậu trận tướng, liền nói tiếp, ngươi kia là đáng đời, làm đủ cho xấu, cái này là đối ngươi trừng phạt. Hứa Đại Mậu bản năng liền phản bác chủ nô, vậy cũng mạnh hơn ngươi. Hơn 30 hay là cái chim non, tối đa cũng liền chạm qua Tần Hoài Như tay, không biết nữ nhân tư vị. Chủ nô đều sắp tức giận nổ, bây giờ ghét nhất liền là người khác đối hắn nói cái này. Hứa Đại Mậu thấy được chủ nô dáng vẻ, trong lòng buồn bực tiêu tán rất nhiều. Chủ nô không có hưởng qua Tần Hoài Như tư vị, hắn nhưng lần nếm không ít lần. Tư vị kia, sát thực phi thường tuyệt vời. Sau đó Hứa Đại Mậu vừa nhìn về phía Vương Khôn, lo lắng Vương Khôn nói với chủ nô qua cái gì. Lần này thẩm vấn Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung, hắn nhưng là thấy được bảo vệ khoa thực lực. Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, cũng không có lừa gạt được bảo vệ khoa. Hắn lúc ấy liền hoài nghi, Tần Hoài Như những chuyện kia cũng không gạt được Vương Khôn. Nếu là không gạt được Vương Khôn, như vậy hắn cùng Tần Hoài Như chuyện, có phải hay không cũng không gạt được đi. Hứa Đại Mậu không xác định. Vương Khôn xem Hứa Đại Mậu ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, cho đến nhìn một hồi mới hiểu được. Hắn xác thực biết Hứa Đại Mậu cùng Tần Hoài Như chuyện, nhưng là cũng không có cùng người khác nói qua. Hứa Đại Mậu làm sao sẽ hoài nghi hắn? Đồng thời hắn cũng cười khổ không thôi. Chủ nô để cho hắn gạt Hứa Đại Mậu, không nói Tần Kinh Như giả mang thái chuyện. Hứa Đại Mậu thời là để cho hắn gạt chủ nô, không nói Tần Hoài Như chuyện. Hai người bọn họ đảo là công bằng, bản thân kẹp ở trong đó, thực tại có chút không cách nào nói lời. Vương Khôn định làm cái gì cũng không biết. Hứa Đại Mậu nhìn Vương Khôn dáng vẻ, còn tưởng rằng Vương Khôn đáp ứng, sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía chủ nô. Chủ nô lúc này cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Hai người xem với nhau ánh mắt, cho đối phương hạ một cái kẻ ngu bình ngữ. Ở nơi này trận thương hại giao phong trong, chủ nô cuối cùng vẫn thua trận. Đừng để ý nói thế nào. Hứa Đại Mậu còn có tức phụ, hắn cái gì cũng không có. Hóa đau thương thành lực lượng. Chu Nô giải quyết buồn bực biện pháp chính là nghiên cứu tay nghề nấu nướng. Chỉ có ở tay nghề nấu nướng lĩnh vực này, hắn mới có thể thu được hơn người một bậc khoái cảm. bất chi bất giác, gà mái già hầm được rồi, mùi thơm liền chuyển tới tứ hợp viện. Hứa Đại Mậu là nhìn trụ nấu không vừa mắt, nhưng đối trụ nấu tay nghề nấu nướng, xác thực không lời nói. Hắn còn nhớ Tần Kinh Như phải dùng gà mái già bổ thân thể, lo lắng trụ nấu làm chuyện xấu, không dám trêu chọc trụ nấu. Trụ nấu sẽ không cầm tài nấu nướng của mình đùa giỡn, lúc đó đánh chiêu bài của hắn. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn sẽ không cho Hứa Đại Mậu ngượng ngạt. Giữa trụ nấu mò ra một bụi gà, lại mò ra một bộ phần thịt, đơn độc đặt ở một trong chén. Tuyết Nhi, tới nếm thử một chút ta hầm gà mái già. Trụ nấu, đây là ta cho Kinh Như bổ thân thể. Hứa Đại Mậu có chút nóng nảy nói. Trụ nấu trợn mắt, con này gà mái già quang thịt liền nặng 3 cân, Tần Kinh Như một người có thể ăn a Tuyết Nhi một đứa bé, ngươi cũng không nỡ. Hứa Đại Mậu tức giận nói, cho Tuyết Nhi ăn, ta đương nhiên sẽ không nỡ. Tuyết Nhi nếu là muốn ăn, ta mua nữa một con cũng không đau lòng. Bất quá con gà này không phải Kinh Như một người ăn. Tần tỷ cùng một đại gia vẫn còn ở bệnh viện chờ đâu. Ta nhổ vào. Chu Nô khí lại múc một muỗng thịt, ta nếu sớm biết ngươi cho Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải kia hai cái vương bắt đàn ăn, ngươi cho bao nhiêu tiền, ta cũng không cho ngươi làm. Ngươi tại sao như vậy? Vương Khôn, ngươi giúp ta nói một chút Chu Nô. Vương Khôn liền nói, được rồi, không cần thiết vì chút chuyện này gây gổ. Hứa Đại Mậu, thực tại không được, ngươi cho Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải mua chút khác. Hứa Đại Mậu biết Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải không hợp nhau, cũng không có kiên trì. Suy nghĩ ghê gớm cho bọn họ mua chút thịt chín, liền đáp ứng. Chu Nô đắc ý cầm chén cho Tuyết Nhi, cẩn thận một chút, đừng nóng. Tuyết Nhi không có tiếp, nhìn một chút Vương Khôn, lại nhìn một chút Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu liền nói, cầm đi, đây là ta mời ngươi. Tuyết Nhi thấy vậy, lúc này mới nhận lấy chén, cẩn thận bỏ lên trên bàn. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải thấy canh gà thời điểm, đầy mặt buồn bực, mặc dù trong miệng cũng ăn thịt, trong lòng chính là không thoải mái. Bọn họ không nghĩ tới, cũng tình huống như vậy, còn không ăn được Chu Nô làm món ăn. So với bọn họ càng thêm buồn bực chính là giả Trương Thị cùng bà cụ Điết hai người. Một ở nhà hướng về phía tiền viện mắng to, một thời là không ngừng kêu bất hiếu. Nhiều hơn nữa gào thét, cũng vô dụng. Bây giờ tứ hợp viện, thiên địa đổi ngược. Bọn họ những thứ này đã từng nhân viên cao tầng, bây giờ thành người người phỉ nhổ đối tượng, cũng nữa là không nổi bỏ sóng. Trong viện người bình thường không nể mặt bọn họ, Vương Khôn càng thêm sẽ không nể mặt bọn họ. 131 chương 1312 bổng ngạnh gây chuyện chương 1312 bổng ngạnh gây chuyện khoảng cách Tần Kinh Như sẩy thai đi qua nửa tháng. Tứ hợp viện người phát hiện, ngày cùng Lưu Hải Trung làm công nhân cụ sát đội đội trưởng thời điểm vậy, đại gia hay là sống ở trong sợ hãi. Nếu là nói Lưu Hải Trung thích sử dụng bạo lực vậy, Hứa Đại Mậu chính là miên lý tăng châm. Đừng xem không có Lưu Hải Trung náo động tĩnh lớn, nhưng là lại càng thêm để cho người khó chịu. Giống nhau điểm cũng có, đó chính là Hứa Đại Mậu cùng Lưu Hải Trung vậy không nể tình. Trong viện người nếu là phạm sai lầm, đồng dạng sẽ bị trừng phạt. Tốt một chút chính là Hứa Đại Mậu không có Lưu Hải Trung như vậy thích bày dáng vẻ, gặp mặt không chào hỏi, cũng sẽ chịu đưa nhóm. Tóm lại, đại gia còn là sinh tồn trong nước sôi lửa bỏng. Kỳ thực, cũng không thể tất cả đều quái Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu đã từng bị trụ nố đánh thời điểm, mặc dù là Dịch Trung Hải thiết bị, nhưng cũng không thiếu được trong viện người lên tiếng ủng hộ. Hắn không trả thù trong viện người, liền đã không tệ. Trong viện những người này cũng là kỳ quái. Ở bên ngoài lúc nhờ vào người, biết tặng lễ nói lời hay, lại cứ ở bản thân trong viện thì giống như người khác giúp một tay là thiên kinh địa nghĩa vậy. Cho là nói vài lời lời hay, Hứa Đại Mậu chỉ biết thỏa mãn bọn họ. Đối với lần này, Hứa Đại Mậu đáp lại chính là, cút đi, đừng làm lao tử là chủ nố. Lao tư không dạy dỗ các ngươi, đó là không có thời gian, đừng tìm cho mình không thoải mái. Đang bị Hứa Đại Mậu thu thập mấy lần về sau, đại gia cuối cùng nhận rõ ràng thực tế, ngoài mặt đàng hoàng đứng lên. Về phần sau lưng thế nào, đó chính là sau lưng chuyện. Ở Dịch Trung Hải thu thập trong viện người thời điểm, Dịch Trung Hải không có ra mặt, mà là tránh ở trong đám người, mang trên mặt không hiểu nét cười. Không cần hỏi, lão gia hỏa khẳng định đang tính kế cái gì. Ngắn ngủi này một tuần lễ, Dịch Trung Hải thì giống như biến thành người khác, cả ngày ở trong viện gõ gõ đập đập, sửa chữa trong viện tàn phá địa phương. Nhân thời gian ngắn, không hiệu quả rõ rệt, đại gia cũng không có để ở trong lòng. Bất quá, đại gia đối hắn chế giễu cũng giảm ít đi rất nhiều. Vương Khôn nghe nói những thứ này, cũng không thèm để ý phạm sai lầm, chính là phạm sai lầm. Không nhắc lên còn tốt, chỉ cần nhắc tới, ngươi chính là tội nhân. Cái này xa hoàn toàn không phải Dịch Trung Hải làm kia một ít chuyện là có thể triệt tiêu. Hắn mong muốn thay đổi danh tiếng, cũng sẽ không trở lại lúc ban đầu, hắn không có cơ hội thi triển thủ đoạn. Dĩ nhiên, Hứa Đại Mậu cũng diễn dịch cái gì gọi là trở mặt vô tình. Tần Kinh Như xuất viện ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu liền phát hiện đồ trong nhà ít. Trải qua thẩm vấn, biết được là Tần Hoài Như lấy đi. Hắn liền tức điên, hướng về phía Tần Kinh Như mắng to một trận, buộc nàng cùng Tần Hoài Như trở mặt. Tần Kinh Như cùng Tần Hoài Như có phải là thật hay không trở mặt, đại gia không biết, nhưng Tần Hoài Như không có thể từ Hứa Đại Mậu nhà bắt được tiện nghi, cũng là thật. Tần Hoài Như thử mấy lần, cũng không có đạt thành mục đích, lại lo lắng Hứa Đại Mậu trả thù, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Giả ra hưởng thụ quen, mới ăn mấy ngày tốt cơm, một cái lại biến trở về từ trước, ai cũng chịu không nổi. Hết lần này đến lần khác không có ba cái đại gia áp chế, cuộc sống của mọi người qua từ từ khá hơn. Hôm nay nhà này ăn thịt, ngày mai nhà kia ăn thịt, thèm giả ra ngày ngày náo loạn. Tứ hợp viện đạo thánh đồng ngạnh bạn học, nhịn thật nhiều ngày, thực tại không nhịn được, quyết định ra tay giải quyết vấn đề. Hắn cũng là không có biện pháp, Lôi lão lục bị bắt vào ngục giam, không ai dạy đánh kỹ thuật. Mong muốn học tập, sẽ phải mang theo ăn ngon đi tìm Lôi lão lục. Khoảng thời gian này, đồng ngạnh liền thường trên đường phố trong ngõ hẻm chuyển rời, mong muốn tìm một cái thích hợp ra tay đối tượng. Ngày này rốt cuộc để cho hắn tìm được một nhà, thừa dịp nhà kia người cũng đi ra ngoài, trộm vật liền rời đi. Rất không đúng dịp, trong tứ hợp viện này, có một so bà cụ điếc địa vị còn cao lao thái thái. Vị này lao thái thái họ Nô, là chân chính gia đình liệt sĩ. Nô lao thái lớn tuổi, thấy được xa lạ bóng lưng, cũng không biết hàng xóm bị trộm vật. Cho đến cách vách hàng xóm nào đứng lên, nàng mới biết. Tôn tiểu tử, có phải là ngươi hay không làm sai địa phương? Chúng ta viện vài chục năm cũng không có ném qua vật. Lao thái thái, đó là ta mới vừa phát tiền lương, làm sao có thể làm sai? Lao nhân ra ngươi một mực tại trong viện, có nghe hay không đến động tĩnh gì? Nô lão thái cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, ta ngược lại thấy được một 14-15 tuổi đứa trẻ, những người khác liền chưa từng thấy. Lúc này trong một viện hài tử nói, đó là trường học của chúng ta Đồng Ngạnh, trước kia liền khi dễ qua ta. Đồng Ngạnh là ai? Hài tử ra trưởng một cái nghĩ tới, vậy hay là 64 năm chuyện? Chuyện không phức tạp, trong nhà làm một chút ăn ngon, hài tử cầm đi trường học khoe khoang, kết quả bị Đồng Ngạnh cướp. Hài tử khóc về nhà, cái đôi này liền mang theo hài tử tìm được trường học. Trường học có thể có biện pháp gì, chỉ có thể đem Đồng Ngạnh ra trường gọi tới. Đó là Tân Hoài Như cùng Trụ Nố cùng đi trường học. Nhìn Trụ Nố cùng Tân Hoài Như dáng vẻ, bọn họ còn tưởng rằng là hai vợ chồng đâu. Tân Hoài Như dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, một mực nói con của mình là đứa bé ngoan. Trụ Nố đồng dạng là nói như vậy. Hai tử phụ thân không cẩn thận nói một câu các ngươi hai vợ chồng như vậy bao che hài tử, sau đó liền bị Trụ Nố đánh. Chờ đến biết Trụ Nố cùng Tân Hoài Như không phải hai vợ chồng, bọn họ cũng không có biện pháp báo cảnh, ai bảo là bọn họ trước hư hỏng người khác danh tiếng. Đồng Ngạnh chính là khu phố chúng ta bên trên nổi danh nhất trong tứ hợp viện người. Mẹ hắn chính là xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ Tân Hoài Như. Vừa nói như vậy, đại gia liền nhớ tới Đồng Ngạnh trộm nhà mình tiền, kết quả đem Lôi lão lục đưa vào ngục giam chuyện, thế nhưng là chiếm đoạt mấy ngày nữa như bảng. Tôn Ngọn vừa nghe liền nóng nảy, lập tức sẽ phải đi tứ hợp viện tìm Tân Hoài Như. Trong viện người liền ngăn cản hắn, người đi cũng vô dụng. Tân Hoài Như có Dịch Trung Hải che chở. Giám chó, liền cái đó ngụy quân tử, ta mới không sợ hắn. Hắn muốn ngăn, ta để cho nếm thử một chút quả đấm lợi hại. Nô lao thái hô, Tôn tiểu tử, ngươi đừng xung động. Bọn họ trong viện có cái bảo vệ khoa trưởng khoa, sẽ không xem ngươi ra tay. Tôn Ngọn tức phụ không nói, đây chính là ta mới vừa phát tiền lương, tổng không thể không cần đi. Nô lao thái hừ một tiếng, đừng, đó là không thể nào. Các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền giúp ngươi đem tiền cho muốn trở về. Tôn Ngọn tức phụ vừa nghe có thể đem tiền muốn trở về, lập tức liền nói, lao thái thái, hai người chúng ta một mực đem ngươi trở thành trưởng bối, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Nô lao thái xem chung quanh hàng xóm, liền nói, điều kiện của ta cũng không khó. Các ngươi đi theo, tìm cơ hội giúp ta giáo huấn một cái đó gọi Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải. Trong viện người sửng sốt một chút, lao thái thái, hai người bọn họ đắc tội ngươi rồi. Ngươi yên tâm, bọn họ nếu là đắc tội ngươi, chúng ta không tha cho bọn họ. Ngươi thế nhưng là chúng ta trong viện gia đình liệt sĩ, ngài bị khi dễ, chúng ta nhưng không đáp ứng. Không đúng. Lão thái thái, lão nhân gia ngươi bình thường cũng không ra khỏi cửa, chúng ta cũng không nghe nói ngươi bị khi phụ chuyện. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hai cái vương bắt đảng cũng chưa từng tới chúng ta viện a. Nô lão thái hừ một tiếng, ta nói bọn họ khi dễ ta, chính là khi dễ. Ngươi không muốn ra mặt, liền không cần nói. Lão thái thái, ta không phải ý đó. Ngài có chuyện, ta muốn không ra mặt, ta còn là người sao? Ta chính là lo lắng, lớn chuyện rồi, để cho ban khu phố biết, chúng ta không tiện bằng giao. Chúng ta thế nhưng là cùng ban khu phố bảo đảm qua, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Nô lão thái cũng không muốn làm khó đại gia, liền nói, bọn họ khi dễ tôn nữ của ta, ta cho tôn nữ của ta ra mặt không được sao? Đại gia sững sờ, rối rít nghi ngờ Nô lão thái ở đâu ra cháu gái. Rất nhanh liền có người nhớ tới, Nô lão thái nói cháu gái, tất nhiên là Lâu Hiểu Nga. Vừa nói như vậy, đại gia cũng hiểu. 131 chương 1313 Hưng sư vấn tội chương 1313 Hưng sư vấn tội Lâu Hiểu Nga ban đầu ở đường phố làm người tình nguyện, cùng Nô lão thái thái người như vậy quan hệ chỗ rất tốt. Đại gia cũng thích nàng, thân thiết xưng nàng cháu gái. Lâu ra trước khi rời đi, Lâu Hiểu Nga cho đường phố đưa không ít vật, những thứ đó phần lớn cũng dùng tại bọn họ những người này trên người. Thật là nhiều người ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là nhớ Lâu Hiểu Nga ân tình. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung mang theo người muốn đối phó Lâu ra, chuyện truyền ra sau, rất nhiều người ở sau lưng chửi mắng bọn họ. Ngại tại bọn họ xưởng cán thép công nhân cụ sát đội thân phận, đại gia không dám bày tỏ ra ngoài. Bọn họ rơi đài tin tức truyền ra, rất nhiều người tự phát mua dây pháo ăn mừng. Nô lão thái thái mặc dù cũng để cho người mua dây pháo ăn mừng, nhưng tổng cảm thấy chưa đủ. Lần này vừa đúng nghe nói con trai của Tần Hoài Như gây chuyện, liền định mượn được cớ, thật tốt dạy dỗ bọn họ. Mọi người đều biết, Tần Hoài Như gặp phải chuyện, Dịch Trung Hải nhất định sẽ ra mặt. Chỉ cần hắn dám đứng ra, nô lão thái thái liền quyết định thật tốt cho hắn một bài học. Dịch Trung Hải không phải kêu muốn tôn lão kính giả sao? Lần này sẽ để cho hắn nếm thử một chút lão nhân lợi hại. Ngược lại dựa theo cách nói của hắn, trên đời không có trưởng bối sai, tuổi của nàng so Dịch Trung Hải lớn, vậy thì không sai. Đại gia lòng biết rõ, không có một nói ra. Lão thái thái, vậy bọn họ viện vương không đâu? Nô lão thái thái suy nghĩ một chút, không có sao, tìm người đi ngăn hắn, không để cho hắn trở về đi là được rồi. Đám người thương lượng xong kế hoạch, liền bắt đầu hành động. Một đám người ra cửa, tự nhiên để người chú ý Ngô tỷ tỷ, các ngươi cái này đi làm gì? Nói chuyện chính là Điền lão thái thái, tuổi tác cùng Ngô lão thái thái sắp xỉ. Dù con trai của lão thái thái con dâu qua đời, chỉ lưu lại một cái tiểu tốt tử. Nàng bình thường liền làm điểm linh hoạt nuôi sống cháu trai. Đường phố mặc dù nghĩ chiếu cố nàng, nhưng là năng lực có hạn, chỉ có thể bảo đảm các nàng tổ tôn sinh hoạt, lại giúp không được quá nhiều. Lâu Hiểu Nga biết rồi thôi về sau, đưa ra cứu trợ, bỏ tiền để cho nàng cháu trai đi học. Ta lão thái thái nhà bị người đánh cắp, trong viện người nhìn không đặng, giúp ta đi đòi công đạo. Nha, ai to gan như vậy, dám đi nhà ngươi quấy rối. Còn có thể là ai a, khu phố chúng ta bên trên nổi danh nhất cái đó viện. Điền Lao Thái Thái kinh ngạc nói, liền cái đó đầy viện không có mấy người tốt sân. Rốt cuộc là ai a? Xinh đẹp quá phụ nhi tử. Nàng nha, ngươi trực tiếp báo cảnh, cần gì phải mang theo người đi. Vậy không được. Công an đi qua, trực tiếp đem các nàng bắt lại, ta sợ các nàng không nhớ lâu. Bọn họ không phải hô to trên đời không có trưởng bối sai sao? Ta Lão Thái Thái liền ỷ vào lớn tuổi, thật tốt cho các nàng một bài học, cũng tốt cho ta cháu gái ra mặt. Điền Lão Thái Thái một cái liền hiểu Ngô Lão Thái Thái ý tứ, lúc này liền nói, ta đi chung với ngươi. Ngô Lão Thái Thái cũng không có cự tuyệt, để cho người đem Điền Lão Thái Thái đỡ đến trên xe ba gác, liền hướng tứ hợp viện tiến phát. Trên đường lại đụng phải mấy cái quen biết tỉ muội, biết được tin tức, thậm chí cũng muốn cùng, bất quá bị cự tuyệt. Nhân số nhiều lắm, liền lộ ra ước hiếp người, như vậy có lý cũng biến thành không để ý tới. Diêm phụ quý lại khôi phục ngăn cửa, thế phải đem tổn thất bù lại. Nhưng mà hắn bây giờ tiền lời đã thiếu nhiều lắm. Một đại gia, nhị đại gia cũng xong đời, còn lại một mình ngươi tam đại gia, căn bản cũng không bị để ở trong mắt. Hắn ôm có táo không có táo đánh hai cây tự ý tưởng, kiên trì. Ngăn cửa không nhất định có thu hoạch, nhưng là không ngăn cửa nhất định không có thu hoạch. Các ngươi là người nào, tới chúng ta viện làm gì? Ngươi chính là Diêm phụ quý đi. Chúng ta không tìm ngươi, chúng ta tìm Tần Hoài Như. Thấy được trước mắt mấy cái trắng hán, Diêm phụ quý liền hối hận hôm nay không coi ngày, Tần Hoài Như ở trung viện, nàng phen này có thể ở giặt quần áo. Trong đám người phát ra một trận nhà báng. Xinh đẹp quả phụ nhà vĩnh viễn có tắm không sạch sẽ quần áo, lần này cuối cùng có thể tận mắt một cái. Cái này tứ hợp viện thật đúng là tam đại gia trận tiền viện, xinh đẹp quả phụ trận trung viện. Những người kia không chút kiêng kỵ đánh giá, trong viện người thấy được tình huống như vậy, tất cả đều ôm việc không liên quan đến mình tâm thái, núp xa xa. Diêm phụ quý lần này học bà cụ điếc chiêu số, không nói câu nào. Đại gia mục đích không phải Diêm phụ quý, không có tiếp tục nhằm vào nàng. Một đám người đến trung viện, liền thấy một xinh đẹp bóng dáng ở bên cạnh cái ao tắm quần áo. Trong chậu rửa mặt liền một bộ y phục, không biết bị xoa bao nhiêu lần. Ngươi chính là Tần Hoài Như? Tần Hoài Như thấy nhiều người như vậy tới, liền luôn uống, đúng là ta, các ngươi là người nào? Những người kia không có trả lời, mà là ánh mắt hướng trung viện nhìn, ở cánh đông cửa phòng miệng, thấy được một tóc ngắn, mặt chính nghĩa người. Người không biết, có thể cảm thấy đây là một người tốt. Bọn họ lại biết, đây là tứ hợp viện ngụy quân tử, Dịch Trung Hải, bọn họ lần này đối tượng một trong. Về phần một cái khác, liền không có thấy. Ra tay là chuyện của nam nhân, gây gỗ thời là chuyện của nữ nhân. Một cái vả miệng lanh lẹ phụ nữ đứng dậy, nhanh chóng đem chuyện nói một lần, còn đem hôm nay bỗng ngạnh mặc quần áo nói ra. Trong viện người vừa nghe, cũng biết 89/10. Đồng ngạnh liền nhà mình tiền cũng trộn, càng chưa nói người khác. Tần Hoài Như lại không cho rằng như vậy, trực tiếp phản bác, cái này không thể nào. Nhà chúng ta bổng ngạnh thế nhưng là đứa bé ngoan, xưa nay không trộm đồ của người ta. Không chỉ có bên ngoài viện người đang cười, chính là trong viện người cũng đang cười. Hết cách rồi, đồng ngạnh không phải lần đầu tiên trộm đồ, Tần Hoài Như lại còn nói khoác không biết ngượng nói bổng ngạnh là đứa bé ngoan. Duy nhất không có cười chính là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Có đôi lời gọi bỏ ra sự thật không nói, đồng ngạnh thế nhưng là đứa bé ngoan. Giả Trương Thị giống như bị điên, từ trong nhà lao ra, liền người cũng không thấy rõ, há mồm liền mắng, từ đâu tới mụ hàng tôm hàng cá, dựa vào cái gì nói nhà chúng ta bừng nạnh. Nên đón giả Trương Thị chính là nặng nề rẽ ngang côn, đó là Ngô Lão Thái Thái đánh, ngươi câm miệng cho ta. Thấy được một Lão Thái Thái lại dám đánh nàng, giả Trương Thị há có thể nhận sợ, há mồm sẽ phải mắng. Ngươi còn dám mắng, ta liền xé nát miệng của ngươi. Lòng ngươi đủ, Thái Sơn rời. Ngô Lão Thái Thái mang người tới, đồng loạt nhìn chằm chằm giả Trương Thị, đem nàng muốn nói cho nén trở về. Giả Trương Thị ủy khuất khuất nói, các ngươi hiếp người quá đáng. Nhà chúng ta bổng ngạnh thế nhưng là đứa bé ngoan, các ngươi dựa vào cái gì tìm chúng ta trong việc đến, nói là hắn làm. Chúng ta nếu dám nói, vậy thì có chứng cứ. Có muốn hay không chúng ta báo cảnh, để cho công an đi thăm dò một chút. Đừng báo cảnh. Mặc dù không biết chuyện này rốt cuộc là có phải hay không bổng ngạnh làm, nhưng là, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như trong lòng thất vọng, bây giờ không có dũng khí tìm công an. Những người kia nhìn một cái này tứ hợp viện quả nhiên giống như trong truyền thuyết, chuyện gì cũng không muốn báo cảnh. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ đành ngậm lấy nước mắt, hướng về phía Dịch Trung Hải yếu ớt kêu một câu, một đại gia. Không cần Tần Hoài Như kêu, Dịch Trung Hải liền chuẩn bị ra mặt. Chỉ là bởi vì hắn đã thủ trụ nỗ không ở, Dịch Trung Hải lòng tin chưa đủ, mới không có cho sớm mở miệng. Ở giả Trương Thị lúc ra cửa, trong lòng hắn mong đợi giả Trương Thị có thể nhiều làm ầm ĩ một hồi, tốt nhất kéo tới trụ nỗ trở lại. Để cho hắn không nghĩ tới là, những người kia thực tại quá đoàn kết. Hết thể mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm giả Trương Thị, sẽ để cho giả Trương Thị đàng hoàng. Đồng thời, hắn cũng phi thường ao ước một màn này. Hắn nằm mơ cũng hy vọng tứ hợp viện biến thành một đoàn kết tứ hợp viện. Hắn một cái ánh mắt, trong tứ hợp viện người chỉ biết cho hắn vào nơi nước sôi lửa bỏng. Đáng tiếc, bây giờ tứ hợp viện trở nên chia năm xẻ bảy, còn không để hắn vào trong mắt. Trong này có phải hay không có hiểu lầm? Đồng ngạnh đứa bé kia, là ta nhìn lớn lên. 131 chương 1314 cơ cảnh Diêm phụ quý chương 1314 cơ cảnh Diêm phụ quý thấy Dịch Trung Hải ra mặt, những người kia liền nhìn về phía Ngô Lão Thái Thái, hỏi thăm nàng có phải hay không muốn động thủ. Ngô Lão Thái Thái hướng tứ hợp viện nhìn một vòng, không nhìn thấy Lưu Hải Trung bóng dáng, liền tỏ ý không nên gấp gáp. Những người kia hiểu Ngô Lão Thái Thái ý tứ, nhất thời một người đàn ông đứng ra, hướng về phía Dịch Trung Hải cười nhạo, ngươi mình chính là cái ngụy quân tử. Ngươi xem lớn lên hải tử, có thể là cái gì đứa bé ngoan. Trong viện người che miệng cười, để cho Dịch Trung Hải càng thêm tức giận. Người khác cũng ước hiếp đến trên đầu, các ngươi vẫn còn ở xem trò vui, có còn hay không một chút lương tâm. Trừ tức giận, chính là thất vọng. Theo Dịch Trung Hải, trong viện người làm sao náo cũng không quan hệ. Cùng người khác chống lại thời điểm, ai cũng không thể ra mặt. Ngươi chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện. Điền Lao Thái Thái đứng dậy, thế nào, nói ngươi là Ngụy quân tử, nói sai rồi. Dịch Trung Hải hết cách rồi, hắn bây giờ đang cố gắng thông qua hiếu đạo, khôi phục bản thân hy vọng, thực tại không có biện pháp cùng một Lao Thái Thái cãi vã. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành cho một bác gái nháy mắt, để cho một bác gái mời ra bà cụ điếc tới trấn Tràng Tử. Tần Hoài Như, ngươi chớ nuốt tại dã nam nhân phía sau, mau nói nên làm sao bây giờ. Ngươi muốn không nói lời nào, chúng ta coi như báo cảnh sát. Tần Hoài Như vẫn là dùng quen thuộc bài, ứng phó trước mắt tràn diện. Một chiêu này đối phó nam nhân hữu hiệu, đối phó nữ nhân một chút hiệu quả cũng không có. Ngươi đừng tưởng rằng khóc mấy tiếng, chúng ta là có thể bỏ qua cho ngươi. Trộm chúng ta viện Lao Thái Thái bật, nhất định phải còn ra tới. Một bác gái đến hậu viện, liền hướng bà cụ điếc hô cứu mạng. Bà cụ điếc sau khi nghe, không muốn giúp đỡ, nhưng là vừa không thể không đáp ứng, chủ nố cùng Vương Côn đâu. Mẹ nuôi, cũng lúc này, ngươi thế nào còn tính toán Vương Côn? Những người kia hung tợn, ta sợ Lao Dịch bị đánh. Bà cụ điếc hừ một tiếng, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Vương Côn là bảo vệ khoa trưởng khoa, Tần Hoài Như là xưởng cán thép công nhân, bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu là hắn trở lại, những người kia không dám ra tay. Ra tới thời điểm, không thấy Vương Khôn cùng trụ nổ bóng dáng. Trung Hải không có để cho người đi tìm Vương Khôn. Cái kia, lão Dịch chưa nói. Bà cụ điếc thở dài, cũng lúc này, còn chết sĩ diện, đi thôi, mang ta đi nhìn một chút. Ra cửa thấy được Lưu Hải Trung, bà cụ điếc liền quyết định kéo lên hắn cái này trắng đinh. Lưu gia còn có hai đứa con trai, bị đánh kinh nghiệm rất phong phú, thích hợp làm kiên thị. Lưu Hải Trung, bên ngoài có người tới gây chuyện, ngươi theo ta đi xem một chút. Chúng ta trong viện bất luận có phiền phức gì, đều không phải là người ngoài có thể khi dễ. Lúc này, ai cũng không thể lùi bước. Một lúc sau, Lưu Hải Trung lại quên dạy dỗ, nghe được bà cụ điếc chào hỏi, liền đi theo trung viện. Nô lão thái thái những người kia thấy được Lưu Hải Trung, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Tần Hoài Như, chúng ta không có thời gian với ngươi ở chỗ này hao tổn. Ngươi liền nói có thưởng hay không thưởng đi. Ngươi nếu là không bồi thường, hoặc là chúng ta báo cảnh, đem con trai ngươi bắt lại, hoặc là chúng ta liền đem nhà ngươi đập. Bà cụ điếc đi tới trước mặt, hung hăng nhìn chằm chằm người nói chuyện, ta xem ai dám. Nô lão thái thái cùng Điền lão thái thái đồng thời hướng phía trước đi một bước, cùng bà cụ điếc nhìn nhau, các ngươi không bồi thường, cũng đừng nghĩ tùy tiện đi qua. Ba cái lao thái thái giao phòng, bị hù những người khác rối rít trốn về sau, bọn họ chỉ sợ một lời không hợp đánh nhau, đụng vào ai trên thân. Những thứ này lao thái thái, một trận gió thì khoác lác đổ. Nếu như bị lừa bịp bên trên, thì phiền toái. Lưu Hải Trung phản ứng chậm, một cái liền hiện lộ ra, cái kia, có lời thật tốt nói. Tần Hoài Như, nếu là động ngạch làm, ngươi liền vội vàng bồi thường người khác. Dịch Trung Hải mang theo bất mãn nói, lao Lưu, chúng ta cũng không nhận ra bọn họ. Không thể bọn họ nói là động ngạch làm, chúng ta liền làm thằng ngu lắm tiền. Chúng ta viện trước giờ liền không có bị người khác khi dễ như vậy qua. Lưu Hải Trung sửng sốt một chút, cảm thấy Dịch Trung Hải vậy quả thật không tệ. Loại chuyện như vậy, An Vã nói xuông, không thể tùy tiện tin tưởng. Đúng vậy, không thể các ngươi nói gì, chính là cái đó a. Nô lão thái thái mang người tới, chính là tới gây sự, cố ý khích giận Lưu Hải Trung, đều nói trong cái sân này nhị đại gia là cái bao cỏ, quả nhiên nói không sai. Lưu Hải Trung trong lòng cái đó khi a hắn là phạm sai lầm không giả, xưởng cán thép người ước hiếp hắn, vậy thì thôi. Các ngươi những thứ này người không biết, dựa vào cái gì nói như vậy ta? Các ngươi nói thế nào đâu? Ta là cho các ngươi chủ trì công đạo. Ai ra hỉ? Các ngươi cũng không đi mặt đường bên trên hỏi thăm một chút. Các ngươi ba cái đại gia chủ trì công đạo, khe mông tử, lần nào không phải lệnh nghiêng đến tiểu quả phụ trên giường. Diêm phụ quý cảm thấy không lành, lặng lẽ hướng về sau tránh. Hắn bây giờ sợ nhất chính là nghe được người khác nói ba cái đại gia. Mỗi lần nói ba cái đại gia, hắn liền muốn đi theo gặp xui xẻo. Trở về đến nhà chồng, Diêm phụ quý cảm thấy không an toàn, để cho Diêm giải phóng đi ban khu phố tìm Vương chủ nhiệm, lại an bài Diêm giải khoáng đi xưởng cán thép tìm Vương Côn. Hai người vừa ra cửa, liền nghe đến trung viện đánh nhau thanh âm, Diêm phụ quý bị hù càng không dám đi ra ngoài. Tam đại mụ mặt lo lắng xem bên ngoài, tại sao ta cảm giác không đúng? Những người kia tới, hình như là cố ý gây chuyện. Diêm phụ quý có ý nghĩ này, nhưng thực tại không tìm được giải thích lý do. Bọn họ cùng những người kia không nhận biết, những người kia dựa vào cái gì cố ý tìm bọn họ gây chuyện? Chớ đoán mò, chúng ta cùng Điền Hữu Phúc mấy nhà vậy, cái gì cũng đừng để ý. Tam đại mụ dĩ nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, trừ phi có người đưa tiền. Rất rõ ràng, Dịch Trung Hải bây giờ cấp không nổi. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hai người cũng ngơ ngác, không phải gây bộ sao, làm sao lại ra tay? Chúng ta không có ý định ra tay. A, hai người đàn ông này đứng ra hướng về phía Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Tôn Bia tức phụ thời là nhắm ngay Tần Hoài Như, những người còn lại thời là nhìn chằm chằm tứ hợp viện những người khác, phòng bị bọn họ nhúng tay. Về phần bà cụ điếc, bị Nô Lao Thái Thái cùng Điền Lao Thái Thái nhìn chằm chằm, căn bản không dám lúc đích. Mọi người đều là Lao Thái Thái, ai cũng không sợ ai. Một bác gái cũng bị một cái tuổi trẻ điểm nữ nhân nhìn chằm chằm. Trong viện người lẫn nhau xem, không biết nên không nên ra tay. Bọn họ thói quen phục tùng, phàm là trong viện có người đứng ra, bọn họ cũng sẽ cùng theo. Bất kể Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung làm người thế nào, nhưng là câu nói kia nói rất hay. Nếu là bị người khi dễ đến trên đầu cũng không phản kháng, sau này bọn họ cũng đừng nghĩ thẳng người ra cửa. Đáng tiếc, trong viện dám đứng ra người, một cũng không ở, Vương Khôn, Hứa Đại Mộng, chú nố cũng chưa trở lại. Tiên viện mấy người, nhân cùng Vương Khôn quan hệ, cũng sẽ không xẻ ra đầu. Một bác gái cuối cùng hết cách rồi, hướng về phía trong viện nhân đại đều, ta van cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta ra láo dễ. Trong viện người lẫn nhau nhìn đối phương, thấy không ai đứng ra, cũng không có động. Nô lão thái thái nhìn sắp xỉ, liền nói, được rồi, dừng tay đi. Bọn họ không phân phải trái, cho chút dạy dỗ là được. Những thứ kia ra tay người có chừng mực, đánh dịch Trung Hải cùng Lưu Hải trùng kêu trời trách đất, lại không có tổn thương quá lớn. Phần lớn là hướng thịt dày địa phương đánh. Dừng tay sau, dịch Trung Hải cùng Lưu Hải trùng cũng che cái mông, hung hăng nhìn chằm chằm những người này. Báo cảnh. Hai người miệng đồng thanh hô lên hai chữ này. Nô lão thái thái cười lạnh một tiếng, báo cảnh liền báo cảnh. Vừa đúng đem trộm đồ tặc cho bắt được. Tôn Ngọn một tháng tiền lương 45, đủ tiểu tử kia xử cái chừng 10 năm. Tần Hoài Như lập tức kêu khóc đừng báo cảnh. Vương chủ nhiệm nhận được tin tức, vội vã dẫn người chạy tới, thấy không có ra đại sự gì, liền thở phào nhẹ nhõm. Về phần dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung bị đánh, nàng trước tiên làm không thấy. 131 chương 1315 điều giải tranh chấp.